Chương 520, trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn, 1, chương 520, trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn, 1, chương 520, trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn dừng trúc trong tiểu viện. Trương Hội Chi quay đầu, nhìn một lát bắc phòng phương hướng, trong môn ẩn ẩn có cái thiếu niên chất phác túi đầu chép sách luyện chữ. Đệ tử tư tể thư viện thanh niên nho sinh an tĩnh một lát, chuyển mắt nhìn sườn tây phòng bếp phương hướng. Chỗ ấy, mấy cái cụt tay cụt chân hoặc hủy dung đáng thương lão bộc, ngay tại đi ngang qua đơn giản phụ nhân chào hỏi bên dưới, bận rộn bổ củi nấu nước, lấy rượu làm đồ ăn. Thỉnh thoảng truyền ra mấy đạo thở cùng tiếng ho khan. Triệu Nhung tựa hồ cũng chú ý tới phòng bếp bên kia động tĩnh, hắn liếc nhìn bên trong một cái tựa hồ bị hỏa hoạn hủy đi diện mạo lão bộc, đang bị xài yên sặc phải ho khan tấu lấy. Hủy dung lão bộc giống như là lại đường hô hấp bệnh hiểm nghèo, lại vẫn thỉnh thoảng lấy ra một cây sâu có tàu hút thuốc đồng thuốc lá sợi đường, đánh lên cái mấy ngụm, sắc mặt tường hồng thở phào. Mặt khác mấy cái lão bộc cũng là cùng loại, đều có ma bệnh, gần đất xa trời. Sẽ chi minh, nếu không tính toán, không cần bận rộn nhiều như vậy đồ nhắm, chúng ta uống rượu mấy chén, tâm sự, mặt khác đợi lát nữa còn có chút sự tình, liền không ở lại sẽ chi minh chỗ này ăn cơm tối. Triệu Nhung nhịn không được thành khẩn đề nghị câu. Trương Hội Chi dường như lấy lại tinh thần, từ phòng bếp chỗ ấy rút về ánh mắt, sau đó giống như là ngẩn người nhìn Triệu Nhung một hồi, kiên định lắc đầu. Thử Du thật vất vả đến vi huynh chỗ này, được thật tốt uống một bữa rượu, thức ăn ngon, cũng không có thể thiếu, nếu không vi huynh thẹn trong lòng, Thử Du an tâm hưởng dụng liền có thể, không cần lo lắng bếp sau, vợ ta tự sẽ thu xếp tốt. Hắn nửa buông phóng tầm mắt giơ lên, từ trước tới giờ không lâu trước ngủ say bối rối bên trong hoàn toàn tỉnh lại, trấn an Triệu Nhung. Người sau mắt nhìn sắc trời, khoảng cách buổi chiều giờ thân còn kém chút thời gian. Đi, vậy liền nghe giảng chi minh. Triệu Nhung cười cười. Lúc này, đứng phía sau Tiểu Thiên Nhi lặng lẽ nhéo nhéo Triệu Nhung bên hông thịt mềm, sau đó không được hắn phản ứng, liền hư nhẹ một tiếng hướng về sau chủ đi. Ta đi giúp Vân Nương tỉ tỉ. Hừ, dĩ vang ở trước mặt người ngoài, nàng chỗ nào không có thủ lễ liền ảnh, Nhung Nhi ca chính là mang tính lựa chọn nhìn không thấy, còn chuyển ra nhà khác thê tử đến. Tiểu Thiên Nhi có chút ít ủy khuất. Triệu Nhung trong miệng nhẹ nhàng tê âm thanh, tiểu nha đầu không nặng không nhẹ, quay đầu đối với nàng cái mông nhỏ gấp bội hoàn trả. Hắn nói thầm một tiếng, mắt nhìn bụng trộm bướng bình khí chạy tới bếp sau hỗ trợ tiểu nha đầu bóng lưng. Thử Du, ngươi thế nào? Trương Hội Chi mắt nhìn tuổi trẻ nho sinh sắc mặt, quan tâm câu. A, không có gì, đúng rồi, chúng ta vừa mới cho tới cái nào? Triệu Nhung quay đầu chuyển hướng chủ đề. Trương Hội Chi trước không có trả lời, mà là cầm lấy trên bàn bầu rượu, đưa một bầu cho Triệu Nhung. Dừng chút bên dưới, ngồi trên giường, trong gió thu, hai vị thư viện nho sinh một người một bầu dị quốc rượu ngon, nhấc tay mời. Thử Du khen ta tu thân thể ra, vi minh không dám nhận. Có gì không dám nhận, chúng ta nho sinh quản hắn mọi việc, đầu tiên chính là muốn ra mặt dày, thu đến tán dương đằng sau, khiêm tốn về khiêm tốn, nhưng cũng không có khả năng thật khiêm tốn, trong lòng đến nghĩ đến thử hỏi người nào không biết. Đương nhiên, ngoài miệng là không thể nói, nhưng là vạn nhất thành đâu. Thử Du thật khôi hài. Cái này bí quyết, người bình thường ta không sẽ cùng hắn nói. Đến, chúng ta đi một cái. Một đạo chén rượu va chạm âm thanh thanh thúy âm thanh, vang lên ở trên bàn. T. Sẽ chi huynh nhà rượu này đủ tay. Là Hàn Xá lao buộc cất quê hương chi rượu, Thử Du huynh thích không? Không sai, đủ vị, lần trước uống đến loại rượu này hay là tại a? Là tại. Tuổi trẻ nho sinh gật gật đầu, lần trước. Trương Hội Chi, màu đen nho bảo hắn, im lặng một lát sau, gật đầu nói, Thử Du ưa thích liền, đợi lát nữa, trong nhà lao buộc còn có một đạo thức ăn cầm tay đưa lên. A. Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Trương Hội Chi gật gật đầu, nhìn hắn mắt, chợt tốt nói Thử Du, có thể để vi huynh nhìn xem ngươi bên hồng viên tiêu ngọc. Thanh quân ngọc bài. Cái này không thể được. Nàng như biết có nam tử khác đụng nàng ở bài, khẳng định sẽ tức giận, khó khăn nhất dỗ dành loại kia. Tuổi trẻ nho sinh vốn muốn lắc đầu, bất quá sờ một cái bên hông mấy cái treo lơ lửng vào sau, lại hỏi câu, sẽ chi huynh nói là cái nào mai ngọc. Trương Hội Chi đưa tay, chỉ Triệu Nhung bên hông lâm lộc ngọc bích, con mắt nhìn chằm chằm đó, là thân phận này ngọc bích, vi huynh cũng có một viên tư thể, muốn nhìn một cái khác nhau. Triệu Nhung vi cứ thế, vui vẻ gật đầu, cái này lời nói, không có vấn đề. Hắn thở xuống bên hông ngọc bích, đưa cho Trương Hội Chi. Người sau tiếp nhận, đồng thời cởi xuống chính hắn tư tể thân phận ngọc bích, cúi đầu cùng một chỗ quan sát. Triệu Nhung không nghĩ nhiều, cười cười, kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều, ta trước kia gặp qua tư tể thư viện sĩ tử ngọc bích, đều là giống nhau công năng, chứng minh thân phận. Lâm Nguy vật bảo mệnh, thuận tiện thư viện sư trưởng định bị đánh dấu. Trừ cái đó ra, nghe nói một chút sĩ tử các sư minh sẽ còn đem nó rèn luyện thành bản mệnh vật, bất quá tại hạ viên này sĩ tử ngọc bích chỉ là lâm thời, không tiện rèn luyện. Hắn dừng một chút, bật cười nói đến, ta trước đó trải qua Trung Nam Sơn, còn từ một vị hảo hữu chỗ ấy được một viên Lam Điền Linh Ngọc, có thể rèn luyện sĩ tử ngọc bích, một mực đặt ở trong bao quần áo hít bụi nghe văn được nói, nhà hắn Lam Điền Linh Ngọc, tại tư tể thư viện bên kia sĩ tử quần thể bên trong, vạn kim khó cầu, mười phần bí hiếm, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Trương Hội Chi tạm thời thả ra trong tay ngọc bích, ngẩng đầu, a. Tử Du nói vị này văn được hình, thế nhưng là Trung Nam Quốc Lan Khê Lâm thị tân nhiệm gia chủ. Lâm Văn Ngược. Triệu Nhung gật đầu, cười nói, đúng là hắn, sẽ chi huynh biết hắn. Hắn nói, dừng một chút, gật đầu, là, Văn Ngược cũng là tư tể thư viện xuất thân, sẽ chi huynh biết hắn không kỳ quái. Ta trước đó thấy qua tư tể sĩ tử ngọc bích, chính là Văn Lược, lúc đó ta cũng là hướng hắn đòi hỏi đến, nhìn phải nhìn trái, tốt khẽ đảo dò xét, hiện tại có Lâm Lộc ngọc bích sau, phát hiện kỳ thật đều như thế. Trương Hội Chi gật đầu, mắt nhìn phía nam, vị này Lâm sư đệ so tại hạ gần hai giới, bất quá danh tự lại là để tại hạ như sấm bên tai, hiện tại Tư Tề thư viện chỉ cần là còn lưu tại Vọng Khuyết Châu Sơn hạ trừ Vương Triệu đi hoạn lộ đại đạo sĩ tử, nơi nào có không biết tên hắn. Hôm nay một thân áo đen thanh niên nho sinh lúc này trên mặt lộ ra chút hướng tới thần sắc. Vị này Lâm sư đệ tuổi còn trẻ liền kế thừa một cái 800 năm sĩ tộc gia chủ vị trí, mấu chốt nhất là hắn còn không phải đơn giản gìn giữ cái đã có, mà là cố gắng tiến lên một bước. Nghe người ta nói, vị này Lâm sư đệ giống như lợi dụng một trận 10 phần hung hiểm nho đạo chi biện, tại một vị rất lợi hại bạn thân trợ giúp bên dưới, hủy diệt Trung Nam quốc một tòa ngàn năm đạo quán. Cụ thể ta không rõ lắm, bất quá nghe nói hắn dưới mắt đã trở thành phương Nam Trung Nam quốc chân chính người cầm lái, thay trời con dân chăn nuôi, phổ biến tân pháp, thi triển khát vọng, Trung Nam quốc thế phát triển không ngừng. Trương Hội Chi thu hồi ánh mắt, tại Triệu Nhung không hiểu mỉm cười nhìn soi mói, chân thành nói, chương 520, trộm được kiếp phủ du nửa ngày nhàn, 2, chương 520, trộm được kiếp phủ du nửa ngày nhàn, 2, đây cũng không phải là dùng một câu đơn giản xuất thân tốt. Có thể khái quát, vị này Lâm Văn Nhược, Lâm sư đệ, cùng hắn vị kia bản thân, đỉnh đô là rồng phượng trong loài người, gánh chịu nổi phần này danh khí, đáng tiếc không có khả năng thấy chân dung. Tiên đế còn tại thế thời điểm, tại ngự thư phòng lật xem công báo, đã từng ở trước mặt ta cảm thán qua mấy lần, chúng ta Đại Ly khi nào mới có thể nuôi sĩ nuôi ra một cái Lan Khê Lâm thì đến. Ai, chúng ta Đại Ly nho sinh hổ thẹn. Trương Hội Chi thở dài, lắc đầu. Triệu Dung nghe được trong miệng hắn câu kia một vị rất lợi hại bạn thân sau, nháy mắt mấy cái, cười không nói. Trương Hội Chi không phải người ngu, tương phản còn rất thông minh nhạy cảm. Hắn trợn sững sờ, nhìn lâu hai mắt trước người tuổi trẻ nho sinh, lông mày ngưng lại, thử dò xét nói, coi là thật. Triệu Dung lý lý tụ tử, ngẩng đầu cười một tiếng, khiêm tốn nói, sẽ chi huynh quá khen rồi. Ân, rồng phượng trong loài người, thử hỏi người nào không biết. Không phải nói phía sau là lời trong lòng sao? Khá lắm, ngươi nói thẳng ra. Trương Hội Chi thân thể có chút ngửa ra sau, vừa cẩn thận quan sát mấy lần Triệu Dung, hế trụ một hồi lâu, mới cảm khái nói, không nghĩ tới vậy mà đã thấy chân dung. Ngay tại trong đình viện hai cái nho sinh nâng cốc ngôn hoan thời điểm, cách đó không xa Tây chủ bên trong, Triệu Tiên Nhi, Vân Nương cùng mấy vị lão bộ ngay tại bận rộn thức ăn. Bất quá Tiểu Thiên Nhi phần lớn chỉ là tại cho Vân Nương phụ một tay, tâm sự, ngẫu nhiên nhìn một chút mặt khác lão bộ làm đồ ăn. Không bao lâu, nàng đưa cho Vân Nương một cái mâm sứ sau, nhìn hai bên một chút, gặp mọi người đồ nhắm làm đều không khác mấy, liền lấy ra một cây làm bằng bạc đũa nhỏ. Triệu Thiên Nhi du tẩu cùng trong phòng bếp, một đạo một món ăn dùng thìa bạc nhấm nháp. Lúc này, nàng tại cái kia ho khan hủy dung lão bộ trước mặt dừng bước, nhìn coi lão bộ ngay tại làm một đạo có chút kỳ quái thức ăn. A, ngươi đây là cái gì kỳ quái đồ ăn? Triệu Thiên Nhi nhịn không được lại nhìn lỗ mắt. Trong nồi đồ ăn, một cây, giống mì chay đầu, hiện lên hình dài mảnh, hai ngón tay chiều dài, còn giống như đổ chút nước ép ớt đi lên, mùi có chút cay mũi. Lão bộc lui lại một bước, hành lễ nói, tiểu nhân quê quán đặc sản, sau đó, liền nói ra hai chữ kỳ quái danh tự. Triệu Thiên Nhi hiếu kỳ lẩm bẩm khắp, trong tay nắm lấy thìa bạc, lại méo méo cái mũi nhỏ, chống miệng chừng một lát trong nồi, một lát sau, nàng hay là để phòng bạn nhất nếm miệng. Tiểu Thiên Nhi đảo má nâng lên, nhai nhai, an tĩnh phẩm vị một lát, cay tê tê hấp khí, bất quá lại nhẹ gật đầu. A, vẫn được, có chút hay, bất quá cay có vị. Nhung Nhi ca hẳn sẽ thích cái này. Cái này cái gì? Tới nàng nhìn về phía lão bộc. Người sau cười gật đầu, lại thuật lại một lần hai chữ tên món ăn, nghe được nàng nói trong sân vị quý khách kia công tử ưa thích, tàn tật vị dung lão nhân rất là cao hứng. Hai người đơn giản hàn huyên một hồi, Tiểu Thiên Nhi liền lại con tay nhỏ, đi từng khắc lão bộc đổ nhắm. Một bên khác, gió thu quét trong sân. Trương Hội Chi cảm thán xong, không có lập tức đem trong tay Lâm Lộc Ngọc Bích còn cho Triệu Nhung, mà là lại chuyên chú nghe Triệu Nhung giải thích một phen. Hắn nhẹ nhàng thở dài, mắt nhìn phía Đông Tế Nguyệt Sơn đỉnh núi. Hai vòng cùng đại nhật tranh nhau phát sáng minh nguyệt, vẫn như cũ treo cao, thủ thế Nguyệt Sơn trong phạm vi ngàn dặm vạn dân cùng bái. Áo đen tóc đen, gương mặt đao tước giống như thanh niên nho sinh càng thở dài, ai, Tử Du, vi huynh sớm nên nghĩ tới, vận học theo loài, nhân di quần phân, Tử Du nhận biết Trung Nam Sơn vị kia Lâm sư đệ, còn bị hắn tặng bảo ngọc, đây cũng không phải bình thường bằng hữu có thể có đãi ngộ. Trận kia trong truyền thuyết nho cùng đạo chi biện, nguyên lai là Tử Du ở trong đó giúp đại ân. Liên cùng dưới mắt trận này phong tiện đại điện, Tử Du một tay xử lý đại hoạch viên mãn một dạng. Tiểu bệ hạ cùng Thái hậu nương nương có thể mời đến Tử Du hỗ trợ, thật sự là đại ly may mắn, triều đình may mắn. Chẳng biết tại sao, Trương Hội Chi nhìn lên Tế Nguyệt Sơn phương hướng, thần sắc có chút buồn vô cớ đứng lên. Triệu Nhung lại nhấp một hớp cái này rất cay rượu, nhớ tới một vị nào đó chôn lấy Thanh Sơn dưới cố nhân, cao hứng cảm xúc cũng dần dần rơi xuống, bình thản lắc đầu, sẽ chi minh quá khen. Trên giường, hai vị này mặt đối mặt ngồi ngay ngắn đối ẩm nho sinh ở giữa, nhất thời không nói chuyện đứng lên. Một người nhìn lên phương xa, một người mắt túi xuống uống rượu. Dường như ai nghĩ chuyện ấy. Quả nhiên, rượu nhập hào ruột, liền đủ thành cố sự muốn theo mùi rượu cùng một chỗ thổ lộ. Trương Hội Chi nhìn chăm chú Minh Nguyệt, nhẹ giọng, Tử Du nếu là rút lúc này tìm đến Vi Minh, đó chính là muốn quyết định một đi không trở lại, cùng chúng ta đại ly làm sao cùng cáo biệt. Triệu Nhung gật gật đầu, lại lắc đầu, nếu không có tất yếu, hẳn là sẽ không lại tới, bất quá cũng không nhất định, nếu là ngày đó sẽ Chi Minh lại muốn tìm tại hạ uống rượu, có thể tự nắm hồng nhạn gửi sách một phòng, tại hạ lại tìm cái giống như ngày hôm nay trời trong gió nhẹ buổi chiều, tắm rửa phó ước chính là, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Khá lắm, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Trương Hội Chi nhỉ non mấy lần, đột nhiên quay đầu lại nói, cho nên Tử Du là thật không cân nhắc học thành đằng sau, đến lại ly phụ tá bệ hạ sao? Bệ hạ từng cặp du nhụ mộ, chúng ta những này người bên cạnh đều là có thể nhìn ra được. Hắn ngữ khí phức tạp, đã có hâm mộ lại có tiếc hận, còn có xoan suýt. Trên đầu gối cái kia không đáng chú ý tay, bắt lấy ngọc bích, khẽ run, dường như nắm chặt. Triệu Nhung cũng không hoàn toàn đem lời nói chết, chỉ nói, lại nhìn đi. Hỗn hồ bệ hạ không phải còn có Sẽ Chi Minh sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có Sẽ Chi Minh một người là đủ. Trương Hội Chi lại là gật gật đầu, đã minh bạch trước người nho sinh tâm ý vô tâm ở thế tục vương triều kiến công lập nghiệp. Hắn thở dài ra một hơi, dưới bàn nắm chặt ngọc bích tay, cũng nuối lòng chút. Trương Hội Chi nghiêm túc nói, Tử Du, Vi Minh kỳ thật rất sớm đã chú ý vị này tại Trung Nam Quốc thi triển khát vọng lâm sư đệ, sự tích của hắn Vi Minh cũng phần lớn biết được, bởi vậy, một mực có một vấn đề, rất muốn thỉnh giáo hắn một phen, chỉ tiếp chỗ cách sân biển, khó mà kết giao. Hắn dừng một chút, nhìn một chút trước người an tĩnh lắng nghe tuổi trẻ nho sinh, thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước, tới gần người sau, Tử Du, ngươi biết Lâm Văn Được, hay là chi kỷ hảo hữu, hẳn là hiểu rất rõ hắn, Vi Minh muốn cầu Tử Du Minh cho cái giải đáp, không biết có được không? Muốn uống rượu, Triệu Nhung đặt chén rượu xuống, nhìn coi hắn, hơi suy tư sau, khẽ cười nói, Sẽ Chi Minh cứ hỏi, biết gì nói nấy. Trương Hội Chi nhìn xem tiếp tục ngửa đầu uống một ngụm tuổi trẻ nho sinh, trầm mặc chốc lát, nói Tử Du trước đó khen ta đã tu thân tề gia, muốn trị quốc bình thiên hạ. Phải chăng tề gia tạm thời không nói, bình thiên hạ cũng không dám vọng tưởng, chỉ nói còn lại hai cái. Ta một mực tuân thủ nghiêm ngặt thánh hiền cùng thư viện sư trưởng dạy bảo, tận sức tu thân. Áo đen nho sam thanh niên nho sinh vỗ vỗ thanh phong hai tay áo, nâng người lên cán, ngước mắt nhìn thẳng vào phía trước. Chỉ vì có thể như Trung Nam quốc lâm sư đệ như vậy trị quốc, làm vô song quốc sĩ, giúp đỡ xã tắc, phụ tá bệ hạ. Chỉ là, nếu có một ngày tu thân cùng trị quốc khát vọng xung đột, chỉ có thể chọn thứ nhất, ta nên như thế nào lấy chi? Chương 521, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên trên, 1, chương 521, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên trên, 1, chương 521, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên trên. Triệu Nhung nghe vậy, chăm chú, trước có chút hiếu kỳ đánh giá một lần chính chữ trạc đảng Hoàng Dương Sẽ Chi. Không có lập tức mở miệng. Dương Sẽ Chi nhìn chằm chằm Triệu Nhung con mắt, tiếp tục nói, ta nghe nói, lúc trước Lâm sư đệ vì lật đổ Trung Nam quốc quốc dân bọn họ trên đỉnh đầu, sông hư xem ngọn núi lớn này, đầu tiên là lá mặt lá trái, Dương cưới sông hư quan chủ chi nữ làm vợ, nàng này nghe nói cũng là hắn thanh mai trúc mã, thế nhưng là cuối cùng. Con du hẳn phải biết, Lâm sư đệ vi phạm hôn ước, ngày đại hôn, thủy nữ tử kia một thế trong sạch, còn chưa qua cửa liền thành bị chồng dồn bỏ tại hạ, mặc dù hâm mộ vị này Lâm sư đệ quốc sĩ chi phong, nhưng hắn cử động lần này, xác thực đạo đức cá nhân có thua thiệt, nghe nói lúc trước cũng vì Trung Nam đám người trong nước chỗ khinh thường. Thế nhưng là, đứng tại quốc gia đại nghĩa góc độ, hắn hao tổn đạo đức cá nhân, nhưng cuối cùng sự thật nhưng lại chứng minh hắn là đúng, chỉ có một con đường có thể đi, với nước với dân hữu ích, khát vọng có thể thi triển hôm nay chẳng biết tại sao, dị vãng mặc kệ là ở bên ngoài hay là tại trong nhà vợ con trước mặt, tóc mai đều là buộc cẩn thận tỉ mỉ thanh niên nho sinh, lúc này tóc đen áo choàng. Con du. Lúc này bên bàn, Dương Sẽ Chi thân thể lại đi nghiêng về phía trước nghiêng, sắc bén hai mắt nhìn thẳng Triệu Nhung con mắt, trầm giọng. Ta không hiểu, đến cùng nên như thế nào chọn chi? Triệu Nhung im lặng. Dương Sẽ Chi âm vang hữu lực lời nói dừng một lát, lại nói những này, tư tể thư viện sư trưởng các tiên sinh đều không có dạy qua ta nên làm như thế nào, trên sách thánh hiền phu tử bọn họ cũng là tránh. Ta biết hy sinh vì nghĩa, nhưng không biết quốc gia đại nghĩa cùng tự thân tiểu nghĩa nên như thế nào lấy hay bỏ, nếu như lúc này ta, chính là Dương Văn Lược, đứng trước cái này lựa chọn, là nên hứa quốc, hay là hứa khanh? Ta muốn nghe xem con du đáp án. Triệu Nhung sớm đã buông xuống bầu rượu, toàn bộ hành trình nhìn xem hắn, nhìn không chớp mắt. Hắn an tĩnh sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó ngửa đầu lại cái miệng nhỏ nhấp một miếng cay độc rượu. Kỳ thật, Triệu Nhung mắt nhìn Dương Sẽ Chi nghiêm túc sắc mặt, hướng hắn cử đi nâng bầu rượu, bình tĩnh nói, Sẽ Chi huynh trong lòng đã có đáp án, không phải sao? Ta Sẽ Chi huynh trước đừng giải thích, nghe ta nói. Triệu Nhung bình tĩnh đánh gãy. Kỳ thật đây chính là đạo đức cá nhân cùng đạo đức công cộng vấn đề thôi. Nếu là đạo đức cá nhân cùng đạo đức công cộng có thể chiếu cố song toàn, đó là đương nhiên là tốt nhất, bất quá loại này tồn tại, cơ hội chính là trên sách thánh hiền. Mà chúng ta phàm nhân, như đạo đức cá nhân cùng đạo đức công cộng xung đột lẫn nhau, vậy liền thấy rõ ràng chính ngươi bản tâm, lựa chọn nhất đúng một cái kia liền có thể, chỉ cần ngươi đối với mình lựa chọn không hối hận, có thể gánh chịu ở hết thảy hậu quả, vậy liền chính là đúng, quả những cái kia thì thầm rồi hạng người nói thế nào. Dương Sẽ Chi kinh ngạc, thu thân, trị quốc. Đạo đức cá nhân, đạo đức công cộng. Triệu Nhung nhìn xem hắn, gật đầu, lúc trước Văn Nhược làm ra lựa chọn của chính hắn. Ta chưa bao giờ ở trước mặt hắn đề cập qua việc này, bởi vì đây chính là hắn đạo, hắn có thể gánh chịu ở sự lựa chọn này hậu quả, một lần nữa hắn sẽ còn như thế tuyển, ta một ngoại nhân, không có tư cách can thiệp. Sẽ Chi huynh cũng là, mặc dù không biết Sẽ Chi huynh đang xoắn suýt cái gì, nhưng là ngươi kỳ thật đã có một lựa chọn, mặc dù nửa đường, tựa như bây giờ, do dự, thỉnh giáo ta ý kiến, bất quá ngươi cho đến trước mắt hành động, kỳ thật vẫn luôn tại hướng phương hướng kia yên lặng dựa sát vào, không phải sao? Cái kia cần gì phải hỏi hắn người? Áo đen khoác tóc đen Dương Sẽ thấp đầu nỉ non, ta trong lòng đã có đáp án sao? Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Triệu Nhung ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cảm thấy tại trước khi đi, có thể giúp vị này rất nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu chỉ ra, để hắn thiếu điểm bàng hoàng. Sẽ Chi huynh một mực kính yêu Văn Được làm, tìm hiểu sự tích của hắn, biết hắn đạo đức cá nhân có thua thiệt sau, cũng là do dự, mà không phải quả quyết phỉ nổ. Cái này kỳ thật chính là Sẽ Chi huynh đáp án. Dương Sẽ Chi triệt để trầm mặc. Triệu Nhung đưa tay, đem Dương Sẽ Chi buông xuống bầu rượu hướng phía trước đẩy, người sau hơi giật mình lấy tay, tìm tòi đến bầu rượu, cầm lấy, nâng ly một ngụm. Đạo đức công cộng sao? Ta biết. Dương Sẽ Chi thở ra một ngụm rượu lớn khí, như chút được gánh nặng, dưới bàn, khối kia bắt ngọc bích tay triệt để buông lòng ra. Con du, Ta đã biết, nhưng ta vẫn là có một chuyện hiếu kỳ.
Chuyện gì?
Nếu như là ngươi, ngươi như thế nào tuyển?
Triệu Nhung cười, thản nhiên uống rượu nói ta chỉ cho phép khanh, bởi vì ta không có quốc đi hứa.
Dương sẽ chi hơi cứ thế sau, bật cười lắc đầu.
Con du chỉ tu thần, đối với các giai nhân phụ trách sao?
Khó trách cũng không bay đầu lại cự tuyệt bệ hạ cùng nương nương mời.
Bất quá, con du sống đúng là minh bạch, lại khoái ý.
Hắn cảm khái mắt nhìn bếp sau phương hướng, nơi đó có một vị tuấn tiếu tiểu cô nương khả ái, ngay tại là người trong lòng ăn thử đồ ăn.
Nàng chăn mền du mang đến, hẳn là hắn giai nhân đi.
Triệu Nhung gật đầu, lại lắc đầu, kỳ thật cũng là tiểu thông minh thôi.
Chỉ ít cho đến bây giờ, đều là như vậy, ta không cần xoắn suýt lựa chọn, nhưng nếu giả thiết thật gạo, nhất định phải tuyển tuổi trẻ nho sinh lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa.
Dương sẽ chi gật đầu, chân thành nói, ta hiểu được, tạ ơn con du.
Triệu Nhung cười khoát khoát tay, chuẩn bị nói tiếp, chỉ là thanh niên trước mặt nho sinh đột nhiên quay đầu, về phía tây chủ bên kia hô, vân mẹ, đột nhiên có chút muốn ăn thịt bò kho tường, vừa bạn cũng làm cho con du nếm thử, cuối thôn tề mình trong nhà còn giống như có chút, lần trước đi nhà hắn uống rượu, ta để chút đồ ăn tán đi qua, lưu lại không ít ở nơi đó, ngươi thay ta đi lấy đến.
Bếp sau bên trong, vân mẹ, tiểu thiên mà còn có một đám lao bột bọn họ đều quay đầu, đồng loạt xem ra.
Một thân quần áo trắng vân mẹ gật gật đầu, rửa dao tay tại trên tạp dề xoa xoa, muốn rời đi.
Dương Sẽ Chi vừa cười nói, chờ chút.
Thiên mà cô nương nếu không đổi vợ ta cùng đi, thuận tiện lấy thêm chút người thích ăn.
Vân mẹ cười cũng mời.
Triệu Thiên mà quay đầu mắt nhìn Triệu Đung, người sau hướng nàng gật đầu.
Bất quá tiểu nha đầu hay là lắc đầu, cự tuyệt, cũng không có giải thích câu, liền tiếp tục tại trong phòng bếp đi vòng vo.
Nàng một tấc cũng không rời Nhung mà ca, không để cho hắn thoát ly tầm mắt.
Triệu Đung bất đắc dĩ, hướng Dương Sẽ Chi nhún nhún vai.
Người sau cũng không có sinh khí, hướng đơn giản phụ nhân dặn dò, vậy liền đem bản đồ an toàn thu hồi lại.
Vân mẹ gật đầu đi ra ngoài.
Dương Sẽ Chi quay đầu lại, để bầu rượu xuống, không tiếp tục đi xem bếp sau bên kia.
Triệu Đung mắt nhìn sắc trời, đã giờ thân.
Hắn xê dịch ngồi có chút cứng ngắc cái mông, đổi tư thế ngồi.
Dương Sẽ Chi dường như nhìn ra Triệu Đung chuẩn bị tìm cơ hội cáo từ ý nghĩ, nói khẽ, con dù, nếu là không đổi, còn có mấy món ăn, có thể nếm thử lại đi. Mặt khác, Vi Minh hôm nay kỳ thật còn có một vấn đề cuối cùng, cùng một cái cố sự muốn rằng.
Triệu Đung có chút ngượng ngùng ho khan âm thanh, nghiêm túc nói, vấn đề gì?
Ân, không đổi, Sẽ Chi Minh cố sự, tại hạ xin lắng thai nghe.
Dương Sẽ Chi quay đầu nhìn về phía chân trời, trong ánh mắt mang theo chút khát vọng, chương 521, rượu, lao nhỏ, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên trên, 2, chương 521, rượu, lao nhỏ, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên trên, 2, con du kiến thức vi phạm, có thể nói một chút trong lòng người, chúng ta nho sinh đạo đức công cộng là cái gì quan cảnh?
Triệu Đung nhíu mày.
A, cũng chính là hỏi một chút chúng ta nho ra chung cực nguyện bọn tôi.
Ngươi nếu là hỏi như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí cụ cụ.
Đây chính là trợ công đề A, hắn lặng lẽ gật đầu.
Một giây sau, chỉ gặp gió thu quét lá trúc trong sân, ngồi trên giường.
Có một cái tuổi trẻ nho sinh túi đầu sửa sang lại ống tay áo, ngồi nghiêm chỉnh, đưa tay nghiêm trang nói, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế.
Mở thái bình.
Cái này đình thai nhức góc lời nói, trong sân bốn chỗ quanh quẩn, trêu đến bếp sau tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt dò xét. Dù là đã dự đoán nghi ngờ qua không nhỏ mong đợi Dương Sẽ Chi, giờ này khắc này nghe nói cái này hoành mương bốn câu sau, cũng là sắc mặt ngây người.
Rung động kinh ngạc.
Hắn thẳng hơi giật mình nhìn xem Triệu Đung, trong miệng nhịn không được nhẹ giọng phục niệm.
Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình.
Tốt một cái nho sinh đạo đức công cộng, rời người Dương Sẽ Chi.
Nguyễn Đi Chi.
Dương Sẽ Chi vô bàn đứng dậy, ngửa đầu cười to ba tiếng.
Chợt đầu hắn nhất chuyển, hướng bác phòng phương hướng nói phục nhi, đem Triệu tiên sinh câu này thể hồ quán đỉnh nói như vậy, xét 3000 lần.
Là, phụ thân.
Bắt trong phòng, chính bùi đầu luyện chữ với bên ngoài động tinh chẳng quan tâm thiếu niên chất phác để bút xuống lớn tiếng.
Thiếu niên đứng dậy, hướng Triệu Nhung phương hướng, cung kính đi một cái đại lễ, chợt tiếp tục dựa bàn, bắt đầu sao chép lên Triệu tiên sinh trích lời.
3000 lần.
Triệu Nhung để bầu rượu xuống, gãi gãi đầu.
Khu khu, Sẽ Chi Minh, kỳ thật không cần thiết khoa trương như vậy, hài tử có thể nhớ kỹ là được, viết nhiều như vậy kỳ thật không có gì tất yếu.
Triệu Nhung nhất thời có chút ngượng ngùng.
Khá lắm, hắn chính là muốn ăn tĩnh trang cái bức mà thôi, chỗ nào nghĩ đến, còn cho người ta tiểu bằng hưu tăng thêm học tập bài tập nặng nghề đánh bác.
Cái này thật là lương tâm bất an.
Triệu Nhung có chút không dám nhìn tới bác phòng bên kia.
Ai còn không phải tiểu bằng hữu tới,
bị đột nhiên thêm làm việc cái gì, đơn giản căm thủ đến tận xương tủy.
Dương Sẽ Chi lắc đầu, liền phải đa hướng con du dạng này tiên sinh học tập.
Có thể nghe được con du dạy bảo, là khuyển tử cả đời may mắn, sau khi lớn lên hắn liền sẽ biết.
Nói đến đây, hắn dừng một chút, đầu không chuyển lớn tiếng nói, lại thêm 3000 lần.
Là, phụ thân.
Bắt trong phòng thiếu niên chất phát chăm chú gật đầu, nhìn không chớp mắt.
Triệu Dung, Dương sẽ tiến hành lên bầu rượu, nâng ly một ngụm, con du lời bằng ngọc, nên uống cạn một chén lớn.
Hai người thoải mái cạn ly.
Dương Sẽ Chi đưa tay lau lau miệng, sau đó phất ống tay áo một cái, gọi trên bàn khô héo lá trúc quét qua hết sạch.
Đông thanh niên nho sinh đem bầu rượu nhẹ nhàng đặt tại trên bàn.
"Con du, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi, lúc trước không bị Dừng Lộc thư viện thu nhận sự tình sao?"
Triệu Đung cười gật đầu, tùy ý nói, "Nhớ kỹ, về sau sẽ chi huynh một đường xuôi nam, lịch luyện trưởng thành một phen, cuối cùng không phải thuận lợi tiến vào tư tế thư viện sao?
Cũng coi là nhân họa đắc phúc."
Dương Sẽ Chi gật đầu, lại lắc đầu, hướng hắn nâng chén nói khẽ, "Con du chỉ nói đúng phân nửa, kỳ thật cái kia họ Trường Thi rất thư sinh, khí phách trên đường xuôi nam, còn phát sinh rất nhiều cố sự. A, bất quá dưới mắt hiện tại thời gian có hạn, Vi Minh chỉ có thể ngắn gọn giảng trọng yếu nhất một cái. Dương Sẽ Chi nhìn xem Triệu Dung, con du, trên đường ta tinh thần sa sút thất ý, thẳng đến gặp một cái quý nhân, là hắn khích lệ lại giúp đỡ ta. Ta cuối cùng mới lấy toại nguyện tiến vào Tư Tề thư viện giải mộng. Triệu Dung hiếu kỳ, đây là vị nào quý nhân? Dương Sẽ Chi đột nhiên không nói, chỉ là nhìn xem hắn. Ngay tại trong sân bầu không khí an tĩnh lại lúc, bếp sau bên trong có một đạo đồ nhắm dẫn đầu làm xong, ra nổi. Chính là vị kia rút thuốc lá sợi bị Dung lão buộc làm thức ăn. Lão nhân động tác tuần thục đem cái này hình dài mảnh mì sợi giống như đồ ăn thịnh tiến đĩa, nửa đường một trận ho khan đánh tới, hắn che miệng ho khan vài tiếng, rung động môi miệng ngậm chặt cây kia treo tẩu hút thuốc đồng thuốc lá sợi thường, hút mạnh mấy ngụm. Bị đại hỏa dung hủy trên mặt tuân ra một cỗ bệnh trạng thư sướng hừng hồng. Cái này bị Dung lão buộc bưng lên một bàn quê quán đồ ăn, hướng trong sân đi đến, chỉ là vừa đi đến trên nửa đường. Chờ chút, để cho ta tới. Ở phía sau chủ bên trong đi dạo nhàm chán tiểu thiên mà như một làn khói chạy tới. Bầu không khí chính lạnh đi Triệu Nhung cùng Dương Sẽ thứ hai người, lúc này bị động tĩnh này hấp dẫn ánh mắt, đều là nghiêng đầu xem ra. Triệu Thiên mà ngăn ở lão bộc trước mặt, không nói hai lời từ trong tay hắn nhận lấy bản đồ ăn. Ta đến bưng, ngươi trở về cầm khác đồ ăn. Đúng rồi, ngươi nhà này hương đồ ăn kêu cái gì tên tới? Lạt điều, đúng không? Nô, thật kỳ quái danh tự. Triệu Thiên mà đầu hất lên, trong miệng bên cạnh lẩm bẩm, bên cạnh bưng đĩa, hướng dáng tươi cười dần dần bắt đầu thu liễm Triệu Nhung đi đến. Sau lưng nàng, Thủy Dung lão bộc đứng tại chỗ, hướng cái này tuấn tiếu thiếu nữ cùng tuổi trẻ nho sinh phương hướng, gật đầu cười. Hắn quay người, hướng tương phản phòng bếp phương hướng đi đến, chỉ là vừa mới đi mấy bước, đầy mặt nụ cười Hủy Dung lão buộc động tác tự nhiên mà vậy lấy ra một cây kia đồng thuốc lá sợi thương. Lần này không có muốn ho khan, lão nho sinh túi đầu xuống, lặng lặng giải khai kẻ nghiện thuốc treo cổ lấy phình lên tàu hút thuốc. Hắn trải phẳng mở một cái bàn tay khô gầy, tàu hút thuốc quỳnh đảo, từ đó lăn ra một hạt khắc họa bốn đầu thiên ngân màu đỏ như máu hạt châu nhỏ. Cái này trở về từ coi chết lại bị liệt diễm Hủy Dung lão nhân ngửa đầu nuốt vào một hạt tứ phẩm kim đan, không khí đột nhiên chết tịch xuống dưới. Đưa lưng về phía trong viện đám người lão nhân, tại sao lưng từng tia ánh mắt bên trong, hắn bộ dáng này tựa như là tham ăn lão nhân, đang ăn trộm một viên đường đậu. Chỉ bất quá, viên này đường đậu tại vừa mới lăn ra tẩu hút thuốc một khắc này, liền phi tốc tản mát ra một cỗ khủng bố đến cực điểm nguy thế, bao phủ tòa này nho nhỏ sân nhỏ. Đồng thời cũng là ở trong nháy mắt này ở giữa, dựa chén đĩa đi ở trên nửa đường Triệu Thiên mà đột nhiên quay đầu muốn ngăn cản. Nhưng mà, lão nho sinh đã bình tĩnh nuốt vào kim đan. Triệu Thiên mà đầu chỉ quay lại đến một nửa, cả người liền đã đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cung năng một dạng bị định trụ, còn có một thanh đã tới nuốt đan lão nho sinh cái hót một thước chỗ một tiểu kiếm óng ánh. Chỉ tiếc hay là kém một thước, bị cấm chỉ ở một nữ một kiếm, tại gió thu quét lá vàng sân nhỏ đầu, tạo thành một màn hình ảnh kỳ lạ. Mà cái kia lão nho sinh có chút ngửa đầu, nhắm mắt, cái hót rời cái này trôi bản đu dây càng gần, tiếng rung mũi kiếm cơ hồ muốn chạm đến hắn tóc trắng thưa thớt ra đầu. Nhưng trung quy là không cách nào lại tiến lên dù là một ly một hào. Bị định tại nguyên chỗ không cách nào quay đầu Triệu Thiên mà, tinh tế thân thể mềm mại cùng bản đu dây thân kiếm cùng một chỗ run rẩy lên. Mọi loại kiếm không ra. Quay về kim đan cảnh lão nho sinh nhắm mắt, hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ, xấu xí vặn vẹo trên gương mặt, mang theo một vòng bệnh trạng đường đỏ. Dường như tại phẩm vị một đạo thế gian này vị ngon nhất món ngon. Không, là thứ hai mỹ vị. Thứ nhất mỹ vị đồ vật, đương nhiên là cách đó không xa cái kia đang chìm lặng yên nho sinh sắp bộc lộ tuyệt vọng. Cảm tạ thư hữu 20200107211102396 hảo huynh đệ 5400 tệ khen thưởng. Chương 522, rượu, lão nho, mực hiệp kiếm, cùng ngũ cho chữ bên trong, 1, chương 522, rượu, lão nho, mực hiệp kiếm. Cùng ngũ cho chữ bên trong, 1, chương 522, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng ngũ cho chữ bên trong lão nho sinh nâng lên lòng mí mắt, nguyên địa quay người, nâng lên hai cây khô chỉ, chống đỡ lấy thân kiếm, dịch chuyển khỏi bàn đu dây, hắn hướng phía trước từ từ đi đến, trải qua trên mặt cứng ngắc dáng tươi cười, ánh mắt trợn tròn ăn người tuấn tiếu thiếu nữ bên cạnh, tiện. Tay tiếp nhận trong tay nàng còn bưng nóng hổi quê quán đồ ăn. Lá trúc bay xuống, tiến tính im ắng trong viện. Lão nho sinh một tay nắm lấy tàu hút thuốc phụ sau, một tay bưng bản đồ ăn, tại Triệu Dung im lặng dưới ánh mắt, dạo bước đi tới nó cùng Dương Sẽ vị trí bàn trước. Từ vừa mới lên liền nãy giờ không nói gì Dương Sẽ Chi, mắt nhìn lão nho sinh, sau đó hắn nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về hướng phía Nam Đại Ngụy phương hướng, không có đi nhìn Triệu Dung. Con du, vị này tần lao chính là vì huynh vị quý nhân kia. Lúc trước ta cô đơn xuôi nam, cũng là Đại Ngụy tần thị tiếp tế ta Triệu Dung dường như không nghe thấy thanh niên áo đen nho sinh nói lời, hắn nghiêng đầu, chính yên lặng nhìn xem bộ dáng đã khác nhau rất lớn còn xuống Hủy Dung lão nhân. Tuổi trẻ nho sinh không lộ vẻ gì, cũng không có đáp lời. Tần giản phu xoay người, đem mâm này hắn vất vả tìm kiếm cũng phục hồi như cũ ra đại khái lạt điều bày tại vị này tuổi trẻ nho sinh trước mặt trên mặt bàn. Sau đó, lão nhân cười cười, nếm thử. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có bác phòng truyền đến dựa bàn thiếu niên viết chữ âm thanh, tiết tấu không thay đổi chút nào. Tuổi trẻ nho sinh khẽ rũ mắt xuống kiểm, yên lặng nhìn chằm chằm trên bàn mâm này hắn từng đau khổ tìm kiếm hiện tại cuối cùng lại bị cố nhân mang tới đại ngụy đặc sản, nào đó khác, nhẹ nhàng gật đầu. Tạ ơn. Về, lần này ta có mấy phần sinh cơ? 9 phần. 9 phần. Cái kia, điểm tối đa là bao nhiêu? Toà nào đó theo chủ nhân cùng một chỗ đã ngồi một nửa trong tâm hồ, u ám sắc thái lại trở nên sáng chút. 10. Vệ nhẹ nhàng phun ra một chữ, nhưng mà cũng không đợi năm nào nhẹ nho sinh cấp tốc hạ xuống tâm giấy lên hy vọng, nó liền lại liếc miệng nói, cho nên,
ngươi là một phần không có. Triệu Nhung, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Theo đạo lý, tại lúc trước ngươi thiết kế trận kia pháo hoa bên dưới, cái này lao xuất sinh hẳn là không sống được, liền xem như phản ứng kịp thời, lập tức cắt lỗ, quả quyết lấy một viên hạnh khổ tu luyện nửa đời kim đan hủy đi làm đại giá, đổi về một đầu mạng nhỏ, đó cũng là kéo dài hơi tàn, nửa chết nửa sống. Về chăm chú gật đầu nói, ân, hán bộ này xấu xí lao buộc đáng thương bộ dáng, ngược lại là phù hợp lẽ thường, chỉ là đáng tiếc chúng ta trước đó chủ quan, không nhận ra được hắn. Kỳ thật bản tọa cũng không có nghĩ đến, hắn lại vẫn dám tự mình tới báo thù. Mấu chốt là hắn hay là lấy cái này quỷ dị phương thức lại nói, đây rốt cuộc là từ nơi nào có được một viên tứ phẩm kim đan. Triệu Nhung, cái này lao xuất sinh vừa mới dùng cổ quái biện pháp, hẳn là một môn trên núi 10 phần hiếm thấy ngoại đan kỳ thuật, trực tiếp nuốt đan, mượn đan quay về kim đan cảnh. Con đường này thật rất tà môn. Triệu Nhung bình tĩnh, ta là một phần sinh cơ đều không có. Về gật đầu, nói thẳng, đây là tứ phẩm kim đan cảnh, tiếp cận thượng tam phẩm kim đan tồn tại, không phải cái gì thất bát phẩm a miêu a cẩu tạp đan. Cái này lao xuất sinh lại là chính thống nho gia tu sĩ Triệu Thiên, mà mặc dù là thiên tư chắc tuyệt kiếm tiên bại hoại, nhưng là càng nhất cảnh chống lại thiên trí cảnh tu sĩ vẫn còn đi, muốn nàng càng hai cảnh cùng kim đan cảnh đánh, căn bản không có khả năng, si tâm vọng tưởng. Triệu Thiên mà cùng ngươi cùng tiến lên, đều tiếp bất quá hắn ba chiêu, cho nên một phần sinh cơ cũng không có. Nó thở dài âm thanh, dừng một chút, lại nói ân, đây là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tình huống dưới. À, bất quá dựa theo bản tọa kinh nghiệm, loại này trong hiểm cảnh, bình thường hợp cách khí vận chi tử, thiên chi tiêu nữ các loại tồn tại, trên người ngoại ý muốn sẽ rất nhiều, tỉ như sư trưởng tông môn a, tiền bối nhân tình a. Ân, theo đạo lý đều có thể khẩn cấp xuất hiện, cứu một cái mạng, thậm chí hỗ trợ phản sát đều nói không chừng. Kiếm Linh nói đến đây, cười cười, tựa hồ giờ này khắc này, nó cùng Triệu Nhung cùng một chỗ ngay tại gặp phải cũng không phải là bị kim đan cảnh địch nhân một chỉ đẻ chết được cảnh. Ngươi nói đúng không, Triệu đại công tử? Triệu Nhung an tính cũng nói, dường như trầm tư. Quy nhắc mặt chân thành nói, cho ăn, Triệu đại công tử, ngươi hẳn là cũng có ngoại ý muốn, đúng không? Triệu Nhung lần này mở miệng, nhưng là trái lại ngưng âm thanh hỏi, có thể là cao thủ Tiểu Bạch Thúc không ở chỗ này, viên kia có thể báo hiểm lâm thời sĩ tử Ngọc Bích bị Dương sẽ chi lừa gạt đi, ta hiện tại toàn thân cao thấp chỉ có một mảnh yến tiên sinh đưa tặng Diệp Phong, có thể coi như một lần ngoài ý muốn. Về, ngươi có tính không là của ta một cái khác ngoài ý muốn. Kiếm Linh lắc đầu, bản tọa rời đi không được mi tâm của ngươi vòng, lúc trước tu vi ngay cả một phần vạn đều không có còn lại, không giúp được ngươi. Triệu Nhung, nếu không chúng ta đoàn diệt trước, nắm chặt thời gian cùng một chỗ mang cái này lao xúc sinh vài câu, có thể giải một hơi là một hơi. Trong tâm hồ, nó nở nụ cười. Triệu Nhung cũng cười theo. Đôi này không đáng tin cậy kiếm chủ cùng Kiếm Linh, đều đã nhưng không kế khả thi, khổ bên trong làm vui. Bởi vì hai người duy nhất có thể sử dụng ngoại ý muốn chỉ có Yến Tiên Sinh Diệp Phong, mà vị này nhìn chúng Triệu Nhung tiên sinh, cũng chỉ là kim đăng cảnh, cùng tần giản phu lực lượng ngang nhau. Hắn đưa tặng Diệp Phong, nhiều nhất chống đỡ một hồi. Tuổi trẻ nho sinh cuối cùng cười câu, "Về, ngươi không sợ chết?" Kiếm Linh miệt thị kiến nào, bản tọa đã chết qua một lần, có gì thật là sợ. Dù sao cũng không đối ngươi cái này kiếm chủ ôm hy vọng quá lớn, mà lại cũng không có Triệu đại công tử như vậy phong lưu, có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, sợ nó cái truy. Ngược lại là Triệu đại công tử ngươi, đại nạn lâm đầu, sợ sệt không sợ. Gì không tiếc nuối? Có hối hận không? Tuổi trẻ nho sinh bình tĩnh lắc đầu, sợ sệt, tiếc nuối, hối hận, sợ hãi. Đều có, chính tràn ngập tại trong lòng ta, nhưng là, tất cả bọn chúng thêm tại đứng lên, đều không có trong lòng ta một cái ý niệm khác nặng. Kiếm Linh cười yến, cái gì suy nghĩ? Tuổi trẻ nho sinh ngữ khí, khó được ôn tồn lễ độ, lao tử chính là chết cũng phải cho cái này lao xuất sinh đưa ra một quyền. Kiếm Linh cười to. Rất nhanh, Triệu Nhung cùng về lại trong tâm hồ rất ngắn giao lưu liền bị bên ngoài động tĩnh đánh gãy. Dương Trúc trong tiểu viện, yên tĩnh một mảnh. Quán vỉa hè trước giường, có tuổi trẻ nho sinh, thanh niên nho sinh, lão niên nho sinh, hoặc ngồi hoặc đứng, bầu không khí quỷ dị. Cách bọn họ chỗ không xa, có một cái muốn quay đầu thiếu nữ cùng một thanh tiếng dung tiểu kiếm óng ánh, đứng im tại nguyên chỗ. Người trước đang dùng lực nghiêng đôi mắt, nhìn về phía cái kia đột nhiên kim đan cảnh lão nho sinh. Thiếu nữ trong ánh mắt, sát khí cùng phẫn nộ sắc bốn phía mà chỗ. Chỉ có một bên bắt trong phòng, chuyên chú chép sách thiếu niên, viết xoát xoát âm thanh vẫn như cũ, giống nhau trước đó. Trong viện trước giường, ngay tại Triệu Nhung mắt túi xuống bình tĩnh gật đầu, nói ra một tiếng tạ ơn đằng sau. Tân giản phu nụ cười trên mặt càng thêm hơn chút. Chương 522, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên trong, 2, chương 522, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên trong, 2, mặc dù lúc trước cung quý nho nhã khuôn mặt gặp khó lấy tưởng tượng liệt diễm dung hủy, trên mặt là một đoàn bẩn bèo đẽo thịt, ngay cả cười đều nhìn không rõ ràng, nhưng là trong cổ họng liên tục ôi ôi âm thanh, có thể chứng minh hắn là cười đến càng thoải mái. Triệu Nhung dường như đối với mấy cái này ngoại giới động tĩnh ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tầm mắt buông xuống, nhìn xem thức ăn trên bàn, cũng không biết là đang nghĩ thứ gì. Tân giản phu cùng Dương Sẽ Chi cũng không thúc giục, chỉ là nhìn chăm chú lên hắn. Một đoạn thời khắc, trên giường ngồi ngay ngắn tuổi trẻ nho sinh mấp máy môi, cái eo trực tiếp nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, lấy ra một đôi đũa gỗ, đầu tiên là đặt ở hai trường ở giữa trà sát, sau đó nắm đũa, kẹp lên trong mâm một cây lạt điều, lấy tay tiếp lấy, đưa trong cửa vào, sắc mặt chăm chú thưởng thức một chút. Động tác nho nhã dù chậm, không nhanh không chậm. Tân giản phu nhiều hứng thú nhìn xem cái này không biết có phải hay không là đang trì hoãn thời gian chờ đợi ngoài ý muốn tuổi trẻ nho sinh. Như nó trong lòng là ý nghĩ này, vậy hắn liền càng vui vẻ hơn. Lão nho sinh một tay phụ sau, tay kia nô ra một đoạn cánh khô giống như ngón tay, đem trên bàn một bầu nhanh thấy đáy bầu rượu, hướng Triệu Nhung phương hướng đẩy. Hương vị như thế nào?
Lão nhân ôi ôi cười nói, giống như là một cái tỉ mỉ cho khách nhân chuẩn bị thức ăn mỹ vị đâu biết, ngữ khí cùng trong ánh mắt đều mang khó tả chờ đợi, nhìn xem nhấm nháp khách nhân. Triệu Nhung dừng lại bữa, ngẩng đầu nhìn hắn, trong miệng có chút hít hơi nhẹ gật đầu. Tần Giản Phu cười, hài lòng gật đầu. Ăn thật ngon xong, tuổi trẻ nho sinh lập tức có chút ngượng ngùng cười cười, bất quá hắn trong tay lại là một chút cũng không có khách khí, trực tiếp cầm bầu rượu lên, không coi ai ra gì ngửa hớp một cái. Đây là cơm chặt đầu a, bất quá. Triệu Nhung uống từng ngụm lớn rượu, để bầu rượu xuống lau lau miệng, đầu tiên là đình chỉ tại cái nào đó trong tâm hồ giao lưu, sau đó hắn liếc nhìn rượu cùng đồ nhắm, không khỏi nói thầm cảm khái câu. Không hổ là ta nho ra lão tiền bối a, giết người đều chú ý như thế. Rất có những cái kia chết bởi nói nhảm trùm phản diện phong thái. Bất quá, có thể tại phương thế giới này ăn vào thân thiết quê quán đặc sản là điều. Ân, nói như vậy cũng không quá thua thiệt. Chỉ là có chút không đủ cay. Tuổi trẻ nho sinh cười hớp một cái rượu. Sau đó, Triệu Nhung lại kẹp một đũa lạc điều nếm nếm, sau đó gác lại đũa, có chút hít mắt, hướng nhìn hắn lao nho sinh lung lay trong tay bầu rượu, thần sắc tiếc hận thở dài, rượu đủ cay, là tam biến huynh quê quán hương vị, nhưng cái này là điều, các ngươi đại ngụy không quá được, không, có cái kia vị. Tần Giản Phu cười ha hả. Chấp nhận ăn. Cũng là. Triệu Nhung gật gật đầu. Sắp từ không có lần sau. Tần Giản Phu nhìn xem hắn, ánh mắt không có chút gợn sóng nào, không đội chút nào. Đáy mắt chỗ sâu tựa hồ còn ẩn ẩn có chút trêu tức thần sắc. Dương sẽ chi thủ bên trong nắm đuốt Triệu Nhung sĩ tử ngọc bích, quay đầu nhìn chăm chú lên ngoài viện phong cảnh, tay kia nắm chặt một bầu rượu. Triệu Nhung một lần nữa cầm bốc lên hai cây búa, đem nó dựng thẳng lên, nhẹ nhàng gõ hai lần bàn, làm đũa tịch để, chuẩn bị đem còn lại lạt điều ăn hết. Đột nhiên, cái này trẻ tuổi nho sinh dư quang giống như là liếc về cái gì, nhịn không được hướng Tần Giản Phu sau lưng kinh ngạc nhìn lại. Tần Giản Phu giống như cười mà không phải cười. Triệu Nhung trong tay búa nghe ở, nhịn không được chỉ phía sau lão nhân, nghiêm túc nói, thật sự có người, không tin ngươi nhìn. Tần Giản Phu hủy dung trên khuôn mặt, dáng tươi cười hòa ái nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hết sức phối hợp quay đầu. Sau lưng trong viện trống rỗng, trừ bỏ bị định trụ thân thể Triệu Thiên Mã, cùng một thanh run rẩy rẽ rủa bản mệnh vi kiếm, nơi nào có bóng người nào. Lão nhân liếc mắt nhìn trong viện, thần thức cũng đã đảo qua phương viên trăm dặm, không có chút nào dị dạng, hắn lại quay đầu nhìn xem Triệu Nhung. "Tốt a, giống như lại đi, ngươi cũng không sớm một chút quay đầu, đáng tiếc." Tuổi trẻ nho sinh dương thán một tiếng, nhún nhún vai, tìm cái lối thoát, dù sao hắn cũng là muốn mặt mũi không phải. Tần Giản Phu liền lặng lặng nhìn hắn. Ngây thơ cho xiếc. Tựa hồ cũng là ý thức được nhàm chán của mình, Triệu Nhung mắt cúi xuống, đôi đũa trong tay tiếp tục hướng trong mâm lạt điều với tới. Nhìn chăm chú lên hắn, Tần Giản Phu liếc miệng lắc đầu, mà liền tại lao nhân vừa lắc đầu một sát na này, cả tòa rừng trúc tiểu viện đột nhiên phát sinh một biến, dị tượng nhấc ngang. Thủy Dung lão nho rồi sau, có thiếu nữ quay người, khép lại hai cây ngón tay nhỏ nhắn, cách không hướng lao nhân bóng lưng, từ phải phía bên trái, nghiêng lại trực tiếp vung xuống. Một đạo thuộc về đệ thất cảnh mực hiệp kiếm khí tuyết trắng, xông lên tận trời. Trong khoảnh khắc, kiếm khí ngưng tụ thành một đầu tuyết trắng dây nhỏ, khóa chặt đệ ngũ cảnh kim đan lão nho sinh khí cơ, nghiêng thẳng chém về phía hắn còn xuống bóng lưng. Đạo kiếm khí này xé nát không gian, tốc độ nhanh chóng, trong không khí đều đã mất đi bất luận cái gì âm thanh. Từ xa nhìn lại, tựa như là đứa bé trẻ con vẽ dùng kiếm gỗ lung tung vùng ra một đạo trực tiếp vết kiếm, vô thanh vô tức. Nhưng mà, chỉ có ngay tại đối mặt nó, bị nó khí cơ khóa chặt người, mới có thể chân chính cảm nhận được nó độc thuộc về đệ thất cảnh cường giả khủng bố bi xem. Tuyết trắng dây nhỏ dường như một giây sau liền muốn xé rách Tần Giản Phu người gù ảnh. Toàn trường không khí đọc lại. Ôi ôi, mà đúng lúc này, một đạo nhỏ xíu tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, còn kèm theo một chút tiếng ho khan. Trong viện đột nhiên, tia sáng tối tối, nặng lại khôi phục yên tĩnh như trước. Tuyết trắng dây nhỏ không thấy. Đạo này Triệu Thiên mà vung ra ngay cả nguyên anh cảnh tu sĩ đều run rẩy đệ thất cảnh mực hiệp kiếm khí. Không thấy. Thủy Dung lão nho sinh bóng lưng vẫn như cũ lưu tại nguyên địa. Bình yên vô sự, một chút không bị thương. Lúc này, lão nhân cúi đầu, ôi ôi cười. Tiếng cười từ trầm thấp đến càng giọng, càng lúc càng lớn. Ôi 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 ôi. Ha 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 ha. Khu khu khu, hắn thả lỏng phía sau nắm lấy tẩu hút thuốc trong cái tay kia. Chẳng biết lúc nào lên, nhiều hơn một viên nho nhỏ màu xám tẩu hút thuốc. Nguyên bản hắn từ đó lấy ra kim đan sau khi nuốt vào, nó đã bị một lần nữa thả lại, một mực sâu lay động tại tẩu hút thuốc bên trên. Mà lúc này giờ phút này, tẩu hút thuốc mở rộng ra ngón út rộng đường kính miệng túi, lặng lặng rơi vào lão nhân bàn tay khô gầy bên trên. Toàn trường yên tĩnh. Tại từng đạo chấn kinh ngạc ánh mắt tuyệt vọng bên dưới. Cái này nhìn bình thường tẩu hút thuốc chậm rãi khép kín, mà cái kia còn sót lại mấy sợi kiếm khí tuyết trắng lượn lờ tại miệng túi, cuối cùng cũng theo miệng túi khép kín, triệt để tiêu tán. Sao? Làm sao có thể? Cơ hồ nắm vững thắng lợi một chiêu áp trục chuẩn bị ở sau, lại bị lặng yên không tiếng động phá bỡ. Triệu Thiên mà đôi mắt trợn lên, nhịn không được lui lại một bước, nỉ non ngựa khí mang theo không thể tưởng tượng cùng không gì sánh được không hiểu. Thiếu nữ một viên phương tâm vô hạn chìm xuống. An ý phối hợp lại bị thất bại tuổi trẻ nho sinh, lông mày bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm chính đại cười thở không nổi vị dung lão nho sinh. Triệu Nhung, cục này không thích hợp, rất không thích hợp. Nào đó kiếm linh nghiêm túc âm thanh truyền đến. Tuổi trẻ nho sinh tâm cũng là lập tức lạnh hơn nửa đoạn. Cái này không đơn thuần là báo thù hắn Triệu con du một người, là có người muốn giết hắn. Bọn hắn, cảm tạ ta cũng không phải cái gì người tốt, hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ phiêu miểu hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Chương 523, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên dưới, 1, chương 523, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên dưới, 1, chương 523, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên dưới sau lưng người là ai?
ai cho ngươi những này? Triệu Nhung mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú dáng tươi cười càng điên cuồng lão nho sinh. Ánh mắt như kiếm phong lăng lệ. Trước mắt lão nhân này đã cùng trong ấn tượng của hắn lúc trước bộ dáng khác nhau rất lớn. Nửa năm trước tại Chu Tức Đường cái nhìn thấy cái này lão nho sinh thời, hắn hoa phục cung quý, cao lớn nghiêm túc. Mà dưới mắt hắn, thủy dung cong xuống, thê thảm tà môn. Cũng không biết những ngày này đến cùng là gặp được cùng đã trải qua thứ gì, lão nhân trên thân mang theo không biết tứ phẩm kim đan cùng một cái thần bí tẩu hút thuốc, thậm chí khả năng còn có chút những hậu thủ khác. Tựa hồ là chỉ tìm hắn báo thủ. Tân Giản Phu nghe vậy không có trả lời. An Tĩnh đem cái kiêm màu xám tẩu hút thuốc một lần nữa treo đồng ống thuốc lão bên trên. Phía sau hắn, muốn bạo khởi tuấn thiếu thiếu nữ cùng phi kiếm bản đồ dây, lại một lần nữa bị làm định thân thuật giống như ổn định ở nguyên địa. Thiếu nữ có thể thay đổi cục diện lớn nhất chuẩn bị ở sau, đã bị lừa ra, lần này, lão nhân không cần lại tận lực bán sơ hở. Mà lại, cũng quả nhiên như người kia cười nói tới, cái này đi theo Triệu Nhung tuấn thiếu nữ hoa trên thân thật cất giấu có thể gạt bỏ hắn đồ vật. Đáng tiếc tất cả cho hắn tẩu hút thuốc cùng kim đan người kia khống chế bên trong. Nghĩ đến cái này, Thủy Dung lão nho sinh trên khuôn mặt từ xuất hiện lên liền một mực treo điên cuồng ý cười, chậm rãi thu liễm. Hắn trở nên như không gợn sóng giếng cổ giống như lạnh nhạt tâm trầm. Tân Giản Phu không do dự nữa, khô thủ hướng bên người tìm đòi, năm ngón tay cách không một chảo, Triệu Thiên mà bên hông vừa muốn bị kích hoạt tử kim lệnh bài siêu một tiếng cất cánh, kéo đứt dây thừng, rơi vào trong tay hắn. Lão nhân cúi đầu, một đoạn khô chỉ hơi cong, nhẹ nhàng đẩy ra chút màu xám tẩu hút thuốc miệng túi. Đem biên này biểu tượng quá rõ tiêu giao phủ thiên tiêu hạt giống thân phận đồng thời đưa đến định vị uy hiếp chi dụng tử kim lệnh bài ném đi. Tử kim lệnh bài từng vòng thu nhỏ, vạch ra một đầu đường vòng cung, bị hút vào trong tẩu hút thuốc. Tân Giản Phu cái này đoạn khô chỉ lại hướng cách đó không xa treo trên bầu trời tiểu kiếm óng ánh mắt. Ban đu dây động, bất quá lần này lại không phải dựa theo tâm ý của chủ nhân xuất kiếm. Nó một tiếng rên rỉ kiếm ngân vang, chợt không bị khống chế tại quay tít một vòng, thân kiếm thu nhỏ, cùng tử kim lệnh bài mở dạng, bị hút vào không biết tẩu hút thuốc bên trong. Tình huống không rõ. Triệu Thiên mà bộ ngực xưa kịch liệt chập trùng một chút. Nàng nhếch môi, ánh mắt vẫn như cũ đằng đằng sát khí nội trường động tác bình tĩnh lao nho sinh. Nhưng mà một giây sau, một vòng tơ máu đỏ thấm hay là từ nàng nhếch trắng bệnh khỏe môi bốn lượn trở xuống. Kiếm tu cùng tâm ý tương thông bản mệnh phi kiếm đã mất đi liên hệ, giống như con cá đã mất đi má. Thiếu nữ con mắt đỏ lên, lại khuôn mặt nhỏ của tường, không chút nào khuất. Tân Giản Phu lại là cũng không đi nhìn sau lưng cái này rất dạ nữ hoa. Hắn quay đầu, giống như là vừa mới làm xong mấy món không có ý nghĩa việc vặt vãnh giống như, vỗ vỗ tay. Như không có chuyện gì xảy ra hướng Triệu Nhung Phương hướng dạo bước mà đi. Thủy Dung thân thể lão nhân còn xuống, một bàn tay giữa ngón tay kẹp lấy dài ba thước đồng thuốc lá sợi thường, đồng thời trong lòng bàn tay lặng lặng bưng lấy cái kia màu xám tẩu hút thuốc, một tay khác lúc này nâng lên, tùy ý vỗ vỗ trên tay áo cho bụi. Động tác không đội không chậm, từng bước một tới gần Triệu Nhung. Thủy Dung lão nho sinh nhìn xem tuổi trẻ nho sinh, bình tĩnh đáng sợ. Lúc này, giống như là không còn đi chờ đợi Triệu Nhung ăn xong cơm chặt đầu. Nhưng mà trong viện lại có thiếu nữ thân thể mềm mại lớn rung động. Trong miệng nàng gian nan gạt ra chút chữ đến, ngươi thả. Nhưng mà ca Tần Giản Phu không quay đầu lại nâng lên một cây bốn lượn cô chỉ. Một giây sau, tuấn thiếu nữ âm dừng lại. No. Triệu Thiên mà miệng bị một đạo vô hình pháp lực triệt để phong bế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão nho kia sinh còn xuống bóng lưng tới gần tay không tấc sắc Nhung mà ca. Nàng trong cổ họng dần dần phát ra tuyệt vọng dãy rủa nức nở âm thanh. Nhưng mà Triệu Nhung lại là không có đi nhìn thiếu nữ. Hắn trực tiếp quay đầu, hướng Tần Giản Phu không gì sánh được bình tĩnh lại chân thành nói, ta chết, không phản kháng, cái gì kiểu chết đều phối hợp ngươi. Thả nàng, chỉ cần thả nàng. Thiếu nữ thân thể lắc một cái, lệ rơi đầy mặt. Tần Giản Phu mí mắt giơ lên. Hắn trông thấy trước mặt cái này trẻ tuổi nho sinh ánh mắt mang theo trước nay chưa có trịnh trọng cùng. Khẩn cầu. Ôi. Bình tĩnh đến lạnh lùng lão nhân, rốt cuộc cười. Trong chốc lát quay người, bay thẳng đến kinh ngạc ngưng nghẹn Triệu Thiên mà đi đến. Hắn muốn trước ngược sát tuổi trẻ nho sinh để ý người. Tựa như tuổi trẻ nho sinh lúc trước để hắn tại ái tử tử vong trước mặt bất lực một dạng. Một mực giữ vững tỉnh táo Triệu Nhung đột nhiên đứng dậy. Chết cắn răng quan, toàn thân lớn rung động. Tỉnh táo. Hắn là cố ý kích ngươi, bảo trì định lực về vội vàng quyết đủ. Bất quá Triệu Nhung lại là như bị đụng vào bảy ngược dao long, rốt cuộc nghe không lọt. Hắn quay hàm đột nhiên vừa đi vừa về nâng lên thở dốc, lợi chen nước xuất huyết đến. Ngươi dám? Tuổi trẻ nho sinh đột nhiên giống to, dường như một giây sau liền muốn nhịn không được xông lên phía trước. Tân Giản Phu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tới gần. Nhưng mà lúc này, khu khu cụ, lão nhân kia đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, một trận kịch liệt ho khan tập tuôn ra yết hầu. Hắn như tôm giống như gặp quòng, tay đột nhiên vỗ ngực, dường như muốn đem trong bụng tất cả mọi thứ đều ho ra đến. Ho khan lão nhân tay run cầm lấy đồng ống thuốc lão, một mép run rẩy đụng đi, ngậm chặt tẩu thuốc, ngực đột nhiên rụt lại, chuẩn bị hung hăng hút vào một ngụm. Mà liền tại sát na này, lão nho ruột sau, sớm đã tròn mắt tận nước tuổi trẻ nho sinh quả quyết trước bước một bước, hướng lão nho sinh còn xuống thân ảnh, phất ống tay áo một cái. Chờ chút không cần, về đột nhiên quên đủ. Nhưng mà lại đã chậm. Ngay tại nó lời nói thốt ra thời điểm, một viên tiên diễm hỏa hồng tựa hồ không thuộc về cuối thu diệp phong từ Triệu Nhung trong tay áo bay ra ngoài. Một lá có biết thu, thu cũng biết hồng diệp. Lá chính hồng, thu liền bất tại. Qua trong giây lát, cả tòa rừng trúc hỏa hồng một mảnh. Vô số hồng diệp trải rộng đầu cành, giống như cả tòa rừng trúc đều bị ngọn lửa thiêu đốt, bao phủ tuổi trẻ nho sinh, Thủy Dung lão nho sinh cùng Tuấn Tiếu thiếu nữ bọn người chỗ sân nhỏ. Nguyên bản yên tĩnh giữa đất trời bốn phía, cũng bỗng nhiên có nước sông âm thanh, gió thổi rừng phong toa toa âm thanh, thư sinh đọc diễn cảm âm thanh, ngư dân hát muộn âm thanh, đứa bé mục tiếng địch, thuyền nữ tiếng tỉ bà. Từng tiếng không tắt, từng tiếng không ngừng, từng tiếng biến thành túc sắt bẩm nhưng Thu Ý chính nhắm mắt rơi lệ nói không ra lời. Triệu Thiên mà trước người xuất hiện một cái mặt tóc trắng xám đen nho sam láo giả. Vị này đến tiên sinh chiếu ảnh phát quan buộc cẩn thận tỉ mỉ, cũng là ăn nói có ý tứ, lấy một thân diệp phong đỏ sắc trừ bảo, đem Tuấn Tiếu thiếu nữ ngăn trở. Ngông nô, nhung, nô. Ca nhìn xem trước người che khuất nàng tầm mắt bóng lưng, Triệu Thiên mà con mắt đỏ bừng, lúc này rất nghĩ thông miệng, lại bị phong bế miệng, nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Nàng chán ghét chết nhung mà ca, muốn gọi hắn xéo đi nhanh lên a xéo đi. Không phải đã nói tiểu bạch thúc không tại, là nàng đến bảo hộ hắn sao? Đây coi là cái gì? Đều là cầu thí đại nam tử chủ nghĩa, Thiên mà chán ghét người chết bẩm. Không cho nhị nương tử mặt mũi ô ô ô. Ngươi tranh thủ thời gian chạy a ô ô ô ô ngốc nhung mà ca. Triệu Thiên mà dưới chân, một trận gió thu mang theo hồng diệp xoay tròn mà lên, mang theo cái này thút thít thiếu nữ thừa Thu Ý mà đi. Một vị nào đó thư viện kinh nghĩa tiên sinh là ô yếm đệ tử chuẩn bị diệp phong chiếu ảnh, lặng lặng ngăn tại Tuấn Tiếu thiếu nữ cùng lao nho sinh ở giữa. Một hơi không đến, Triệu Thiên mà thân ảnh biến mất không thấy. Tuổi trẻ nho sinh thấy thế, bả vai có chút một đổ, nhổ ngụm chọc khí. Về khuyên can hắn biết có ý tứ gì, hai người ăn ý tương thông. Tân giản phu cái này hò khan hút thuốc sơ hở rất có thể là cố ý diễn xuất tới, cố ý câu dẫn hắn lộ ra chuẩn bị ở sau. Để ngoài ý muốn không còn ngoài ý muốn. Nhưng là, Triệu Nhung nguyện ý lên câu, bất quá lại là tương kế tự kế. Có thể sống một cái. Là được. Hắn ra rời cúi đầu, không có đi nhìn cái kia bỗng nhiên khôi phục như lúc ban đầu bị dung láo nho sinh. Hắn nuốt nuốt khuôn mặt, sau đó chuẩn bị lại cuối cùng sờ lên bên hông bạch ngọc bài cùng xào túi thơm. Chương 523, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên dưới, 2, 1, chương 523, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên dưới, 2, 1. Khi rừng trúc hồng diệp dị tượng vừa mới xuất hiện đồng thời một cái mặt tóc trắng xám đen nho sam láo giả thân ảnh ngăn tại Triệu Thiên mà trước người thời điểm, điên cuồng ho khan chuẩn bị hút thuốc lá thương cứu mạng tần giản phu, đồng nhiên thống khổ biểu lộ đều thu liễm. Lao nhân cái eo thẳng lên, khuôn mặt lạnh nhạt, đầu tiên là mắt nhìn mỗi nhử kia giống như thuốc thít thiếu nữ rời đi vị trí. Lại quay đầu nhìn một chút cái kia cũng không hoàn toàn trúng kế tuổi trẻ nho sinh. Tiểu tử này lưu lại. Bất quá. Cũng đừng nghĩ chạy, ôi ôi bị dung láo nho sinh đống nhiên á cười một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, láo nho sinh lần theo nào đó đạo tỏa định khí cơ, thân ảnh đống nhiên biến mất ngay tại chỗ. Triệu Đung mánh liệt ngẩng đầu, nhìn xem trống rông sân nhỏ. Kinh ra cóng lên mồ hôi lạnh. Quả nhiên, ba hơi không đến. Để hắn hô hấp cứng lại sự tình phát sinh. Lão nho sinh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nguyên địa, lần này, hắn kền kền khô chảo giống như năm ngón tay chộp vào một cái khóc mắt đỏ thiếu nữ trên bờ vai, đem nàng mang về. Lão nhân trên tay kia, còn hai ngón tay kẹp lấy một mảnh tàn phá khô héo diệp phong. Trung quanh nhà, đầy rừng hồng diệp ào ào tiếng vang. Tân giản phu đối xử lạnh nhạt đánh giá Triệu Đung, khô thủ hợp lại, đem viên này trước đây không lâu còn hỏa hồng diệp phong bỏ nát. Dương trúc bị thu áo hun đỏ lá trúc đều tiêu tán. Lão nhân khỏe miệng giống như cười mà không phải cười, vung ra năm ngón tay, vung đi diệp phong bụi bặm. Triệu Đung tâm tình rất xuống ngàn trượng. Bị mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng lạnh siêu siêu. Đây là hắn trước kia không muốn nhất suy nghĩ hỏng bét tình huống. Vệ Ngưng tiếng nói, các ngươi tu vi quá thấp, bị khóa chặt khí cơ cũng còn không biết được, nếu không có tu sĩ cấp cao che đậy thủ đoạn, như vậy mặc kệ trốn bao nhanh, chỉ cần tại ngàn dặm bên trong, không cao hơn ba hơi liền sẽ bị kim đan cảnh tu sĩ khóa chặt khí cơ tìm được. Ngàn dặm. Ba hơi Triệu Đung hít thở sâu một hơi. Hắn liền khẽ đọc lấy kiếm linh thất lạc lời nói, cúi đầu xuống, đưa tay tại trong tay áo tìm kiếm lấy cái gì. Cách đó không xa, đi mà quay lại Hủy Dung lão nho sinh không có lập tức xử trí cái này thuốc thít thiếu nữ. Hắn trước tiên nắm qua hắn, nhìn Triệu Nhung biểu lộ, tựa hồ muốn nhìn đến một loại nào đó để hắn thoải mái dễ chịu đến cực điểm thân sắc. Chỉ có cựu hận đến cực điểm người mới biết được, liên quan tới báo thù, trọng yếu nhất không phải giết người, mà là đối với chỗ hận người tra tấn, tinh thần tra tấn càng lớn hơn nhục thể tra tấn. Bất quá trước mắt cái này trẻ tuổi nho sinh lúc này phản ứng để hắn có chút hiếu kỳ. Lão nho sinh có nhiều thú vị nhìn xem túi đầu bận rộn tuổi trẻ nho sinh. Triệu Nhung bên hông đột nhiên cảm nhận được một cô ấm áp nhiệt lượng, là thành quân bạch ngọc bài. Giai nhân ngay tại phương xa nghĩ hắn, nhẹ nhàng ma sát như vậy mặc ngọc bài. Tuổi trẻ nho sinh cúi đầu, trong tay động tác không ngừng, lần này hắn không có thời gian đáp lại. Về sau khả năng cũng là. Triệu Nhung từ tu di vật bên trong lấy ra trôi kia mẫu thân lưu lại bằng kiếm, vượt qua tại bên hông. Hắn nhớ kỹ Yến tiên sinh từng nói, quân tử chết, mà quan không khỏi, sắc không thay đổi. Trong trí nhớ, cái kia khuôn mặt sớm đã mơ hồ ôn nhu mẫu thân còn nói, Triệu thị Nam Nhi, khi đỡ kiếm chịu chết. Cuối cùng, suy nghĩ cẩn thận, hắn Triệu con du còn giống như là cái tiện nghi kiếm chủ. Có một cái tiện nghi kiếm linh, mặc dù một mực không bằng nó nguyện, bị nó mọi loại ghét bỏ, nhưng cũng không thể thật làm cho nó xem thường không phải. Gió thu đột nhiên nổi lên trong sân, tuổi trẻ nho sinh một tay đỡ lấy chuôi kiếm, thẳng tắp cái eo, một tay nâng lên, nâng đỡ vào đầu. Trong tâm hồ, về có chút cảnh giác không ổn nói ngươi muốn làm gì. Triệu Nhung ngữ khí đột nhiên có chút tiếc hận, đáng tiếc, vốn là muốn hung hăng cho cái này lao xuất sinh một quyền, bất quá bản công tử còn giống như là có tử, hay là cái. Hoa đào kiếm chủ, đến nhã nhặn. Kiếm linh, lại nói một lần cuối cùng, nó gọi nằm mũi tên, không phải cái gì cầu thí hoa đào. A Triệu Nhung nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nói, về, một năm qua này ta kỳ thật một mực có một vấn đề, không biết có nên nói hay không. Không đem giảng. Ngươi đừng nói kiếm linh mười phần không để mặt mũi. Kiếm chủ lại cười cười, hắn là giọng trần thuật, không phải hỏi thăm ngữ khí. Ân, đế thiên ngươi cái này nho nhỏ kiếm linh đến phản đối. Chương 523, rượu, lao nho, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên dưới, 22, chương 523, rượu, lao nhỏ, mực hiệp kiếm, cùng u cho chữ bên dưới, 22, hắn cười nói, đối với ta như thế cái anh tuấn kiếm chủ, ngươi đến cùng là thật ghét bỏ hay là giả kiếm linh không hề nghĩ ngợi liền chém đinh chặt sắt nói, thật ghét bỏ. Tuổi trẻ nho sinh chẹn họng nghẹn, chợt nhịn không được cười lên, dáng tươi cười sán lạng gật đầu. Hắn là thật vui vẻ. Tổng sở đều biết, kiếm linh lời nói muốn phản lấy nghe. Sau đó, kiếm chủ chốc lát nghiêm mặt. Dương trúc trong tiểu viện, phù diêu cảnh triệu con du, bảy thước thân thể, bình tĩnh ngẩng đầu, đỡ thẳng y quan, im lặng nhìn thẳng ngay phía trước tứ phẩm kim đan cảnh lão nho sinh, trong chốc lát, đỡ kiếm chạy về trước. Hôm nay thu khí hào hào, nghi chịu chết. Tần giản phu nguyên bản bình thản không gợn sóng con người rụt rụt. Nhìn thấy cái này một tay liền có thể bóp chết hèn mọn sâu kiến, vậy mà chết cũng không ngã lòng dạ, chủ động muốn chết. Từ xuất hiện đến nay một mực biểu lộ hoặc thật hoặc giả, nhưng tâm tính nhưng thủy chung duy trì mèo vờn chuột giống như cười lạnh lão nho sinh, đột nhiên một ngụm không hiểu hỏa khí dâng lên. Không có từ trước đến nay nổi giận. Tuổi trẻ nho sinh chạy về trước thân ảnh càng nhanh, hướng lão nho sinh phóng đi. Văn kiếm trên chuôi kiếm rủ xuống huyết hồng kiếm tuệ, bao trùm tại hắn đỡ kiếm cái tay kia trên lưng. Năm ngón tay bóp thanh bạch mất máu. Lão nho dữ dội bước một bước, tiểu xuất sinh, muốn chết. Tuổi trẻ nho sinh trầm mặc rút kiếm. Tâm hồ bên trong, trên lầu cao, áo tím kiếm linh cúi đầu nhìn xem trong hồ cái kia một đuôi xanh đen màu lưu ly rồng lý quang mang đại trán, lại thán lại cười. Trong viện, lão nho sinh nổi giận đùng đùng, đại thủ đem hai mắt đấm lệ mơ hồ tuấn tiếu thiếu nữ ném một bên, đột nhiên rút ra thanh kia cổ xưa đồng thuốc lá sợi thường. Ngay tại lúc đó, kim đan này chi nộ tại lão nhân quanh thân trăm mét bên trong sinh ra nặng như vạn tấn khủng bố lực trường. Tuổi trẻ nho sinh thân hình hơi dừng lại, giống như đấu bò đụng vào một mảnh vô hình vũng bùn đầm lầy, tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn thất khiếu chảy máu, mũi kiếm trong tay chỉ phương hướng, không thay đổi chút nào. Một tấc, một hào, một ly, người tiến kiếm tiến, người tử kiếm ngừng. Tần giản phu tức giận cười, đại thủ nắm lấy đồng thuốc lá sợi thương, hướng đã tiếp cận hắn một mét tuổi trẻ nho sinh đỉnh đầu trực tiếp đập tới. Sau đó có nữ tử thay thế tuổi trẻ nho sinh, nhu hòa nhận lấy kiếm trong tay hắn. Lại sau đó, kim đan chi uy đồng thuốc lá sợi thương, nắc, toàn trường tĩnh mịch. Nguyên lai là Triệu Nhung cầm kiếm lòng bàn tay, đã từng bị một vị nào đó thư viện nữ tiên sinh lặng lẽ viết qua hai lần chữ địa phương, đột nhiên đã tuôn ra một mạng lớn màu mực đầu nguồn, là một cái vĩnh chữ, một cái chính chữ, 10 cái bút họa, giản dị tự nhiên, lại có thể phá giải sau cấu thành thế gian tất cả thánh nhân tạo văn tự. Màu mực giống như sương mù như nước, khuyết đại ra. Cả tòa rừng trúc tiểu viện, tựa như là bị bịt kín một tầng tranh sơn thủy bố. Có một cái nhã nhặn đoan trang nho sam nữ tử, từ trong tranh sơn thủy đi ra, đi vào sắp đụng nhau một thiếu một già hai cái nho sinh ở giữa. Khuôn mặt mơ hồ nàng một cái mảnh nhẹ tay đu ngăn lại chịu chết chi kỷ làm nhan, một tay tiếp nhận trong tay hắn văn kiếm. Nho sam nữ tử đưa lưng về phía hủy dung lão nho sinh, cúi đầu, đem văn kiếm một lần nữa cắm về sắc mặt kinh ngạc tuổi trẻ nho sinh bên hông vào kiếm. Sau đó còn ôn nhu cho hắn sửa sang lại góc áo. Nữ tử sau lưng đập tới đồng thuốc lá sợi thường, y mắng nát đi. Nàng màu mực nho sam thân ảnh cũng làm giảm mất một nửa. Thật giống như bị thanh thủy thưa tất mực nước. Nho sam nữ tử giống như vô sự phát sinh, thon dài thân hình bất động. Nàng có chút ngẩng màu mực mơ hồ khuôn mặt, hướng Triệu Nhung khe khẽ lắc đầu. Chu Vũ cho đạo này thân ngoại thân chiếu ảnh không cách nào ngôn ngữ, nhưng mà đối với một người mà nói, nhưng lại giống như có thể truyền đạt câu tiên ngôn ngữ. Con Du, không cho phép ngươi chết. Giọng nói của nàng mệnh lệnh. Triệu Nhung im lặng. Cái nào đó thích ăn mực viết chữ nho sam nữ tử đã biết từ lâu. Đối với nàng coi trọng nam nhi bảy thước mà nói, chỉ có khi hắn nghĩ đến thời điểm chết, hắn mới chính thức sẽ chết. Nếu không, ai có thể giết hắn? DS, 4500 chữ, gõ xong, tăng thêm 500 chữ, khụ khụ. Lại nói chương sau nên gọi tên gì, chương tiết tên đâu? Nếu không gọi, An Thiệp Chi ta ngồi nho nhỏ một bàn kia, ta ngồi Thanh Quân một bàn kia, ta ngồi Vũ cho một bàn kia. Cảm tạ là lông ta trực tiếp có tài khoản hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Chương 524, Thiên Nhi 1000 dặm, Tử Du 100 dặm, 1, chương 524, Thiên Nhi 1000 dặm, Tử Du 100 dặm, 1, chương 524, Thiên Nhi 1000 dặm, Tử Du 100 dặm. Triệu Nhung không muốn chết. Hắn ước định Thanh Quân, muốn cho nàng hái một vầng minh nguyệt trở về. Hắn hứa hẹn Tô Tiểu Tiểu, phải dùng một vòng chỉ có trên trời trên mặt đất vô song minh nguyệt đổi nàng nhập cửa chính. Hắn đã đáp ứng Thiên Nhi, muốn vĩnh viễn bảo vệ chân quý nàng nửa đời sau theo nàng đếm sao. Triệu Nhung không muốn chết, nhưng là cũng tuyệt không sống tạm. Tần Giản Phu cự tuyệt hắn coi là ranh giới cuối cùng duy nhất thỏa hiệp, không thả Thiên Nhi đi. Vị này đến từ đại ngụy cố nhân phải dùng hắn để ý người cha tấn hắn. Triệu Nhung còn muốn như thế nào? Tiếp tục thỏa hiệp. Khóc ròng ròng hướng lao hồ ly này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dùng đánh mất nam nhi ý khí phương thức, đi cầu một chút hy vọng sống. Cái này tựa hồ là dưới mắt cái này cựu tử vô sinh chi cục duy nhất khả năng giải. Cũng là Tần Giản Phu ẩn ẩn mong đợi hình ảnh. Lão nhân hành động, lão nhân chậm chạp không động thủ, cùng một mực cho hắn điệp ra áp lực tâm lý cùng một loại nào đó ám chỉ. Chính là tại đem hắn hướng trên phương hướng này dẫn. Khuất phục đi, khuất phục đi, khuất phục lão phu liền thả nàng. Lão nhân không chỉ có muốn nhục thể hủy diệt hắn, còn muốn tinh thần đánh bại hắn. Cho nên, Triệu Nhung chờ xuất phát, đeo kiếm chính quan, im lặng công kích, chịu chết. Cho nên bị Triệu Nhung hành động xem thường một khắc này. Một mực lạnh nhạt tính toán Tần Giản Phu nổi trận lôi đình. Thật có lỗi, là Nhung Nhi ca vô dụng tuổi trẻ nho sinh một khắc này cũng là trong lòng nói khẽ. Cho nên, giờ này khắc này, Hồng Diệp tan mất rừng trúc trong viện, đối mặt Chu Vũ Dung lắc đầu chi ý Triệu Nhung không có cách nào đáp ứng. Hắn không có khả năng cô phụ Thiên Nhi.
cũng vô pháp vũ nhục chính mình, cũng chỉ có thể nghĩ đến một đầu khẳng khái chịu chết đường. Triệu Nhung im lặng nhìn xem trước người màu mực dần dần nhạt sơ nho sam nữ tử, bên hai đột nhiên vang dội hủy dung lão nho sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tiếng cười to. Quả nhiên, Chu U Dung cái này ngoài ý muốn cũng là tại lao hồ ly này, hoặc là nói sau lưng của hắn người tính toán bên trong. Triệu Nhung quay đầu, bình tĩnh nhìn lại. Tân giản phu đại thủ nhiếp một cái kia tẩu hút thuốc nát về phía sau vẫn như cũ bình yên vô sự màu xám tẩu hút thuốc, thật nhỏ miệng túi hơi mở, đem cái này đống thuốc lá sợi thương mảnh vỡ hút vào trong đó. Màu xám tẩu hút thuốc bay trở về tần giản phu trên tay. Hắn một tay bưng lấy tẩu hút thuốc, một ngón tay chỉ từ trong tranh sơn thủy đi tới nho sam nữ tử, cười lạnh nói, nửa bước nguyên anh nữ tu sĩ. Chậc chậc, xem ra hay là đi chúng ta nho ra đại đạo, bất quá nàng đây là thư họa chi đạo, có chút cổ quái. Bất quá lại cổ quái cũng chỉ là một đạo nguyên anh thân ngoại thân chiếu ảnh, trong thời gian ngắn không cách nào tìm tới nơi đây cũng đích thân đến. Lão nhân một lần nữa thu liễm dáng tươi cười, bình tĩnh nhìn bị nho sam nữ tử ngăn trở một nửa thân thể tuổi trẻ nho sinh, gật gật đầu. Tiểu tử ngươi chuẩn bị ở sau quả nhiên không ít, ngoài ý muốn cũng thật nhiều, có phải hay không còn có mấy cái? Ân. Mấy ngày trước đây cái kia một chiếc xe ngựa mất khống chế, đùng xe ngã xuống ngoài ý muốn nhỏ ngươi có hay không ấn tượng? Khi đó liền phát hiện tiểu tử ngươi trên thân cất giấu không ít kỳ vật. Triệu Nhung mắt túi xuống. Nguyên lai, cái này lao xuất sinh cùng sau lưng của hắn người tại hôm nay trận này tử cục trước đó, âm thầm làm nhiều như vậy khảo thí cùng chuẩn bị. Nhọc lòng, chỉ vì bạn vô nhất thất có thể giết hắn sao? Tuổi trẻ nho sinh gật gật đầu, vinh hạnh đến cực điểm. Tay của hắn vẫn như cũ đặt ở trên thân kiếm, năm ngón tay nằm chắc đã mất đi huyết sắc, khe hở là huyết hồng kiếm tuệ bao trùm. Tần giản phu động. Hắn hướng trái đi hai bước, mặt hướng Triệu Nhung cùng nho sam nữ tử, tiếp tục lạnh nhạt nói, còn có cái gì ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian toàn phong suất, nhìn xem có thể hay không cứu ngươi mạng chó. À, kỳ thật lão phu tương đối hiếu kỳ là ngày đó cái kia đi theo bên cạnh ngươi, áo lục gã sai vật giống như tùy tùng hắn tử, có chút để cho người ta sợ không tới đáy, bất quá lão nhân lời nói không ngừng, tay nâng màu xám tàu hút thuốc, lại đi trong viện đông bắc bên cạnh đi vài bước, khẽ cười nói, lão phu cũng cho hắn lưu lại ít đồ, lại nói cái này áo lục hắn tử hôm nay làm sao không đến, nếu không cho ngươi một cơ hội, đi đem hắn gọi tới. Triệu Nhung lại gật gật đầu, chỉ Thiên Nhi, chân thành nói, cũng được, nha đầu này biết ở đâu, để nàng đi tìm tiểu bạch thuốc, ta và ngươi cùng một chỗ tại bực này. Tần giản phu cũng gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười, có thể, liền chiếu ngươi nói làm như vậy. Bất quá ta muốn trước phế đi tu vi của nàng, nát kiếm của nàng tiên bại hoại, sau đó vẽ hoa nàng tấm này tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, lại dùng hỏa thiêu một đốt, sau đó lại thả nàng đi báo tin. Ngươi trước kiên nhẫn chờ một hồi, lão phu lập tức liền làm tốt. Nói xong, Thủy Dung lão nho sinh bưng lấy tẩu hút thuốc, một tay phụ sau, mặt hướng đông tây phương hướng, không nhanh không chậm hướng ngã trên mặt đất Triệu Thiên Nhi đi đến. Tuổi trẻ nho sinh hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía trước người che chở hắn nho sam nữ tử. Trước đây một mực an tĩnh bất động màu mực nho sam nữ tử, không có nhìn hắn, mà là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phương tám hướng xung quanh. Vệ bỗng nhiên cảnh giới nói không tốt, cái này lao xuất sinh tại độ bước bảy trận, hắn vừa mới đang chỉ hoãn thời gian. Tất cả đều là lời nói dối. Hắn là sợ ngươi đi theo Chu Vũ Dung chạy, muốn phong bế mảnh rừng trúc này. Quả nhiên, ngay tại Triệu Nhung sắc mặt vô ý thức nghiêm một chút thời điểm, nơi xa cái kia một mực mắt nhìn thẳng Hủy Dung lão nho sinh nhanh chóng liếc mắt Triệu Nhung bọn người phương hướng, bước chân đột nhiên tăng tốc. Một tòa không gian phong bế trận pháp ngay tại dưới chân của hắn tạo ra, mấy hơi ở giữa liền muốn hoàn thành. Mà nguyên bản ánh mắt buồn bã tuyệt vọng Triệu Thiên Nhi, tựa hồ cũng phát hiện trên trận những này kỳ quặc, nhưng nàng giờ phút này lại là không lo ngược lại còn mừng, bởi vì nàng nhìn thấy, Nhung Nhi ca giống như cũng rốt cục đã nhận ra những này. Con kịp, có thể bị cái kia giống Chu Tiên Sinh bộ dáng màu mực nữ tử mang đi. Ngô 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 ngươi đi mau đi mau. Tiểu Thiên Nhi không phát ra được âm thanh, trong miệng ồ ồ yết yết. Nàng đỏ bừng cặp mắt đào hoa mở thật to, vui vẻ thanh lệ chảy ngang, nhưng mà này đôi mông lung hai mắt đẫm lệ bên trong, trừ đối với hắn có thể còn sống vui vẻ may mắn bên ngoài, còn có về sau sẽ không còn được gặp lại hắn tiếc nuối thương tâm, cùng một chút đối với nàng bị ném xuống sau kết cục u ám đáng sợ sợ sệt sợ hãi. Nàng không sợ chết sao? Nàng không sợ chết sao? Nàng làm sao lại không sợ chết đâu? Ngay tại trong viện bầu không khí trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, do một mảnh màu mực tạo thành, Chu U Dung đột nhiên đưa tay bắt lấy Triệu Nhung tay phải. Một đoạn rất sớm trước kia liền dự lưu lại tin tức, dọc theo Triệu Nhung trong lòng bàn tay chữ mực truyền ra, cấp tốc truyền tới Triệu Nhung tâm ngoài hồ, gõ cửa. Bị trong tâm hồ kiếm linh bén nhạy mở cửa tiếp thu. Trong chốc lát, nó kinh hỉ lên tiếng, 1000 dặm, Tử Du, 1000 dặm. Đây là Chu Vũ Dung an bài cho ngươi chuẩn bị ở sau. Một đạo bút họa có thể cho ngươi nửa hơi ở giữa tùy ý phương hướng nhảy vọt 100 dặm khoảng cách, hai chữ, 10 đạo bút họa, có thể cho ngươi liên tục nhảy vọt 1000 dặm, vừa vận chạy ra cái này lao xúc sinh khí cơ khóa chặt. Triệu Nhung hít sâu một hơi, túi đầu mắt nhìn lòng bàn tay hai cái cứu mạng chữ Z, nỉ non. Vừa bạn, đủ sao? Về gấp thúc dục, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi nhanh tuyển cái phương hướng, chúng ta trốn. Bản tọa đề nghị hướng bắc, rời đi Tế Nguyệt Sơn, chúng ta đừng đi tìm độc cô thị bọn hắn, bên kia khả năng còn có địch nhân. Triệu Nhung đồng ý gật gật đầu. Tay của hắn lôi kéo An Tĩnh ngẩng đầu chung quanh nho sam nữ tử. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem hắn. Nàng khuôn mặt mơ hồ. Tuổi trẻ nho sinh cũng bình tĩnh nhìn xem nàng, nắm thật chặt tay của nàng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, dường như đã đạt thành cái gì ước định. Ngay tại trong chớp mắt này, Thủy Dung lão nho sinh đột nhiên dừng bước, lông tóc bị nổi lên lông mày ra, hôm nay lần thứ nhất nhăn lại. Lão nhân dường như đã nhận ra cái này ngoài ý muốn đích thực đem muốn biến thành ngoài ý muốn. Sắp phát sinh, khó mà ngăn cản. Tần Giản Phu đống nhiên lui một bước, đình chỉ cuối cùng một đạo bảy trận. Chương 524, Thiên Nhi 1000 dặm, Tử Du 100 dặm, 2, chương 524, Thiên Nhi 1000 dặm, Tử Du 100 dặm, 2, hắn khoát khoát tay, gật đầu cười ha hả, cũng được, liền để nha đầu này đi tìm ngươi cái kia áo lục tùy tùng, chứ không thương tổn nàng. Nói, lão nhân liếc mắt khuôn mặt mơ hồ nho sang nữ tử cùng tuổi trẻ nho sinh dắt tại cùng nhau tay. Triệu Dung cũng nói, hắn thon dài thân thể dường như lây dính bên cạnh nữ tử màu mực, cũng ẩn ẩn bắt đầu mơ hồ. Dường như một giây sau liền muốn biến mất. Lão nhân thấy thế, nhìn về phía bên cạnh trên đất cái kia tuấn tiếu nha đầu. Đúng lúc này, cũng không biết là hữu ý vô ý ô ông ngô ngô ô ô à. Nhung Nhi ca, người bước đi à, đừng nghe người xấu này lời nói, mau cùng nàng đi. Triệu Thiên Nhi bị ngăn chặn miệng, một lần nữa buông ra cấm chế. Sở sở động lòng người thiếu nữ chính diện ngã nhào xuống trên mặt đất trong bụi bặm, thân thể không thể động đậy, nàng liền cố gắng giơ lên đầu, trừng lớn cặp kia bị thanh lệ dán lên con mắt, ánh mắt hết sức xuyên qua trước người còn xuống lao nhân dày vải vùng ven, tại ngày mùa thu cùng rừng trúc bố thí dưới trong ánh nắng, đi lại nhìn một chút tuổi trẻ nho sinh thân hình cùng bộ dáng. Nàng vừa khóc lại cười, phấn khàn giọng câm lấy cuống họng la lên. "Ô ô ô Nhung Nhi ca, ngươi đừng do dự, sẽ rơi vào hắn cái bẫy, đây là cơ hội tốt, ngươi đi mau, đi tìm tiểu bạch thuốc, đi tìm tiểu thư, đi tìm Chu tiên sinh." Tần Giản Phu nghe vậy, sắc mặt như thường, lặng lẽ ngăn chặn muốn con khoe miệng, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Một vị nào đó kiếm linh cũng là đã nhìn ra cái này minh lưu, nhẹ giọng nhắc nhở, "Triệu Dung, đừng do dự." Triệu Dung gật đầu. Toàn bộ hành trình đều không có đi xem Triệu Thiên Nhi cùng Tần Giản Phu. Hắn vẫn như cũ hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước người cái này dắt tay hắn nho sam nữ tử mơ hồ khuôn mặt. Dường như có thể xuyên thấu qua mơ hồ một đoàn màu mực, trông thấy nàng lúc này ngưng mi biểu lộ. Nho sam nữ tử lắc đầu. Tuổi trẻ nho sinh dắt tại tay nàng, gật gật đầu. Nho sam nữ tử lại lặng lặng nhìn một chút hắn, sau đó quay đầu lại đi. Sau đó, dừng trúc trong tiểu viện. Màu mực nho sam nữ tử, thân hình biến mất. Cái nào đó chính lại cười vừa khóc lại vui vẻ vừa thương tâm tiểu nữ, thân hình biến mất. Nửa hơi 100 dặm. Tuổi trẻ nho sinh cúi đầu xuống, mắt nhìn lần nữa trống rỗng tay phải, nơi lòng bàn tay hai cái chữ mực, mười đạo nào đó nho sam nữ tử lưu lại ưu nhã bức họa, đang cùng nhau một đạo có thứ tự tiêu tán không thấy. Ngắn ngủi năm hơi. Nơi lòng bàn tay đũ cho hai chữ toàn bộ dập tắt. Phương xa, cái nào đó ngốc lăng lấy chung quanh tuấn tiếu thiếu nữ thoát ly Tần Giản Phu khí cơ khóa chặt. Dương trúc tiểu viện lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Hủy Dung lão nho sinh quay đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn phía bắc phương hướng. Một mực trầm mặc không nói, sống chết mặc bay trương hội con mắt ánh sáng nghiêng qua nghiêng, nhìn xem cái kia trước đây không lâu uống rượu cười nói không phụ khanh nam tử. Tiếp tục lưu lại Tần Giản Phu dưới mí mắt tuổi trẻ nho sinh nhẹ nhàng gật đầu, đối với vẻ chân thành nói, ta không có do dự. Áo tím kiếm linh, nó á a miệng, lại không còn gì để nói nhắm lại. Bản tọa nói do dự là cái này sao? Ngươi mẹ nó liền không thể cho mình lưu ý mấy đạo bức họa. Ngươi Triệu Tử Du dùng một chữ, Triệu Thiên Nhi dùng một chữ, chia nhau chạy, hoặc là ngươi ba đạo bức họa, nàng bảy đạo bức họa, cũng được à, mặc dù khó mà đảm bảo, nhưng là hai người đều có thể có không ít sinh cơ, cũng coi là đối với nàng không thẹn. Kết quả, ngươi mẹ nó vậy mà cho hết tiểu nha đầu kia. Kiếm Linh cảm thấy thời gian này không có cách nào qua, thật không có cách nào qua, yêu ai ai. Nó nhìn coi bên ngoài yên tĩnh sân nhỏ cùng những người kia quăng tới từng đạo ánh mắt kỳ dị, nghĩ nghĩ, chăm chú hướng kiếm chủ nói có thể hay không đem bản tọa cũng đưa tiễn. Triệu đại thiện nhân. Triệu Dung lắc đầu, không có khả năng. Bản tọa nhật ngươi đại gia. Lại là một câu mời mắng, mà lại không âm dương, mười phần đàn ông. Triệu Dung vi lăng, sau đó cười. Lúc này, Tần Giản Phu hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Dung. Không có đi đuổi cái kia tuấn tiếu thiếu nữ. Cái này Hủy Dung lão nho sinh nhìn coi tuổi trẻ nho sinh. Sau đó, hắn cũng cười. Kết cục này mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lão nhân cũng thật hài lòng. Triệu Dung cũng là ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt cười đến càng sán lạ. Thế là một già một trẻ này hai cái nho sinh, đều là dáng tươi cười rạo rạt. Không biết còn tưởng rằng là một đôi thân cận tiền bối cùng vãn bối đâu. Thật tình không biết giữa hai người là huyết hải thâm cửu, hôm nay hẳn phải chết một cái. Lão nho sinh gật gật đầu, cười nói, như vậy mà cũng được. Nói xong, lúc trước hắn lấn người mà lên, hướng Triệu Dung đại thủ nhất đi. Tuổi trẻ nho sinh đã mười phần thỏa mãn. Hắn đầu tiên là trong lòng hồ cùng tức miệng mắng to về cười nói câu đợi lát nữa hảo hảo nghe kỹ hiếu học, sau đó trực tiếp vui vẻ cười mắng, lao nhi muốn đánh cha. Cha ngươi ta nếu là nhíu một cái lông mày, vậy liền kiếp sau tiếp tục làm cha ngươi tốt ta nói, hắn muốn đi rút bên hông kiếm, nhưng mà tay vừa đụng phải chuôi kiếm, một giây sau liền bị một mực năm ngón tay khô gầy tay, giữ lại cổ tay. Triệu Nhung tay phải bị phản xoay thành một cái kinh người đường cong, sau đó là một trận tiếng xương nứt. Hủy Dung lão nho sinh hời hợt đi tới trước người hắn, đầu tiên là bóp nát cổ tay hắn xương. Sau đó đem hắn phản kháng mấy chiêu toàn bộ tan mất, năm ngón tay nắm lấy Triệu Dung gãy xương cổ tay không thả, tiếp tục dùng sức, đem cái kia đã nát cổ tay xương bóp thành so móng tay còn nhỏ nhỏ bộ xương. A. No. Triệu Dung con mắt tận nước, lại gắt gao cắn răng, phồng má rút, chịu đựng không gọi. Văn kiếm tuột tay rơi xuống đất. Cái này viết chữ tay, triệt để phế đi. Tần Giản Phu liếc mắt hắn nhíu chặt lông mày, Triệu Dung cổ tay toái cốt đâm rách làn da huyết đục, máu me đầm địa một mảnh, đều nhuộm đỏ lão nhân như ứng trảo giống như khô gầy năm ngón tay. Tần Giản Phu cái tay này chậm rãi tả hữu lắc lắc, thế là Triệu Dung nát đi cổ tay xương tay phải, cũng đi theo tại trong gió thu tả hữu vô lực đong đưa, liền giống bị tiểu hài tử làm hư bút bê vài rách. Mùi máu tươi ở trong sân tràn ngập. Lão nhân dáng tươi cười càng thêm hơn, đây mới là bắt đầu mà thôi. Hắn đầu tiên là lại ngăn trở tuổi trẻ nho sinh mềm nhũn vung tới một quyền khác, sau đó một cây khô chỉ dùng móng tay nhẹ nhàng đưa tay cổ tay đoàn này huyết đục mơ hồ bên trong gần tay chọn lấy đi ra, nắm bước nó, ra bên ngoài rút kéo. Huyết dịch đỏ tươi, không chỉ tràn ra. Triệu Nhung đau thấu tim gan, răng cắn chảy ra máu, hắn thân thể lấy phế bỏ tay phải là trung tâm, thống khổ vặn bẹo lên ngã xuống. Lão nhân ôn nhu lôi kéo ngã xuống đất tay của nam tử, cảm thấy hay là chưa đủ nghiền, hắn nhìn coi Triệu Nhung gắt gao nhịn xuống sắc mặt, cười gật đầu. Sau đó, nhẹ nhàng giúp Triệu Nhung đem cánh tay phải xinh xinh rút ra, tiện tay hướng sau vai ném một cái. A a a a. Một tiếng khản giọng tiếng giống. Tuổi trẻ nho sinh tay cụt rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh máu cùng bụi. Lão nho sinh mảnh mặt làm ngơ, rũa ra che kín máu tươi khô thủ, tại Triệu Nhung tuyết trắng trên cổ áo cẩn thận xoa xoa, sau đó đưa tay cầm lấy một chén bên cạnh nước trà trên bàn, thấm giọng một cái. Hắn xem xét mắt trên mặt đất bưng bít lấy tay cụt thống khổ quay thân Triệu Nhung, hơi hờn nói, lại gọi lớn tiếng chút, "À, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, nếu không chờ một lát thử một chút lửa." Tuổi trẻ nho sinh dáng tươi cười bặm bẹo phồng má rút, gắt gao nghẹn âm thanh. Chỉ từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, thanh âm có chút ít. Hủy Dung lão nho sinh đặt chén trà xuống, xoay người xích lại gần đi nghe. "Dạ." Lão nhi dùng thêm chút sức, "Là không ăn." "Ăn cơm không?" Ha ha, lão nhân gật gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo, phì một tiếng, chân rắn rắn chắc chắc giẫm tại Triệu Nhung cao trên đầu, để phía bên phải của hắn huyệt thái dương gắt gao kề sát đất. Mặt đất đều hãm ra một cái hố nhỏ. Là Triệu Nhung đầu hình dạng. Tân giản phu mắt túi xuống hướng xuống lướt đi. Nhưng mà bị giẫm lên đầu lâu tuổi trẻ nho sinh lại cười, miệng đầy huyết thủy, khóe mắt vỡ ra, mũi đoạn đi, lại cười đến đặc biệt sảng lạ. "Không có. Ăn. Cơm sao?" Cái nào đó trong tâm hồ, cái nào đó quay đầu chỗ khác không đành lòng nhìn áo tím kiếm linh sau khi nghe, đống nhiên cười, nó tại bên hồ trên lầu cao, ôm bụng, cười to không thôi. Tân giản phu cười lạnh, nghĩ đến kế tiếp tra tấn hắn biện pháp, đến làm cho hắn đau đến không muốn sống mới được. Cảm tạ ánh trăng phong linh thủ tịch đệ tử hảo huynh đệ 2000 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Chương 525, còn sống cùng nữ tử ngực lớn tiên sinh, 1, chương 525, còn sống cùng nữ tử ngực lớn tiên sinh, 1, chương 525, còn sống cùng nữ tử ngực lớn tiên sinh giờ phút này, dừng trúc trong tiểu viện. Triệu Nhung đầu bị dẫm, con mắt tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ. Trong lòng của hắn 10 phần không cam lòng, nếu là ánh sáng so đấu thể chất, Triệu Nhung dị loại giao long thể phách không phải đánh không lại cái này lão nho sinh thể phách. Cái này lao xuất sinh có một viên tứ phẩm kim đan, có linh khí tu vi. Những này ra chỉ lấy tần giản phu nhục thể, đồng thời linh khí còn để hắn có thể sử dụng các loại nho ra pháp thuật cùng cảnh giới uy áp, thế là Triệu Nhung tựa như hiện tại như vậy, bị tra tấn không hề có lực hoàn thủ. Hủy Dung lão nho sinh giẫm lên đầu của hắn, chậm rãi ngồi xuống, nghe được dưới chân truyền đến một đạo nhỉ non âm thanh. "Triệu thị tử đệ, chạy thiên mệnh huyền điệu chi huyết, khi cầm kiếm, phó, chịu chết." Tay cụt tuổi trẻ nho sinh cúi đầu, chậm rãi duỗi ra một tay khác, năm ngón tay bỏ sát giống như muốn đi bắt lấy cách đó không xa trôi kia mâu thân lưu lại bằng kiếm. Tân giản phu nhiều hứng thú nhìn xem, không có ngăn cản. Hắn có chút ngửa đầu, không gì sánh được thỏa mãn hít vào một hơi thật sâu. Đây là dưới chân nho sinh đau đớn dựng dụng ra hương vị, là báo thù hương vị. Triệu Nhung thống khổ chính là lão nhân trong mắt vị ngon nhất đồ ăn. "Ta, cùng con ta, đều là ngươi làm hại, Triệu Tử Du, ta muốn để ngươi cũng trải nghiệm một lần dưới chân." Cái kia mang theo huyết thủy vất vả bỏ sát tay trái, rốt cục chạm đến văn kiếm kiếm trôi. Huyết hồng kiếm tuệ dưới ánh mặt trời càng thêm đỏ tươi. Tân giản phu một lần nữa mở mắt ra, lần này ánh mắt mang theo lạnh nhạt cùng bạo ngược. Cùng lúc đó, trên mặt đất cái tay kia rốt cục run rẩy cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút ra. Vừa muốn cười lạnh Tần Giản Phu biểu lộ trợn ương. Chỉ gặp chuôi này trước đây không lâu mới bị nào đó nho sam nữ tử một lần nữa cắm hồi kiếm vỏ văn kiếm kiếm trên thân, có một đạo nhàn nhạt màu mực hiện hiện. Trong chớp mắt, Hủy Dung lão nho sinh lảo đảo một chút, chân đạp cái không. Tay cụt tuổi trẻ nho sinh biến mất không thấy. Lão nhân hơi biến sắc mặt, bất quá chợt đầu đột nhiên nhất chuyển. Lần này là hướng phía nam phương hướng. 100 dặm sao? Chỉ có 100 dặm. Ôi ôi, tiểu xuất sinh thật sự cho rằng chạy đi được. Dạng này cũng không tệ, càng có ý tứ, trốn đi chạy trốn tới triệt để tuyệt vọng mới thôi. Hủy Dung lão nho sinh không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau đó hắn biểu lộ chợt liễm, khôi phục bình tĩnh. Đầu tiên là không đội con mèo kia bắt chuột trò chơi, thảnh thơi vỗ vỗ tay áo, sau đó hướng một bên vươn tay ra. Trương Hội mặt sắc phức tạp đứng dậy, đi lên trước. Hắn nửa đường bước chân dừng một chút, tránh đi trên đường cây kia người nào đó lưu lại tay cụt, tha một vòng nhỏ, đi đến Tần Giản Phu bên cạnh, đem viên kia rừng lộc sĩ tử ngọc bích đưa tới trên tay lão nhân. Lão nho người mới vào nghề chỉ bấm niệm pháp quyết, hướng viên này rời đi chủ nhân trăm mét sau hồng quang đại thiểm ngọc bích thực hiện một đạo cấm chế, để lại chuyện tấn thư viện hồng quang, sau đó đưa nó ném vào màu xám trong tàu hút thuốc, triệt để che đậy. "Làm rất tốt, Xê Chi." Tần Giản Phu nhẹ nhàng gật đầu, quay người muốn đi gấp. Lão sư thanh niên nho sinh đột nhiên nói. Lão nho sinh bước chân hơi ngừng lại, "Chuyện gì?" "Người kia, người kia thật có thể làm được sao?" Ngữ khí do dự dự. Nghe người kia nói, cái này đại ly nước rất sâu, liên quan đến rất nhiều trần niên lão hoàng lịch, bất quá có người kia tại, ngươi cứ việc yên tâm, lặng lặng chờ lấy liền có thể, hắn sẽ lại tìm tới ngươi, liền cùng lúc trước đột nhiên tìm tới lão phu mở dạng. "Xê Chi, bảo đảm đại ly hoàng thất bình an chỉ là đơn giản sự tình mà thôi, ngươi có cái gì dự báo cùng khát vọng, to gan cùng hắn nói, to gan đi làm, hắn lại trợ giúp ngươi, chỉ cần đáp ứng một chút không có ý nghĩa điều kiện liền có thể." Nói xong, Thủy Dung lão nho ruột hình đột nhiên biến mất trong viện. Một hơi mười dặm, hướng nam mà đi, chỉ để lại trong sân một chỗ huyết trần bừa bộn, cùng một cái im lặng túi đầu khoanh tay cô độc nho sinh. Cô độc nho sinh bên cạnh Trần là một cây lẳng lặng nằm nam tử tay cụt. Bác phòng truyền đến dựa bàn thiếu niên chép sách âm thanh vẫn như cũ. Thiếu niên chất phác kia không để ý đến chuyện bên ngoài, cúi đầu một lần biết, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn sự mở thái bình. Đạo đức cá nhân, đạo đức công cộng, đạo đức cá nhân, đạo đức công cộng. Cô độc nho sinh nỉ non xoay người, nhặt lên tay cụt, cúi đầu, dùng tay áo xoa xoa, thân thể đung đưa đi. Dừng trúc tiểu viện phía nam, ước chừng 100 dặm chỗ. Một đầu chảy xiết dòng sông bờ, dưới một thân cây, cái nào đó đột nhiên thoáng hiện đến đây thân ảnh, lúc này bao khỏa nó toàn thân màu mực pháp lực chính chậm rãi tán đi. Trên mặt đất hiện ra một cái thụ thương nam tử thân ảnh, trên người tuyết trắng y phục lúc này thấm ướt huyết thủy, chiếm hết cho bụi cùng lá trúc. Hắn một cái tay áo trống rỗng, ngã nhào xuống trên mặt đất, khí tức suy yếu. Bên cạnh rơi xuống lấy một thanh băng kiếm. An tĩnh một lát, mau tỉnh lại, Triệu Dung, về quan sát tình huống, đội vàng kêu đứng lên. Không bao lâu, bị kiếm linh thúc dục tỉnh lại Triệu Dung trở mình, té ngửa ở trên đồng cỏ, đưa ra còn sót lại tay trái, từ trong ngực tu di vật bên trong cầm ra một nắm lớn trị liệu thương thế linh dược. Trong đó có không ít đến to lớn ly quốc hố. Tuổi trẻ nho sinh máu me đầy mặt, hơi thở mong manh, tay trái run rẩy đem từng bình đan dược ngã trên mặt đất. Sau đó tay trái trên mặt đất sờ soạng lung tung lấy, nắm lên một thanh hỗn hợp có bùn cắt cho bụi lang dược, cùng huyết thủy cùng một chỗ, an tươi nuốt sống giống như gian nan nuốt xuống. Kiếm linh lo lắng cảm thụ được trong cơ thể hắn dần dần ổn định khí cơ, hơi nhẹ nhàng thở ra. Triệu Dung thoạt đầu cảm giác một cỗ bất khí huyết thủy im lìm tại ngực, hô hấp khốc khoái, sắp ngạt thở, mà rất nhanh, theo những này có giá trị không nhỏ vào miệng tan đi linh đan rượu dược dược hiệu bay hơi, hắn rốt cục chậm qua cái kia gian nan nhất một hơi đến. Hay là Chu Vũ Dung hiểu rõ ngươi? Về bỗng nhiên thở dài. Lúc này, tuổi trẻ nho sinh chính đại miệng thở hào hẹn, nằm ngửa ở trên đồng cỏ, mở to mắt sừng vỡ ra con mắt, cứ thế ngốc nhìn xem dần dần hôn mê bầu trời. Hắn vô ý thức muốn giơ tay phải, lại phát hiện tay phải đã không có, thế là khỏe miệng tự giễu lên, đưa tay trái ra cật lực nắm lên thân thể phía bên phải trên đất văn kiếm. Triệu Dung đem văn kiếm nhấc ngang cầm tới trước mắt, kinh ngạc nhìn xem bị Chu Vũ Dung lặng lẽ lưu lại một đạo bút họa địa phương. Chu Vũ Dung nho nhỏ lừa gạt một chút hắn. Nàng lại là chỉ viết hai chữ, một cái vĩnh một cái chính, nhưng là cũng không phải là 10 cái bút họa, mà là 11 cái. Chính tự không có gì tốt làm tay chân, nhưng nàng lại cố ý đem vĩnh chữ viết thành 6 cái bút họa. Sắp hành gậy viết chia làm hai bút viết, ngay cả hắn đều bị lừa đi qua, hoặc nói rằng ý thức không để ý đến, lúc đó chỉ cho là nàng là tinh nghịch một chút, không có chăm chú biết, bây giờ nghĩ lại. Lúc kia liền đoán được sao Triệu Dung kinh ngạc tự nói, nhìn chăm chú văn kiếm, con mắt bị thân kiếm phản xạ ánh nắng chiếu đau nhức. Nhưng mà cơn đau đớn này cùng lúc này chỗ cụt tay mặc tới dòng dã đau nhức kịch liệt so sánh, đơn giản chín châu mất sợi lông. Triệu Dung mở môi trắng bệnh, phía bên phải chỗ cụt tay truyền đến một loại nghiêm trọng miễn chi cảm giác, phảng phất cái tay kia còn tại. Chỗ cụt tay vết đục, liền giống bị cực nóng nham tương bọc lại mở dạng, là mỗi một giọt máu tươi đều bị đun sôi thiêu đốt cảm giác đau, từng giờ từng phút hội tụ thành sôi trào khổ hại, sau đó giống như thủy triều một đợt nối một đợt đánh tới. Hắn đã đau chết lặng. Nếu không phải lúc này thể nội đan dược ngay tại chậm rãi có hiệu lực, phù diêu cảnh cường hãn giao long thể phách cũng chậm chậm hấp thu linh khí bắt đầu chậm rãi chữa trị đứng lên, Triệu Dung đoán chừng cũng sớm đã mất máu quá nhiều mơ màng thiết đi. Tại Triệu Dung ngẩn người thời điểm, về cẩn thận quan sát vòng chung quanh, nhìn không được tiếc hận nói, Triệu Dung, nhìn hoàn cảnh này, chúng ta giống như không có chạy ra qua xa, bên cạnh nước sông là xuôi dòng, chúng ta bị đi về phía nam bên cạnh hạ du truyền tống, Triệu Thiên Nhi tương phản, là bị ngươi hướng bắt chiều ngược dòng phương hướng đưa tiến 1000 dặm, mà chúng ta chỉ có một đạo bất họa, không có ngoài ý muốn, đó chính là chỉ có 100 dặm. Chương 525, còn sống cùng nữ tử ngược lớn tiên sinh, 2, chương 525, còn sống cùng nữ tử ngược lớn tiên sinh, 2, Triệu Dung vẫn như cũ té nằm trên mặt cỏ, một tay giơ kiếm nắm cầm, ngơ ngác nhìn xem kiếm thanh, không có trả lời. Hắn có một chuyện không hiểu. Kiếm linh sau khi nói xong dừng một chút, sau đó ngựa khí lại thất lạc chút nói quá gần, ngươi khí cơ khẳng định còn tại bị lao xuất sinh kia khóa chặt, hắn là tu vi kim đan, cho dù là nuốt ngoại đan cổ quái đường đi, đó cũng là kim đan cảnh, bách lý quá gần, lập tức liền có thể đuổi theo. Mà ngươi thương thế này nó trầm mặc, cô đơn thở dài. Ngần ngươi Triệu Dung đột nhiên hỏi, nàng khi đó liền đoán được ta Triệu Tử Du có một ngày sẽ muốn chết sao? Kiếm linh hơi lăng, chợt khó chịu nói, đây con mẹ nó còn cần đoán sao? Ngươi cái này tự cho là đúng làm việc độc đoán lại không theo để cho người ta nói tính tình, nói dễ nghe một chút là có chủ kiến có đảm đương, nói khó nghe chút chính là đại nam tử chủ nghĩa, bảo thủ. Chu Vũ Dung cho ngươi lưu 10 đạo bức họa, ngươi cho hết tiểu nha đầu kia, cũng mặc kệ nàng đến cùng có nguyện ý hay không, nó gật đầu, tán dương, làm tốt nha, Triệu đại công tử là quan đinh, người ta tiểu cô nương cũng là bị cảm động khóc như mưa, nhưng là trừ những này bên ngoài, còn có ý nghĩa khác sao? Ngươi ngược lại là phủi mông một cái đi, nhưng người ta Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi quang vinh thành quả phụ, ân còn giống như có cái tiểu hồ yêu cũng là, đều muốn vì ngươi thương tâm tự trách cả một đời. Triệu Dung, Kiếm Linh lại cười lạnh một câu, đều là ngươi những nữ nhân kia cho ngươi quen, hay là Chu Vũ Dung thành thục đáng tin cậy điểm, hiểu rõ ngươi tính tình, cố ý lưu lại cái chuẩn bị ở sau, mặc dù bây giờ xem ra cũng không có tác dụng gì, đều là một con đường chết, hay là cứu không được ưa thích muốn chết Triệu đại công tử. Tuổi trẻ nho sinh nhìn xem sáng ngời thân kiếm, hít vào cảm lạnh khí trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời đều quên chết lặng cảm giác đau. Không nghĩ tới Kiếm Linh lúc này sức chiến đấu mạnh như vậy, âm dương quái khí nhóm hắn đều nhanh đỏ mặt tự trách. Trong lòng cái kia nghi hoặc bị nghĩ thông suốt, Triệu Dung nhắm mắt hít thở sâu một hơi, dùng cầm kiếm mu bàn tay, xoa xoa máu đen trên mặt, sau đó nhếch miệng cười nói, ngươi mắng xong không có. Không có. Kiếm Linh không chút suy nghĩ đòn kiêu câu, tiếp tục cười lạnh nói, dù sao lập tức liền muốn bị cái kia lão xuất sinh tìm tới, cho Triệu đại công tử chôn cùng, bản tọa được nhiều mắng ngươi vài câu giải hạ giận, đợi lát nữa lại cẩn thận thưởng thức bên dưới lão xuất sinh kia rút gân lột ra tay nghề, cùng Triệu đại công tử lông mày không nháy mắt một chút hảo hán phong thái, cũng coi là miễn cưỡng có thể an tâm chết, đúng rồi, chờ một lúc tại trên hoàng tuyệt lộ, ngươi chớ chịu bản tọa, cút, nhanh lên xa một chút, không phải vậy đánh ngươi, hừ, tiếp sau không muốn gặp ngươi, chúng ta chia ra đầu thai, việc chuyện nhiễm suối quẩy. Kiếm Linh ngữ khí ngạo kiểu. Triệu Nhung, hắn bó tay rồi một lát, cuối cùng lắc đầu, không có mạnh miệng đáp lời. Đột nhiên, Triệu Nhung một phát cá chép nhảy nhảy lên, đáng tiếc thân hình vẫn còn có chút bất ổn, hướng phía trước lảo đảo mấy bước, dùng kiếm chống đất, mới hoàn toàn ổn định bước chân. Bất quá đây đều là chi tiết lặt vặt, tuổi trẻ nho sinh không thèm để ý ngẩng đầu, chăm chú mắt nhìn sắc trời mặt trời. Hay là giờ thân sao, vừa mới những sự tình kia, đều cảm giác qua so một vạn năm còn lâu, hắn bưng bít lấy chỗ của tay, nỉ non một câu sau, lập tức bắt đầu chuyển động. Chuẩn bị nằm ngửa, Kiếm Linh cảm giác có chút không thích hợp, cảnh giác nói, cho ăn, ngươi đang làm gì? Triệu Nhung cấp tốc lấy ra băng bạch bố, một bàn tay cùng một tấm sức môi tái nhợt miệng phối hợp với, xé rách mấy lần băng, sau đó cẩn thận băng bó kỹ tay cụt vết thương. Lúc này, hắn răng cắn băng vải một đoạn, đầu đột nhiên đi phía trái bay xuống, kéo gấp thắt nút chỗ, sau đó phi một tiếng phun ra trong miệng băng vải, bình tĩnh hồi đáp, làm gì? Còn sống. Kiếm Linh khẽ giật mình, cái này không nói nhảm, ngươi không là sống hay là chết không thành, ta là hỏi ngươi muốn làm gì, làm những này. Triệu Nhung đột nhiên cười một tiếng, lộ ra sâm nhiên lại mang tơ máu đầy miệng răng trắng, lặp lại lần nữa, còn sống. Còn sống trở về. Về lần này trầm mặc, lúc này cái này trẻ tuổi nho sinh trong mắt trong giọng nói tâm hồ bên trong, có một loại gọi là ánh sáng đồ vật. Kiếm Linh nghi hoặc không hiểu, vừa mới đều là khuyên hắn đừng chết, nhanh gặp mệnh, nhưng là hắn càng muốn chịu chết, đem đường sống cho hết người khác. Kết quả hiện tại tình cảnh này cùng đồ mặt lộ, nó cũng tuyệt vọng chờ chết, kết quả hắn lại không biết vì sao lại tới tinh thần, chém đinh chặt sắt nói phải sống, còn sống trở về. Triệu Nhung túi đầu, cấp tốc nhặt lên trên mặt đất tản mát linh đan rượu dược, từ đó chọn hữu ích đan dược, sau đó ngay cả cho bụi cũng không kịp xoa, liền trực tiếp ném vào trong miệng, dùng sức nuốt xuống. Lúc này, ngay cả ác miệng Kiếm Linh không bình thường yên tĩnh trở lại, tuổi trẻ nho sinh giống như là đã nhận ra thứ gì. Hắn trầm mặt một lát, đầu tiên là túi đầu trôi này khắc họa thiên mệnh huyền điệu văn văn kiếm một lần nữa đeo tại bên hông. Sau đó, nước chảy xiết bờ sông, một thân vết máu tuổi trẻ nho sinh cụt một tay đỡ kiếm. Một người độc thân, mặt hướng phương bắc, tức độc u thành phương hướng, ánh mắt sáng rực, âm vang nói ta phải sống trở về, muốn dẫn một vần minh nguyệt cho thanh quân. Không thể để cho tiểu thiên nhi tự trách, còn muốn cưới một cái rất yếu rất đần tiểu hồ yêu. Nói, hắn thụ thương thê thảm trên khuôn mặt, khóe miệng liền lên. Không cho phép ta chết. Ân. Bản công tử còn muốn đi cùng cái nào đó lặng lẽ viết chữ cũng không nói cho bản công tử một tiếng, nữ tử ngực lớn tiên sinh, nghiêm túc nói lên một câu ngươi dạy ta làm việc à. Tuổi trẻ nho sinh trực tiếp nhìn ngay phía trước. Giờ này khắc này, hắn tâm thần xứng đấu, chi hành hợp nhất. Mà nghe được hắn có chút chữ, Kiếm Linh ngạc nhiên. Lớn. Ngực lớn ngươi. Ngươi làm sao dám a, dám như thế hào khí gọi. Như thế dũng. Sinh tử chưa biết lại kiên định muốn trở về, tuổi trẻ nho sinh lại lau mặt, sau đó vung tay lên. Gọi ngực lớn thế nào, đã sớm muốn gọi như vậy, nghẹn rất lâu. Cái này Chu Vũ Dung hử hắn có chút ngẩng đầu. Về, lúc này, tuổi trẻ nho sinh lại nhìn mắt sắc trời, biểu lộ đông nhiên liễm, đột nhiên nói, đã nghe chưa? Về nhíu mày, nghe được cái gì? Triệu Dung lờ tiếng thác nước. Tòa kia thác nước ngay tại hạ du không xa. Về đầu tiên là nghi hoặc, chợt vừa tỉnh, ngươi nói là đúng lúc này, tuổi trẻ nho sinh đột nhiên quay đầu, Kiếm Linh lời nói cũng ngừng. Trong tầm mắt, phía sau bọn họ phía bắc phương hướng, cái kia một mảng lớn trông không đến đầu mênh mông trong rừng, mỗi qua một hơi, cách trước chừng khoảng cách 10 dặm, liền sẽ có trong một khu rừng có một đám chim bay kinh bay mà lên. Những địa phương này ẩn ẩn hợp thành một đường thẳng, hướng Triệu Nhung lúc này vị trí cấp tốc kéo dài mà đến. Cái này không biết động tĩnh, không đến năm hơi, liền có thể đuổi tới nơi đây. Quy Tâm Kinh muốn nói, có thể trong chốc lát, cụt một tay đỡ kiếm tuổi trẻ nho sinh động, thả người nhảy lên, chui vào chạy xiết không gì sánh được trong dòng nước. Thân ảnh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Triệu Nhung sau khi rời đi, không đến năm hơi thời gian, chỗ này bờ sông dưới cây, một cái hủy dung lão nho sinh còn xuống thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lão nhân tay nâng một cái màu xám tẩu hút thuốc, ánh mắt như kền giống như nhạy cảm quét khắp trận chung quanh. Hắn lạnh nhạt nhíu môi, mặt hướng Hạ Du phương hướng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Ước chừng 10 hơi qua đi, Hạ Du chỗ, một tòa tráng quan dưới thác nước bích đàm bên cạnh, có một cái hủy dung lão nho sinh nhẹ nhàng trôi nổi tại bích đàm phía trên, phía sau là mảnh liệt dòng thác nước. Trong tay hắn mang theo một kiện ướt đẫm lại tàn phá vết máu áo trắng. Nó vừa mới liền treo ở bích đàm bên cạnh trên một con đường nhỏ nhánh cây ở giữa. Tựa hồ là có người tại hướng trong rừng chạy trốn lúc thất lạc, nhưng là Tần Giản Phu bất vi sở động, mắt sáng như quét vòng thác nước bốn phía, cuối cùng, ánh mắt chậm rãi đứng tại sau lưng đầu kia như ngân hà đổ ngược trên thác nước. Ngây thơ, hắn bình tĩnh lại nhẹ giọng. Mặc dù bị một ít kỳ quái lại trận pháp cường đại cấm chế che đậy che giấu, nhưng là mượn nhờ trong tay màu xám tẩu hút thuốc mà phóng đại mênh mông thần thức, hay là không gì sánh được bén nhạy ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Mênh mông thần thức nói cho lão nhân, thác nước này phía sau có một tòa to lớn lại phức tạp không gian, mà lại tiểu tử kia khí tức gần ẩn liền giấu ở trong đó. Chương 526, bỏ đàn sống riêng người, không phải gia thú, chính là thần linh. Một, chương 526, bỏ đàn sống riêng người, không phải gia thú, chính là thần linh. Một, chương 526, bỏ đàn sống riêng người, không phải gia thú, chính là thần linh. Một tòa nở đầy cựu thiên lệnh cung hoa vứt bỏ di tích, nên đón hôm nay đạo thứ hai bóng người.
một cái ôm kiếm hán tử nên ngang mặc một thân áo lục thản nhiên tới đây. Tại di tích lối vào, hắn không có lập tức đi vào, mà là ngón tay vân vê một đóa cựu thiên lệnh cung hoa, nhiều hứng thú quay đầu nhìn một chút cái kia đem hắn tiếp dẫn đến đây thú vị cách nữ rời đi tinh tế bóng lưng. Ôm kiếm hán tử học cái nào đó tiểu tử túi lầm bầm câu nhân sinh nơi nào không gặp lại, sau đó liền nắm thật chặt trong ngực kiếm, vẩy cười quay người đi vào di tích phế tích. Hắn một thân mười phần tiên diễm xiêm y màu xanh lục, xuyên thẳng qua tại từng tòa cổ lão quặng khu é phế tích kiến trúc ở giữa. Trên đường đi, ôm kiếm hán tử thỉnh thoảng dừng bước cùng cải biến lộ tuyến, tránh đi một chút thú vị lại cổ quái cấm kỵ chỗ đi. Không bao lâu, hắn đi tới di tích phế tích tới gần ở trung tâm. Một tòa nước suối nước nóng ao bên bờ. Suối nước nóng bên cạnh trên đồng có cựu thiên lệnh cung hoa nở đặc biệt tươi tốt. Từ trên cao nhìn xuống đi, từng đóa minh nguyệt giống như phát sáng cựu thiên lệnh cung hoa, giống như từng cái sáng tỏ ngọc bàn. Mà một tòa thủy tinh đỉnh tọa lạc tại cái này to to nhỏ nhỏ ngọc bàn ở giữa, sáng long lanh quang diệu. Trong đỉnh, có một cái cao lớn nữ tử ngồi ngay ngắn ở thủy tinh bên cạnh bàn. Lần này ứng ước dáng lâm nàng, thân thể trong suốt không thể gặp, mặc một thân lao nhà màu vàng xanh cung trang, quần áo vòng eo chỗ tinh tế đến cực điểm. Nữ tử cao lớn trong một bàn tay nắm nuốt một gốc cùng Lý Bạch đồng dạng phổ thông cựu thiên lệnh cung hoa. Một tay khác tựa hồ chính đặt lên bàn, tay áo thuận trong suốt đẹp đẽ cánh tay trở xuống. Nàng đang dùng mu bàn tay chống đỡ đầu, im lặng nhìn thẳng phía trước, lặng lặng chờ đợi. Bỏ đàn sống riêng người, không phải dã thú, chính là thần linh. Trong đỉnh nữ tử cao lớn này khí chất cùng tòa này cổ lão tĩnh mịch di tích mười phần khế ăn khớp, chỉ là không nói lời nào, liền dường như dung nhập hoàn cảnh. Ôm kiếm phó ước hắn tử, đi tới ngoài đỉnh cách đó không xa, lại nhìn coi trong đỉnh vẫn là như cũ nữ tử cao lớn. Lần trước gặp nàng lúc chính là như vậy. Khí chất là cao quý đoan trang, yên tĩnh uy nghiêm, giống một vị cô độc thâm ảo vương. Hoặc nói vốn là. Bất quá, lần trước gặp mặt là ở một tòa khác lục địa. Lúc đó hắn cũng là ôm kiếm phó ước, nàng dáng lâm ứng ước. Chỉ bất quá, trước mắt trong đỉnh vị này ly lần trước là lấy một vị Vân Mộng Châu phổ thông nữ tu hình tượng cùng hắn gặp mặt, hắn kỳ thật cũng chưa từng thấy qua nàng chân diện mục. Mà lần này, nàng là mang theo hai vầng trăng sáng mà đến. Lý Bạch không có tiến đỉnh, đứng ở bên ngoài, ôm kiếm cười nói, mẹ nó, gặp một lần ngươi, thật phiền phức. Nữ tử cao lớn không nói nhảm ôn chuyện, chỉ là một cái rộng thùng thỉnh tay áo bên dưới trong suốt tay nâng lên. Nàng hướng đỉnh cái kia ôm kiếm hán tử phương hướng, nhẹ nhàng cách không một chảo. Trong chốc lát, Lý Bạch vô số ngày đêm không rời người trôi kia trong lực kiếm đằng không mà lên, bay vào thủy tinh trong đỉnh. Lý Bạch không có ngăn cản. Dường như sớm có sở liệu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thủy tinh trong đỉnh, nữ tử cao lớn nắm chặt thanh kiếm này thân có khắc một cái văn tự cổ lão kiếm. Một tay nắm ngang. Bình đưa lông mày cao. Nàng dường như đang yên lặng nhìn chăm chú lên thân kiếm. Có thuần trắng giống như ánh trăng kiếm khí, từ trong vỏ kiếm tràn ra, dọc theo nữ tử trong suốt tay, thuận cánh tay, đi lên chậm rãi lan tràn, là một loại phong cách cổ xưa kiếm văn hình dạng, dọc theo cánh tay một đường lan tràn tiến vào màu vàng xanh lộng lẫy trong tay áo. Trong lúc nhất thời, cái này thuần trắng ánh trăng kiếm khí buộc vòng quanh nàng trong suốt đầu ngón tay đại khái hình dáng. Không có kiếm hậu, Lý Bạch hay là theo thói quen ôm ngực. Lúc này, hắn đứng tại ngoài đình an tĩnh nhìn chăm chú lên trong đỉnh, nữ tử cao lớn cùng kiếm lẫn nhau phát sinh kỳ dị phản ứng một màn. Thanh kiếm này cùng nó kỳ dị kiếm khí, tựa hồ mười phần thân cận nàng. Một màn này, giống nhau lúc trước 4 năm mới lên trời cánh trước đây thanh quân, một lần nếm thử rút kiếm. Chỉ bất quá lần này, thanh kiếm này tại cái này trong suốt tay của nữ tử bên trong, cũng không để nàng sinh ra bất luận cái gì đau đớn loại hình dị dạng. Cùng lúc đó, trên không di tích, cái kia một vòng huyền nguyện trạng lưu ly mái vòm, ẩn ẩn bộc phát sáng rực chút, ứng thư lưu ý kiến. Tấu chương phía dưới, bản thân một bộ phận Tô Tiểu Tiểu nhà ở cạn đường thiếp họ Tô phiên ngoại đến tiếp sau, cùng trước mắt chính văn không quan hệ, có thể lượt qua. Cách Linh, nhỏ cô sơn. Sáng sớm, Triệu Nhung cùng Tô Tiểu Tiểu đặt chân trong phòng trúc, có một trận hồng tụ thiêm hương hình ảnh ngay tại trình diễn. Ước chừng sau một nén hương, Triệu Nhung thật vất vả mới dỗ dành tốt muốn rời nhà trốn đi, cũng không thấy nữa Triệu Lang Tô Tiểu Tiểu. Ô, đại lừa gạt, ngay cả đàn cũng sẽ không đạn, liền biết hoang luôn xảo ngữ dỗ dành ta. Ô, Tô Tiểu Tiểu hít mũi một cái, chỉ cảm thấy đây là nàng ngắn ngủi hồ sinh lại một lần trọng đại nguy cơ. Bị Triệu Nhung lừa gạt tâm lừa gạt thân, nộ nhập ổ trộm cướp, rốt cuộc chạy không thoát. Gặp người không quen, ô Triệu Nhung sắc mặt hổ thẹn, có chút xấu hổ. Hắn nhìn xem lã chã trực khóc tiểu nha đầu, tiến lên một bước, một bên ôm lấy nàng, một bên vò đầu nhỏ của nàng. Tô Tiểu Tiểu mới đầu không để ý tới, bất quá về sau hay là tại tình lang trong ngực ủi ủi. Không bao lâu, Triệu Nhung thấy thời gian không còn sớm, đã bồi tiếp Tiểu Tiểu náo loạn mới vừa buổi sáng. Hắn ho nhẹ một tiếng, ám hiệu bên dưới cái gì. Tô Tiểu Tiểu giả bộ như không nghe thấy. Triệu Nhung nói thẳng, tốt, Tiểu Tiểu, trò chơi kết thúc. Chúng ta nên làm chuyện chính. Tô Tiểu Tiểu nghiêng đầu, cái gì chính sự? Cái gì chính sự? Triệu Nhung ha to miệng, đình chỉ xá hoa. Tiểu Hồ yêu tiếp tục xá hoa, thì thầm nói ngươi không nói cái gì chính sự, ta làm sao biết cái gì? Triệu Nhung im lặng, ngừng, đừng có lại lượt anh, đầu lưỡi đều muốn thắt nút. Trước đó, nàng mạnh kéo hắn rời giường đọc sách, thế nhưng là lại mơ mơ hồ hồ đáp ứng rất nhiều yêu cầu. Thì như, đọc xong lời bạn, nàng đáp ứng cho Triệu Nhung làm một lần nữa công. Giờ này khắc này, dừng trúc trong nhà gỗ, trước bàn sách. Triệu Nhung một tay lấy Tô Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, phòng ngừa nàng chạy mất. Hắn là từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hai người chồng ngồi trên ghế. Triệu Nhung liếc nhìn trong ngực giai nhân trong tay còn cầm tiêu ngọc, chớp mắt, tại nàng bên thai nói khẽ, "Ân, nghe nói người nào đó mới học một môn nhạc khí, đối với lạc lý cũng rất có thiên phú, nếu không, ta cũng sẽ dạy ngươi một môn mới nhạc khí." Tô Tiểu Tiểu,
Triệu Dung dáng tươi cười sáng lạ. Con nào đó muốn làm tài nữ, cầm kỳ thư họa đều muốn thông hiểu tiểu hồ yêu, cảm thấy không thích hợp. Nàng lúng ta lúng túng nói thật. Cái gì nhạc khí? Triệu Dung hai tay nắm thật chặt trong ngực ôm nhục đô đô tiểu tiểu, cúi đầu, bờ môi ngậm chặt nàng khéo léo đẹp đẽ mềm mại như châu, nhẹ toát một chút, thổi miệng gió nóng lại dùng sức toát toát. Buổi sáng sơ dương chiếu rọi an tĩnh trong thư phòng một chút tiếng vang phá vỡ yên tĩnh. Trong ngực giai nhân thân thể mềm mại run lên, chợt còn dãy dãy, bất quá chỉ là tượng trưng dùng chút khí lực. Rất nhanh liền mềm tại Triệu Dung trong ngực. Triệu Dung lại nắm thật chặt nàng. Cảm giác để cho người ta dư vị vị ngọt, thanh thanh đạm đạm, lại dẫn chút mùi sữa thơm. Tựa như tẩy qua tắm sữa bò sau, không đi lau lau, nữ tử trên da thịt tự nhiên mà vậy xuyên vào da để ý mỹ rượu tư vị. Vui vẻ chịu đựng. Đây là hắn quen thuộc tô tiểu tiểu hương hán hương vị. Triệu Dung chóp mũi chỗ còn tràn ngập nàng thoải mái mùi thơm cơ thể. Cái này nha đầu ngốc thân thể, cũng không biết là hồ tộc trời sinh liền mỹ hoặc, có thể phục thị nam tử rắn vào đam mê thiên phú. Hay là nàng muốn là thiên hương quốc sắc, đoan trang tự nhiên, là thế gian đệ nhất các loại rượu nhân nhi. Chương 526, bỏ đàn sống riêng người, không phải gia thú, chính là thần linh. 2, chương 526, bỏ đàn sống riêng người, không phải gia thú, chính là thần linh. 2, tiểu tiểu thân thể mềm mại tựa như một chén câu dẫn Triệu Dung phạm tội để hắn thiêu đốt ma dược. Triệu Dung tùy tiện vừa kéo, vừa nghe, thưởng thức, chính là lưu luyến quên bể, chỉ muốn đòi lấy càng nhiều. Cái này ngây ngốc tiểu hồ yêu, quả thực là nhất thèm người chết không đền mạng. Mấu chốt nhất, nàng mỗi lần cũng đều là một bộ ngơ ngác ngo ngoe vô tả ngây thơ bộ dáng, hô hào không muốn lấy ra. Tiểu hồ yêu mơ mơ màng màng, ngông ngông nô. Nô thế là, hắn lại đem chui đang run rẩy cái cổ ở giữa, dùng sức hô hấp một hơi. Sau đó có chút bá đạo đem trọn chỉ lỗ thai nhỏ toàn bộ ăn vào trong miệng, thật không thể toát nát nuốt xuống bụng bên trong đi. Cùng lúc đó, hắn tại tô tiểu tiểu bên thai khẽ gọi lấy, lời nói có chút mơ hồ không rõ, nhỏ tác giả, ngươi lại biết, sẽ không có. Lâm Lộc thư viện. Nào đó một tòa trồng đầy hoa lan nhã nhạt ưu nhã sân nhỏ, đại môn bị một cái màu lam thư đồng trang người lùn tiểu nữ đồng từ trong đẩy ra. Tiểu nữ đồng sau lưng có một cái nho sam nữ tử mang theo một thân tắm rửa vân hương sau lưng vân, nhấc chân ưu nhã phóng ra bậc cửa, trong tay ôm một chồng chỉnh tề trang giấy, chuẩn bị rời đi Y Lệ Lam Hiên. Chờ ta một chút, chờ ta một chút, tiên sinh chờ ta một chút, khoan hãy đi, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Tính Tư quay đầu nhìn thấy Chu U Dung muốn đi, tranh thủ thời gian phong phong hỏa hỏa đóng lại cửa viện, mở ra chân ngắn nhỏ đuổi theo. Sau khi tắm trải qua một phen mười phần cố gắng rốt cục xuyên thấu cái nào đó tiết kiệm vải vóc quần áo nho sam nữ tử sắc mặt vừa nhưng, lúc này thành tao lịch sự dừng bước, quay đầu cười nói, vừa mới trước khi ra cửa không phải kiểm tra qua sao? Áo lam tiểu nữ đồng lắc lắc đầu, lại nâng đỡ cái mũ, không nên, lại kiểm tra một chút, thử. Vị này trong thư viện nổi danh hoa lan nữ tiên sinh có chút ngẩng đầu, mặt mày bất đắc dĩ. Ta là ứng hoài cần mời, đi cho xuất tính đường đám học sinh bổ tan học, hôm nay bọn hắn đã thi xong lần này học quán đại khảo lễ nghi khảo hạch, qua mấy ngày chính là sách thi văn nghệ hạch. Tính Tư ngửa đầu, chống miệng híp mắt nhìn thấy thành khẩn nho sam nữ tử, nhẹ gật đầu, "No, ta biết ta, ngươi giải thích cái gì?" Chu Vũ Dung, nho sam nữ tử đột nhiên phốc cười khẽ, một tay che miệng, một tay nhịn không được rối ra, muốn đi sờ sờ nhà mình tiểu thư đồng trụ mũ đáng yêu đầu. Tính Tư mười phần có kinh nghiệm tránh đi, không có khả năng lại sờ đầu, tiên sinh không có khả năng lại sờ, thứ hư, đều do tiên sinh, ta đều so sắt vách phủ cái kia rất yếu tiểu hồ yêu đều thấp. Chu Vũ Dung bất đắc dĩ gật đầu, kẹp lấy chồng giấy kia bản thảo, hướng tả hữu mở ra hai tay, một bộ cầm tiểu thư đồng không có cách nào thở dài bộ dáng. Tính Tư lúc này mới hài lòng kiểm tra lên nhà mình tiên sinh. Nàng nhìn coi không ai chung quanh, lúc này hoàng hôn chạm vào tối, ý lìa lan hiên phụ cận đu tĩnh. Thế là áo lam tiểu thư đồng đi cả nhắc, gần sát chút nhà mình tiên sinh, tay nhỏ ôm nàng không thịt thừa mảnh dẻo dai vòng eo, bắt đầu như có như không sở tìm lên nào đó phong khả năng tồn tại tin. Hẳn là gần nhất viết liền. Nho sam nữ tử nhìn coi gần sát tiểu nữ đồng, nhịn không được nói, ngươi kiểm tra có thể, nhưng đừng cào tiên sinh nữa nha. Ai Tính Tư cau mũi một cái, thử, ta phải kiểm tra cẩn thận, lần trước ngươi viết chữ xong, vội vàng chạy tới lên lớp, đều quên buộc ngực, may mà ta mắt sắc nhìn thấy, ngăn cả ngươi, nô. Ngươi chạy lúc hình ảnh kia. Nô cũng không biết có bao nhiêu dọa người nào đó nho sam nữ tử ngọc kiểm nhịn không được đỏ hồng, quay mặt qua chỗ khác, khẽ gắt miệng, xú nha đầu, ngươi còn sách. Tính Tư đắc ý hừ hừ hai tiếng, nhấc mặt liếc mắt đỉnh đầu ngay phía trên, cái kia ẩn ẩn muốn thái sơn áp đỉnh, lại như là sơn hà trong ngoài đồng quan đường phình lên kéo căng chỗ. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, cảm thấy cũng không đến mức, thế là mượn đi ra ngoài kiểm tra tên, tìm tòi lên địa phương khác. Ân, Tính Tư biết, tiên sinh ưa thích đem yêu thích tín vật tiếp thân mang theo. Mà lại tiên sinh viết thư cũng không phải một lần mà thôi, mà là mang theo bên người, có suy nghĩ linh cảm lúc, lấy ra cẩn thận viết lên mấy chữ, sau đó bệnh lên môi chuyển bút, lần nữa thu hồi, chờ đợi một lần đột nhiên tới linh cảm. Một phong thư, nàng sẽ viết lên cái không ít thời gian, lại là thản nhiên không đổi. Đối với tiên sinh mà nói, thời gian tựa hồ chính là nên như thế năm tháng dần dần qua. Cho nên những ngày này, hết sức quen thuộc Chu tiên sinh tói quen quy luật áo lam tiểu thư đồng, phát hiện một chút không thích hợp. Lúc này, Chu U Dung mắt nhìn bị nhốt cửa viện, giống như tùy ý hỏi, Tính Tư, ngươi cũng đi ra ngoài sao, muốn đi đâu? Tiên chỉ lại lập chí muốn làm tiên sinh bên người cuối cùng một đạo kiên cố phòng tuyến áo lam tiểu nữ đồng, cũng không ngẩng đầu lên nói đi chung với ngươi lên lớp à. Chu U Dung nhịn không được nói, cái này có cái gì tốt cùng, ngươi trước kia đều không có cùng qua. Nho sam nữ tử nháy chớp mắt một cái. Áo lam tiểu nữ đồng bình thản gật gật đầu, à, vậy ta hôm nay muốn theo ngươi cùng đi, thuận tiện nhìn một chút ngư tỷ tỷ. Chu U Dung dừng một lát, lại nói đi đại ly bên kia khảo hạch đám học sinh, vẫn chưa về đâu, bọn hắn phong tiện khảo hạch hẳn là kết thúc, muốn chờ Mạnh Chính Quân dẫn hắn. Bọn hắn trở về, người đã đông đủ, mới tiếp tục tiếp xuống mặt khác khóa khảo hạch.
À, ta biết à, hắn ân bọn hắn không có trở về, tiên sinh, ngươi giải thích cho ta những thứ này làm gì, là muốn nói cái gì sao?
Áo lam tiểu thư đồng ngẩng mặt lên, hai mắt thật to lóe ra 10 phần nghi hoặc. Người nào đó trong miệng nữ tử ngực lớn tiên sinh, nàng chẹn họng một lát, nhịn không được bất đắc dĩ nói, vậy ngươi còn đi theo làm gì, có cái gì?
Tốt phòng.
Tính từ hai tay sách bờ eo thon, lẽ thẳng khí hùng, ta sợ người nào đó tâm bay đi rồi, về sau ngay cả trong nhà thông minh đu thuận đáng yêu thư đồng cùng ưu tú hiểu chuyện ngư tỷ tỷ đều vứt xuống từ bỏ.
Chu U Dung có chút đau đầu, ai, ngươi cũng đang nói cái gì?
Làm sao có thể nói, nàng lại là nghiêng đi ánh mắt.
Tính từ học ngư tỷ tỷ, tấm lấy khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ hướng phía trước duỗi ra, nhanh giao ra, để cho ta kiểm tra một chút.
Chu U Dung cắn môi, trước cửa trạm vạng tối dưới trời chiều, nàng luôn luôn không bôi son phấn đôi môi mềm mại đỏ rực, giống ngon miệng hoa anh đào đỏ, để nam tử trông thấy đều sẽ không nhịn được nghĩ cắn một cái.
Giao ra cái gì, kiểm tra cái gì?
Tình.
Tin à, viết cho ra hoặc kia, đừng cho là ta không biết, để cho ta nhìn xem, đều biết thứ gì, có hay không ta không nên nhìn.
Người không nên nhìn.
Ý là không thích hợp thiếu nhi ấy.
Nho sam nữ tử bó tay rồi nửa ngày, mới lắc đầu, nhỏ nhẹ nói, không có, ngươi đừng nói mò, ta là tiên sinh, tự dưng cho học sinh viết thư làm gì.
Tinh tư thở dài một hơi, cảm khái nói, hay à, ngươi cũng biết nhà, cái kia tiên sinh vì sao muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải.
Chu U Dung nhìn xem nàng, tự động nắm thật chặt trong ngực giấy bản thảo, sắc mặt chân thành nói, ta không có.
Tinh tư lặng lẽ liếc mắt tiên sinh trong ngực để lại bộ ngực cái kia chồng bản thảo, trong miệng tiếp tục nói, ta mới không dễ lừa đâu, cũng không phải sát vách phủ cái kia lại yếu vừa nát tiểu hồ yêu, bị nào đó cha nam lừa dối xoay quanh, còn cho hắn nói chuyện.
Chu U Dung méo méo nàng chóp mũi, sắc mặt nghiêm chỉnh lắc đầu, Tinh tư, không cho phép ngươi nói như vậy tiểu cô nương, cũng không cho phép ngươi như thế bí bon.
Áo lam tiểu nữ đồng đem nho sam nữ tử bóp nàng cái mũi tay ôm một cái, hai tay ôm, ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ chân thành nói sai sao, không phải liền là sao? Tiên sinh đừng tưởng rằng có thể lừa qua Tinh tư, nàng mặc dù kích cỡ trước mắt không quá cao, nhưng là thông minh đâu, lại nhu thuận vừa đáng yêu, nàng muốn bảo vệ tiên sinh, phòng ngừa tiên sinh làm chuyện điên rồ.
Chu U Dung, cảm tạ bạn cổ đệ nhất thần thư kiếm nương hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng.
Cảm tạ VGH mới vào hồng trần hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng.
Cảm tạ có một cao thủ hảo huynh đệ 1397 tệ khen thưởng.
Chương 527, tiên sinh có phải hay không cho hắn viết thư?
Vui mừng cả nước Khánh.
Một, chương 527, tiên sinh có phải hay không cho hắn viết thư?
Vui mừng cả nước Khánh.
Một, chương 527, tiên sinh có phải hay không cho hắn viết thư?
Vui mừng cả nước Khánh.
Tính từ tay nhỏ lại bắt đầu sờ nha sờ, tìm lên khả năng tồn tại gian tình tin.
Nho sam nữ tử muốn nói lại thôi, nhìn coi sắc trời, mới thở dài nói, đừng làm rộn, không có ngươi nghĩ loại kia tin, thời gian nhanh đến, ta phải đi cho thẳng thắn đường học sinh học bù.
Áo lam nữ đồng nhỏ giọng thầm thì, học bù không đổi, để bọn hắn chờ lấy thôi, lâm thời ôm chân Phật có làm được cái gì, thử, mà lại bọn hắn ước gì bên trên tiên sinh khóa, còn dám đối với tiên sinh có ý kiến không thành.
Đúng nha, không phải ta có thể nghĩ loại kia tin, so với ta nghĩ còn muốn buồn nôn có phải hay không?
Ngươi!
Tính tư ngươi lại nói.
Chu U Dung cuốn lên trên tay giấy bản thảo, muốn đi gõ Tính tư chán.
Tiểu nha đầu về sau nhảy lên, đồng thời nhãn tỉnh sáng lên, thuận thế đem Chu U Dung trong tay giấy bản thảo một đoạn.
Hắc hắc, lấy ra đi ngươi, đã sớm cảm giác không đúng kỉnh, trong này khẳng định có kỳ quặc.
Tính tư tràn đầy phấn khởi lật ra lên phần này giấy bản thảo, như muốn tìm ra nào đó phong không thích hợp thiếu nhi thư.
Ngươi đang tìm cái gì, mau đem tới.
Đây là thẳng thắn đường đám học sinh bài tập làm việc, ngươi đừng làm rối loạn.
Nho sam nữ tử đội vã đưa tay đi bắt.
Áo lam tiểu nữ đồng đầy đủ lợi dụng kích cỡ thấp chỗ tốt, thân thể nhỏ bé uốn éo, tránh đi tiên sinh tay.
Tính tư thân thể có Chu U Dung, con mắt lóe sáng cùng hỏa nhãn kim tinh giống như, đứng tại ở trong tay từng tờ một giấy bản thảo bên trên, trong miệng nàng nhỏ giọng nói, ngươi nói ta đang tìm cái gì?
Tiên sinh chột dạ đi.
Mấy ngày trước đây liền phát hiện ngươi không được bình thường, ta tại vườn hoa cho đám tiểu tỷ muội tưới hoa thời điểm, từ xa nhìn lại, tiên sinh dựa bản biết chữ luôn luôn nửa đường ngẩn người, cũng không biết là đang nghĩ ai mà lại tiên sinh có đôi khi viết chữ, viết đến một nửa, còn đột nhiên ngừng bút, lấy ra chút giấy đến, nhìn chằm chằm ngẩn người, một hồi nhìn hoa, một hồi nhìn mây, nửa ngày không xuống bút, cũng không biết đang làm gì đấy, có đôi khi lại còn sẽ một thân một.
Mình che miệng cười, ngây ngốc vui cười Chu U Dung, ta Tính tư khoát qua tay, ta biết, là đang cho hắn viết thư đúng không?
Ngươi nhanh đưa ta Chu U Dung một bên nghĩ đoạt lại chồng giấy kia bản thảo, một bên giải thích nói, ta không có khâu thôi, ta là tại đổi làm việc ra còn có, ta
không có cười ngây ngô nói đến phần sau câu nói kia, cái này nho sam thanh âm nữ tử nhỏ lại, có chút để ý không trực khí không tráng.
Quả nhiên, Tính tư không ăn bộ này, tốt lắm, còn dám nói không phải,
thử, ngươi cũng không biết là đang nghĩ ai, cười cùng sát vách đần nho nhỏ một dạng, càng ngày càng hoa si.
Chu U Dung gương mặt khá nóng, hít thở sâu một hơi, hết sức kéo căng lấy ngọc kiểm, nàng nghiêm túc nói, ta
không có.
Áo lam tiểu nữ đồng không ăn bộ này, tiếp tục lẩm bẩm nói, hôm nay buổi chiều, tiên sinh tại thư phòng cũng là viết dừng lại bút, tay chống đỡ đầu, một hồi nhìn mây, một hồi ngẩn người nhìn xem trên bàn thứ gì,
thử,
cái này đưa tới ta kiên định lại bén nhạy hoài nghi cho chút, ngươi cái tiểu nha đầu suốt ngày đều đang làm gì, làm sao nhìn chằm chằm vào tiên sinh ta nhìn, còn lén lút, ta
làm sao không có phát hiện ngươi.
Tính tư xem miệng, ta tại ngoài cửa sổ bụi hoa, cho hoa lan đám tiểu tỷ muội tưới hoa, ngươi lại không giấy mời phòng cửa phía tây, ta chỗ nào vụng trộm nhìn.
Quang minh chính đại,
có cái gì không cho phép ta nhìn? Chu Vũ Dung nghĩ nghĩ, thở dài nói, tốt ta, nguyên lai không có nhìn thấy ngươi. Quá thấp.
Tĩnh Tư.
Nàng tức giận, vung quả đấm nhỏ nói, Thối tiên sinh, cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi thậm chí ngay cả ta đều không có trông thấy ô ô. Bất quá ngươi không nhìn thấy ta, ta thế nhưng là nhìn chằm chằm ngươi. Về sau buổi chiều, thừa dịp tiên sinh ngươi nằm sấp trên mặt bàn nghỉ trưa, ta lặng lẽ đi lên nhìn coi trên bản đồ vật ngươi làm sao nhìn loạn ta đồ vật. Chu Vũ Dung khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi, vậy ngươi xem gặp cái gì? Áo lam tiểu nữ đồng đỡ thẳng muốn trượt xuống mũ thư đồng, nghe vậy, ông cụ non thở dài, ai, cái gì cũng không nhìn thấy. Đáng giận, không nghĩ tới tiên sinh đề phòng nghiêm mật như vậy. Cái bàn kia quá nhỏ, tiên sinh quá lớn, nằm nhoài phía trên, sườn giấy đều không có lộ ra, thông khí thật tốt, ngự khí không khỏi mang theo hâm mộ. Chu Vũ Dung, tiên sinh cùng thư đồng hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Tĩnh Tư nhanh nhẹn tránh thoát một vị nào đó nho sam nữ tử truy sát, khuôn mặt nhỏ đắc ý tiếp tục lật lên phần kia không tệ giấy bản thảo, nhưng mà, để nàng không có nghĩ tới là, nàng cẩn thận lật hết phần này, tựa hồ là tiên sinh lười biếng còn không có phê chữa xong làm việc giấy bản thảo sau, lại không có phát hiện cùng Triệu Nhung có liên quan đồ vật. Không thích hợp thiếu nhi thư tình cái gì, càng là bóng dáng cũng không nhìn thấy một cái. Áo lam nữ đồng nho nhỏ con mắt, nghi ngờ thật lớn, nhìn một chút bị nàng hồ nháo lộng có chút ngực sóng cả chập trùng có chút tức giận nho sam nữ tử. Nàng nhịn không được nói lẩm bẩm, "No, không có khả năng nha." Tại sao không có? Tiên sinh mau nói, ngươi có phải hay không giấu ở cái gì nghiêm mật hơn địa phương? Bộ ngực nhỏ áo lam tiểu nữ đồng con mắt bắt đầu như có như không hướng nơi nào đó phình lên nghiêm mật chỗ lướt tới. Ta giấu ngươi cái đại đầu quỷ nha. Chu Vũ Dung tức giận, khuên tay đem Tĩnh Tư trong tay giấy bản thảo đoạt lại, rũa ra một cây mảnh ngón trỏ, chọc chọc lấy xú nha đầu cái chán. Ngô Ngô đại đầu quỷ áo lam nữ đồng bưng bít lấy đâm đỏ chán mà, nghĩ nghĩ, không khỏi đồng ý gật đầu, giống như xác thực giấu bên dưới. Kết quả là, căn này u tinh vắng vẻ cổng sân trước, bị chậm trễ thật lâu nho sam nữ tử không còn nhịn, san tay áo. Đậu thủ hào hào dạy dỗ một chút áo lam tiểu nữ đồng. Chốc lát, tiên sinh trông thấy ngươi liền khí, không cho phép đi theo. Chu Vũ Dung cong lên tay hoa, gõ gõ Tĩnh Tư bị đánh đỏ bừng chán, vứt xuống một câu, liền ôm cái kia chồng bài tập giấy bản thảo đi. Chỉ để lại ủy khuất lại nghi ngờ áo lam tiểu nữ đồng, đứng ở trước cửa nguyên địa. Nàng hai tay che xoa chán, chân ngắn nhỏ không an tính được, ở trước cửa trên đất chống nguyên địa lảo quanh, vòng quanh vòng vòng đi nha đi, đồng thời trầm tư suy nghĩ thầm nói, kỳ quái, đến cùng có hay không biết thư nhà, cất ở đâu, sẽ không phải thật sự ở nơi này đi. Phi, hỏng tiên sinh. Cũng học xấu áo lam tiểu nữ đồng khuôn mặt đỏ hồng, xí miệng. Chu Vũ Dung ôm chồng giấy kêu bản thảo hướng ao mực học quán đi đến. Nàng mặt mày nhã nhặn, bước chân nhẹ nhàng, dáng người ưu nhã, khí chất tài trí như lan. Trong lúc nhất thời trở thành trong thư viện từng đầu trên đường tiêu điểm, tự nhiên mà vậy thành qua lại đám người trung tâm. Học sinh, sĩ tử, thư viện tiên sinh. Trải qua nó bên người từng cái những người đi đường, tinh tập trung, đều tại vừa đúng tại sắp đi ngang qua nàng thời điểm, cười quay đầu, hướng cái này an tính ôm chồng giấy bản thảo đi tới nho sam nữ tiên sinh chào hỏi. Trên đường đi, Chu Vũ Dung đều là mỉm cười ứng một tiếng. Bất quá, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ có không lễ phép phân thần. Tỷ như trải qua một viên lá thu hỏa hồng sán lạn cây phong. Tỷ như phương nam chân trời bay tới một đám bắc về hồng nhạn. Lại tỷ như trên đường trong đám người nào đó đạo cùng cái kia hình người giống như bóng lưng. Nàng đều sẽ nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt có hơi thất thần. Chốc lát, nho sam nữ tử hai tay ôm chồng giấy kia bản thảo, ánh mắt từ phía chân trời lưu vân cùng hồng nhạn bên trên thu hồi. Sau đó nắm thật chặt trong ngực đồ vật, quay người đi vào ao mực học quán. Trên đường, nàng dường như nhỏ giọng tự nói thứ gì. Thư sao? Mới không gửi cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian trở về, dễ như vậy một chồng bài tập làm việc, còn muốn tiên sinh ta toàn đổi xong phải không? Thật là, ta phê chữa đã mấy ngày, sọ nao đau, ngươi trước khi đi làm sao cho bọn hắn bố trí nhiều như vậy làm việc nha. Triệu Tử Du, ngươi trước kia cũng là chịu đựng đêm, chính mình kiên trì toàn bộ phê chữa xong sao dừng một chút. Ừ hay là Tử Du lợi hại, cứ quyết định như vậy đi, bọn chúng giao cho ngươi ao mực học quán trên hành lang, nho sam nữ tử gật đầu bóng lưng đi xa, một chút dư âm lưu lại ở trong không khí. Như vậy, không về nữa lời nói. Ta liền đem cái này chồng làm việc gửi đi cho ngươi xa như vậy đi nữ tử bóng lưng, một đoạn thời khắc, tựa hồ nhẹ nhàng nhẹ cứng. Ao mực học quản, thẳng thắn trong đường. Lão sư, muốn ta phát hạ đi sao? Những này bài tập làm việc. Không cần, chức. Đặt ở chỗ này đi. Là, tiên sinh. Chương 527, tiên sinh có phải hay không cho hắn viết thư? Vui mừng cả nước Khánh. 2, 1, chương 527, tiên sinh có phải hay không cho hắn viết thư? Vui mừng cả nước Khánh. 2, 1, ngư hoài cẩn bưng tay, xoay người hành lễ. Rời đi cạnh bản cái kia một chồng giấy bản thảo. Thiếu nữ này sụ mặt, một thân chỉnh tề học sinh phục, cùng ngày xưa Triệu Nhung thấy qua mở dạng, trước mặt người khác luôn luôn quần áo ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này, nàng quay người đi xuống bục giảng, ánh mắt bình tĩnh quét một vòng thẳng thắn trong đường chính dây dây ngồi ngay ngắn đám học sinh. Vừa mới dâng lên một chút thì thầm cùng tiếng thảo luận trong đường, lập tức yên tĩnh trở lại, tại ngư học trưởng khí chàng cùng dưới ánh mắt. Dưới mắt trận này chạm vạng tối sách nghệ học bù vừa mới bắt đầu lên lớp. Hôm nay lúc chiều, giữa tháng trong đại khảo tốn thời gian dài nhất trận đầu lễ nghi đại khảo, đã toàn bộ kết thúc. Thẳng thắn đường đám học sinh đang đứng ở có chút buông lỏng một hơi trạng thái. Nguyên bản bọn hắn chuẩn bị thừa dịp khảo thí khoảng cách, nghỉ ngơi một chút, tại gió thu ấm áp dễ chịu bóng đêm tiến đến lúc, có chút tràn đầy phấn khởi trò chuyện một chút trước đây không lâu lễ nghệ đại khảo tình huống, cùng đang bị mạnh học chính mang về một nhóm kia xuống núi khảo hạch đặc thù đám học sinh. Bất quá ngư học trưởng tựa hồ là nhìn thấy nhà mình đám học sinh đối với giữa tháng đại khảo dâng trào nhiệt tình không nói hai lời, mười phần quan tâm đi cho bọn hắn mời tới Chu tiên sinh.
Ngư Hoài Cẩn trước đây không lâu đem bọn hắn gọi tới thẳng thắn đường tập hợp, tiền trạm hậu tấu cao hứng hướng bọn hắn tuyên bố học bù sau, đám người biểu lộ gọi là một cái mười phần đặc sắc. Giờ phút này, thẳng thắn trong đường, sắp xuống núi trời chiều chiếu xéo cửa ra vào, đi xuống bục giảng Ngư Hoài Cẩn, ánh mắt bình tĩnh quét mắt một vòng ngồi nghiêm chỉnh đám học sinh, khẽ gật đầu một cái. Hoài Cẩn, tất cả đến đông đủ chưa? Chính bay thân đứng tại trước tấm bảng đen dán thiếp thư pháp tự thiếp nho sam nữ tử theo thói quen thuận miệng hỏi. Ngư Hoài Cẩn bước chân dừng một chút, liếc nhìn học đường hậu chắc cái nào đó đơn độc chống ra bàn nhỏ vài. Bàn nhỏ vài bên trên, người nào đó trước khi đi, đem sách bút nghiên giấy thu thập chỉnh tề. Bẩm tiên sinh, còn kém một người, Khảo Hoài Cẩn, không tại thư viện nho sam nữ tử bóng lưng gật gật đầu, ngắt lời nói, à, ta biết, hắn hẳn là liền hai ngày này. Không sao Hoài Cẩn, đi xuống đi, chúng ta bắt đầu lên lớp, tiên sinh ta hôm nay cho các ngươi nói một chút là. Ngư Hoài Cẩn cùng dưới đài đông đảo đám học sinh cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút trên đài Chu tiên sinh bóng hình xinh đẹp. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngư Hoài Cẩn về tới hàng trước vị trí bên trên, đại đường an tĩnh lại, trận này chạm vạng tối sách nghệ học bù liền bình bình đạm đạm bắt đầu. Học bù nửa đường, có một lần khóa giảng đến một nửa, trên đài nhã nhặn tài trí nho sam nữ tử túi đầu ở trên bàn bắt lấy bút, viết cái chữ, trong miệng tùy ý hỏi, vừa mới giảng nhiều như vậy, cái này cổ chữ, có người sẽ viết sao? Viết ra chút không khô khan ý mới. Mọi người dưới đài trừ 10 phần tích cực ngư học trưởng bên ngoài, đương nhiên đều là an tĩnh không ngoi đầu lên. Trước sắp xếp ba học sinh tốt Ngư Hoài Cẩn lúc này vừa cũng sẽ không, ngưng thần an tĩnh nghe. Chu U Dung nhẹ nhàng để bút xuống, túi đầu nhẹ giọng, không người sao, vậy ta rút người đi lên các lão sư truyền thống nghệ năng, một đám học sinh rụt rụt đầu. Ân Tử Du nho sam nữ tử theo bản năng hô lên hai chữ, cười khẽ muốn ngẩng đầu hướng đại đường hậu phương nơi nào đó nhìn lại, chỉ bất quá nửa đường ngẩng đầu động tác đột nhiên dừng lại, giọng nói cũng là. Dưới đài tất cả chính khẩn trương đám học sinh lập tức sững sờ, sau đó bọn hắn toàn thể ánh mắt đều hướng trên đài lời nói kẹp lại nữ tử ném đi. Trong học đường bầu không khí bắt đầu yên tĩnh. Đám người ánh mắt cũng không thích hợp đứng lên. A túi đầu Chu U Dung dừng một chút sau, nhẹ nhàng gật gật đầu, Tử Du. Bên cạnh vị kia học sinh đi lên viết một chút cái chữ này. Sắc mặt nàng như thường, dường như không có nhìn thấy bốn phía quăng tới cổ quái ánh mắt, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía học đường xếp sau cái kia trống rỗng vị trí. Nào đó họ Phạm học sinh, ta không xứng có danh tự. Cùng Triệu Nhung vị trí dán chặt lấy hắn, nguyên bản cười trộm lấy cười thành hoa mặt cứng đờ, trên trán ẩn ẩn một cái to lớn nguy chữ. Chu U Dung mỉm cười thanh nhã hướng hắn nhẹ gật đầu. Chương 527, tiên sinh có phải hay không cho hắn viết thư? Vui mừng cả nước Khánh. 22 Chương 527, tiên sinh có phải hay không cho hắn viết thư? Vui mừng cả nước Khánh. 22, nào đó họ Phạm học sinh cực không tình nguyện tay chống đỡ cái bàn đứng lên, trước khi đi ánh mắt hai oán mắt nhìn bên cạnh ghế trống. Sau đó Phạm Ngọc Thụ đỉnh lấy cả sảnh đường học sinh nín cười ánh mắt, sạm mặt lại lên đài. Hàng phía trước, Ngư Hoài Cẩn ánh mắt từ bên cạnh đi ngang qua Phạm Ngọc Thụ trên thân thu hồi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, ghé mắt nhìn cái kia điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục túi đầu viết chữ nho sam nữ tử. Theo nơi xa giữa rừng núi truyền đến quen thuộc thần trung mộ cổ âm thanh. Cái này đường sách nghệ học bù kết thúc, an tĩnh nghiêm túc bầu không khí lập tức tan đi. Mệt mỏi muốn ngủ học sinh, như là Phạm Ngọc Thụ, lập tức đã tuôn ra vô tận tinh thần sức sống, nhảy đứng dậy. Ngư Hoài Cẩn các loại chăm chú nghiêm cẩn đám học sinh, an tĩnh thu lại bút ký tự thiếp, còn có hiếu học sinh, sẽ còn lên đài đi tìm vị kia ôn nhu nữ tiên sinh tỉnh giáo viết vấn đề. Thẳng thắn trong đường một trận chỗ ngồi va chạm lộn xộn âm thanh cùng tiếng cười nói, đám học sinh hẹn nhau kết bạn, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, phía ngoài học quán trên hành lang, đột nhiên truyền đến không ít tiếng bước chân cùng bàn tán sôi nổi âm thanh. Trước hết nhất đi ra thẳng thắn đường mấy học sinh kia mang theo sách nhỏ dương đi mà quay lại, thăm dò nhập môn bên trong, cười nói, Mạnh học chính trở về, mang theo chính nghĩa đường cố học trường bọn hắn đồng thời trở về, hẳn là dưới núi khảo hạch kết thúc thẳng thắn trong đường thanh âm an tĩnh chút, không ít đám học sinh liếc qua xếp sau người nào đó chỗ trống, còn có một số học sinh, tỷ như Ngư Hoài Cẩn, Lý Tuyết Ấu nhịn không được nhìn coi trên bục giảng chính vùi đầu thu dọn đồ. Đặt nho sam nữ tử. Nho sam nữ tử sắc mặt chuyên chú sửa sang lấy trên mặt bàn giấy mực bút nghiên, tố thủ thiên thiên, so giấy trắng còn trắng, đang có đầu không lộn xộn chồng chất lên mở ra tự thiếp. Nàng động tác chậm rãi, giống như bình thường mười phần ưu nhã, dường như không có nghe thấy nơi cửa truyền đến người nào đó trở về thanh âm, không có phát hiện Ngư Hoài Cẩn đám người ánh mắt, tự mình làm sự tình của riêng mình. Thẳng thắn trong đường hơn phân nửa học sinh nhịn không được dũng mãnh lao tới cửa ra vào, hiếu kỳ đi xem bên ngoài náo nhiệt. A, Tử Du trở về. Phạm Ngọc Thụ sững sờ, sau đó có chút khó chịu vỗ bàn lên, đáng giận, đến làm cho hắn mời khách ăn cơm, Chu tiên sinh rõ ràng là điểm hắn tên, kết quả cuối cùng lại là bản công tử chịu tội. Lần trước Tô đệ muội cùng Triệu tiên tử các nàng đến cũng là hắn cùng giả đằng ứng lẫn nhau. Sau đó đồng loạt đứng dậy, đi bên ngoài tìm kiếm nào đó dương di động phiếu cơm. Ngư Hoài Cẩn tại chỗ thượng tọa một lát, nhìn coi chậm rãi lại không dị dạng lão sư, sau đó cũng đứng dậy, gia nhập đám người xem náo nhiệt bên trong. Thế là trong hành lang trở nên trống rỗng, cơ hồ chỉ độc lưu lại cái nào đó ưu nhã tài trí nữ tiên sinh, từ từ chỉnh lý bàn. Chu U Dung túi đầu đem một tấm tự thiếp thu hồi, đưa tay viết lên dễ ngon lút, đem một sợi rủ xuống mái tóc treo chọc đến sau tai. Nàng không có ngẩng đầu đi gác cửa miệng bên kia. Bất quá sao, một đoạn thời khắc, nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh. Nho sam nữ tử khỏe môi hay là vui vẻ lặng lẽ nhếch lên. Phía ngoài náo nhiệt âm thanh càng lúc càng lớn, từng cái học đường đám học sinh nhao nhao đi ra ngoài xem náo nhiệt. Không bao lâu, thẳng thắn trong đường, Chu U Dung đem bản thu thập xong, nhẹ nhàng vô vô tố thủ, nhưng mà lại đang trên bục giảng lặng lặng đợi một chút mà, không đợi. Đợi phía ngoài cái kia một trận dọc theo hành lang di động tiếng bước chân cùng náo nhiệt âm thanh, bắt đầu trải qua thẳng thắn đường môn miệng, cái nào đó bình tĩnh tự nhiên nho sam nữ tử động. Nàng tiên sinh đè xuống bệnh lên môi, sau đó tiện tay lần nữa cầm lấy cái kia thật dày một chồng chưa đổi xong bài tập làm việc, trong tay cuốn quyển, lại bố bố, giống như là ước lượng xuống nó nặng nghề lượng công việc. Dường như thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuống khóa rời đi. Long dạ mười phần rộng lớn Chu tiên sinh chớp mắt một cái con ngươi, nhẹ giơ lên cái cằm, chậm rãi đi ra thẳng thắn đường, trong tay còn đang nắm thật dày một quyển làm việc. Giống như là muốn đi cho chúng nó hảo hảo tìm một cái mười phần thích hợp người hữu duyên, DS, cả nước cùng chúc mừng, phồn hoa như gấm. Cảm tạ tất cả đang đọc sách thư hữu huynh đệ. Khu khu, nghỉ lạc, các huynh đệ tốt nghỉ ngơi thật tốt bên dưới cảm tạ mưa chuyển lúc tinh ngàn sông múa hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ hảo huynh đệ duy trì. Chương 528, Chu đại tiểu thư, hắn đâu? 1. Chương 528, Chu đại tiểu thư, hắn đâu? 1. Chương 528, Chu đại tiểu thư, hắn đâu? Ao mực học quán, gần sát tẩy ao mực trên hành lang. Mạnh Chính Quân đi ở phía trước. Cố Ức Võ mang theo chính nghĩa đường đám học sinh đủ rũ theo ở phía sau. Một đoàn người vừa mới đại ly trở về thư viện, dưới mắt đang muốn đi học quán tư lễ đường đăng ký có quan hệ công việc, là lần này xuống núi chi hành kết thúc công việc. Nguyên bản nhàn nhã bình tĩnh ao mực học quán, lập tức bị đám người bọn họ trở về chỗ nhóm lửa. Hành lang cái khác từng tòa học đường, đình lâu, ngay tại xác nhận hoặc nghỉ ngơi đám học sinh, nhao nhao đi ra vây xem dò xét. Ai trở về đám học sinh phía trước nhất, đi theo Mạnh Chính Quân sau lưng một cái khôi ngô nho sinh lúc này chính than thở, đầu đốn lên, lưng cong lấy, một bộ vẻ mặt đau khổ bộ dáng. Phía sau hắn, một đám chính nghĩa đường học sinh lặng lẽ liếc nhìn nhà mình học trưởng diễn kỹ, nhịn không được thở dài. Hay là lão đại biết diễn kịch à, khi trở về trước bảy gia địch lấy yếu, làm bộ thi rớt, sau đó thật tốt trang một đợt, đem sáu trong đường những thói quen kia tin đồn ra hỏa, hung hăng đánh một đợt mặt. Chính nghĩa đường đám học sinh nghĩ được như vậy, âm thầm cho mình học trưởng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, hay là lão đại biết chơi, ân, nghe vừa mới hắn nói, cái này tựa như là Triệu tiểu tiên sinh trước đó vài ngày nói chuyện trời đất, cười nói đề nghị. Ao mực đám người vây xem trên hành lang. Ai nào đó khôi ngô học sinh lắc lắc khuôn mặt, lắc đầu thở dài. Ai chính nghĩa đường đám học sinh hoặc đi đường hữu khí vô lực, hoặc đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Còn kém không có đem thi rất ba chữ viết lên mặt. Đi ở trước nhất nào đó nghiêm túc nữ tiên sinh nhịn không được, có chút đống nhiên bước, quay đầu lại, yên lặng mắt nhìn trở về góc đội về chịu tang giống như Cố Ức Võ các loại học sinh. Người sau bọn họ thấy thế hướng nàng nháy nháy mắt, bất quá cũng thu liễm điểm. Mạnh Chính Quân nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy những tiểu tử này cùng cái nào đó tuổi trẻ nho sinh ở lâu, thật sự là càng lúc càng giống hắn. Về phần là gần son thì đỏ, hay là gần mực thì đen. Nghĩ đến cái kia xung phong nhận việc lưu tại đại ly kết thúc công việc ra hỏa, cái này cứng nhắc nghiêm túc nữ tiên sinh mấp máy môi, từ làm vai Cố Ức Võ bọn người trên thân thu hồi ánh mắt, không nói gì. A, Cố Minh đây là Khải Toàn trở về. Ngay tại trở về một đoàn người trải qua tu đạo đường môn những lúc, tu đạo đường học trưởng Hàn Văn Phục từ trong đám người đi ra. Hắn hướng Mạnh Chính Quân thi lễ một cái sau, nhìn coi Cố Ức Võ bọn người sắc mặt, lạnh nhạt hỏi một câu. Người cái Hàn Văn Phục, con mắt nào nhìn ra bộ dáng này là Khải Toàn trở về? Cố Ức Võ trong lòng đầu đen rau muốn câu, bất quá trên mặt lại tràn đầy tang thương thở dài chi sắc, Hàn huynh mặc nói đùa. Ở đâu là cái gì Khải Toàn trở về, ta cùng Tử Du xem chừng, thì giờ ấy. Tại đại ly bận rộn lâu như vậy ai hắn khoát qua tay, sau đó lời nói để nhất chuyện, đúng rồi, Hàn huynh cùng quý đường đám học sinh thi như thế nào? Lần này tại Văn Miếu Tế Tự, nên là hoàn mỹ chào cảm ơn đi, ai xem ra lần thi đấu này thứ nhất đã rơi vào Hàn huynh trong túi. Hàn Văn Phục rất muốn cười lấy gật gật đầu, bất quá đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút, Mạnh tiên sinh ở đây, coi như thi cho dù tốt, tại những sư trưởng này bọn họ trước mặt cũng phải khiêm tốn. Hắn khống chế vẻ khiêm nhường, lắc đầu. Cố Minh cũng mặc khai vi huynh nói giỡn. Lần đại khảo này, ai, xem ra lại nếu như Hoài Cẩn cùng thẳng thắn đường độc chiếm vị trí đầu. Hàn Văn Phục nói xong, đầu tiên là nhìn một chút chung quanh xem náo nhiệt đám học sinh, sau đó lại hướng Cố Ức Võ nhu thành trấn an nói, Cố Minh không được quá mức thương tâm, một lần đại khảo mà thôi. Người cái lao hổ ly suy nghĩ gì lão tử còn không biết. Dung Tử Du lời nói, đều là hổ ly ngàn năm, hắt cái gì liêu trai. Đối mặt Hàn Văn Phục quan tâm, Cố Ức Võ cười gật gật đầu, trong lòng lại là bĩu môi. Hắn nhìn coi vị này dáng tươi cười ôn nhuận tu đạo đường học trưởng, luôn cảm thấy ngứa mắt. Rõ ràng là cùng Tử Du cùng loại cười lên khí chất ôn tồn lễ độ nam tử, nhưng là Cố Ức Võ chính là cảm thấy Tử Du càng chân thực lại làm cho người thân cận, mà trước mặt cái này Hàn Văn Phục có chút thâm thành phụ, cười giống một con hồ ly. Hàn Văn Phục đồng dạng là mặt cười mà chống đỡ, hắn liếc mắt Cố Ức Võ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, quay đầu nhìn một chút Mạnh Chính Quân sau lưng học sinh đám người. Hàn Văn Phục ánh mắt nhanh chóng quét hai lần đám người, dường như ở trong đó thụ tìm nào đó đạo thân ảnh. Hắn quay đầu, há mồm muốn hỏi lên người nào đó, mà đúng lúc này, cũng đã có người trước lên tiếng. Mạnh tiên sinh tốt. Cách đó không xa, nào đó cứng nhắc thiếu nữ cung kính thi lễ một cái, thanh âm thanh thúy chuyển đến. Một mực bưng tay hở hững tiến lên Mạnh Chính Quân rốt cục dừng bước nghiêng đầu, trông thấy thiếu nữ sau, bình tĩnh khỏe miệng rốt cục lộ ra chút ý cười, gật gật đầu. Hoài Cẩn. Hàn Văn Phục con mắt hơi sáng, đem bên miệng vấn đề nuốt trở vào, lộ ra một cái ấm áp đắc thể dáng tươi cười, nên đón tiếp lấy. Ngư Hoài Cẩn mang theo thẳng thắn đường đám học sinh nhanh chóng chạy đến, nàng chiều Hàn Văn Phục chút lễ phép gật đầu, không tiếp tục đi xem hắn, trực tiếp vượt qua nó bên cạnh, đi tới Mạnh Chính Quân trước mặt. Ngư Hoài Cẩn ánh mắt lướt qua Mạnh tiên sinh sau lưng, sau đó lại thi lễ một cái. Hướng nàng trực tiếp mở miệng, Mạnh lao sư, xin hỏi có phải hay không thiếu đi cá nhân không đến, chúng ta học đường Triệu Nhung Triệu Minh đâu? Cứng nhắc thiếu nữ thay thế Hàn Văn Phục hỏi vấn đề. Nhưng kẻ sau lúc này lại là dáng tươi cười thu liễm, ghé mắt nhìn Ngư Hoài Cẩn biểu lộ, dường như muốn nhìn được thứ gì. Ngư Hoài Cẩn nhìn không chuyển mắt nhìn xem Mạnh tiên sinh. A, Hoài Cẩn huynh hỏi Tử Du a. Cố Ước Võ gãi gãi đầu, thay thế Mạnh Chính Quân nói Đại Ly Phong Tiện đại lễ sau khi kết thúc, hắn nói còn có chút sự tình, muốn lưu lại kết thúc công việc, liền để chúng ta cùng Mạnh tiên sinh về tới trước. Tử Du hẳn là ngày mai liền có thể trở về. Mạnh Chính Quân cùng Chính Nghĩa Đường đám học sinh đều gật gật đầu. Người trước bưng tay, nhìn coi Ngư Hoài Cẩn biểu lộ. Ai, Hoài Cẩn đối đãi trong học đường mỗi một vị đồng môn đều là quan tâm đầy đủ, thật là làm cho chúng ta học trưởng hổ thẹn. Hàn Văn Phục lúc này tiến lên một bước, bỗng nhiên cười cười, quay đầu hướng Tả Hữu đi theo tu đạo đường đám học sinh cười nói: "Thẳng thắn trong đường các huynh đài có thể gặp phải Hoài Cẩn, thật sự là có phúc lớn, cũng khó trách thẳng thắn đường thành tích một mực tại chúng ta học đường phía trước, nghe nói thẳng thắn đường đám học sinh phần lớn tranh nhau phải cố gắng cho Hoài Cẩn tranh một hơi. Hy vọng vị này mới nhập đường Triệu Minh cũng có thể trải nghiệm Hoài Cẩn khổ tâm, lần đại khảo này sau, chớ có lại tùy hứng cô phụ." Không ít đám học sinh tán đồng đáp lời lấy. Mà Cố Ước Võ cùng Chính Nghĩa Đường đám học sinh lại là nghe có chút khó chịu, nhìn một chút dường như hảo tâm lợi hay Hàn Văn Phục. Ngươi quấn cái vòng luẩn quẩn lại nhải, không phải liền là tại cho Ngư Hoài Cẩn nói xấu sao? Bất quá nghĩ đến đây mấy ngày lễ nghi đại khảo thành tích liền muốn công bố, bọn hắn tạm thời kiềm chế xuống dưới, khẽ cười một tiếng. Ngư Hoài Cẩn đang nghe Cố Ước Võ sau khi giải thích, khẽ nhíu mày, bất quá không có đi để ý tới Hàn Văn Phục thêm mắm thêm muối. Chương 528, Chu đại tiểu thư, hắn đâu? 2, chương 528, Chu đại tiểu thư, hắn đâu? 2, là ngày mai trở về sao? Vừa mới nhìn từ xa thần sắc của các ngươi, còn tưởng rằng là ra chút ngoại ý muốn đâu. Nàng nói nhỏ câu, lông mày buông ra, nhẹ nhàng gật đầu. Ngư Hoài Cẩn kỳ thật không chỉ có là bởi vì thẳng thắn đường học trưởng thân phận quan tâm hỏi, nàng hay là tại thay cái nào đó nho sam nữ tử hỏi. Cứng nhắc thiếu nữ nghiêng đầu, dư quang thoáng nhìn. Quả nhiên, nào đó đạo nho áo bóng hình xinh đẹp ngay tại đám người tối hậu phương quanh quần một chỗ dạ bước, hai tay nắm một chồng giấy bàn thảo, thân ảnh vừa mới có chút phí thời gian do dự, bất quá giờ phút này cũng đã dừng lại muốn tiến lên bước chân. Yên tâm đi, Ngư Minh, Tử Du tốt đây, chúng ta tại Đại Ly qua có thể tư, khu khu qua có thể an toàn. Cố Ước Võ không có phát giác được trên trận nhiều như vậy con quân quấn, trực tiếp cười ngây ngô nói thẳng, chúng ta là đại biểu thư viện xuống núi, Đại Ly ngay tại thư viện dưới mí mắt, ngay cả những cái kia độc cú thành đại tiên gia môn biết được chúng ta thư viện giúp Đại Ly sau, cũng không dám trên mặt nổi phân ra người nào nhúng tay, ai dám gây chúng ta phong tiện học sinh. Huống hồ có Mạnh tiên sinh tại, tự nhiên là an bài thỏa đáng, nàng chân trước đi, dư uy vẫn còn, ai dám gan to bằng trời động Tử Du một cây lông tơ. Khôi Ngô học sinh vô ngực lời thề son sắt, còn mười phần thông minh đem Mạnh Chính Quân vỗ ngông ngựa một trận. Mạnh Chính Quân lườm hắn mắt, không tiếp tục nói tiếp, nhiều lời những này mù quan tâm sự tình, nàng hướng ánh mắt tìm kiếm Ngư Hoài Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu một cái hướng khác. "Ân, là cái gì gió lớn đem chúng ta cao nhã quý giá Chu đại tiểu thư thổi tới học quán?" "Khó gặp." Đại tiểu thư không khóa ở trong sân thành thơ viết chữ, đào ra tình thao. Nàng hướng đám người hậu phương cái nào đó muốn quay thân rời đi nho sam nữ tử bình thản mở miệng. "Chu đại tiểu thư." Một cái kỳ quái xưng hô. Chứ Ngư Hoài Cẩn bên ngoài, chúng học sinh hai mặt nhìn nhau. Bất quá hai vị này thư viện nữ tiên sinh nhân đoán gút mắt từ xưa đến nay, đoàn người cũng không nghĩ ra. Chu U Dung bước chân dừng lại, quay người, không có lập tức đi xem Mạnh Chính Quân. Nàng cầm trong tay chồng giấy kêu bản thảo cuốn lên, hai tay vác tại sau lưng, sau đó hướng bốn phương tám hướng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, ô luyện cười một tiếng. "Chu tiên sinh." Chúng học sinh nhao nhao hành lễ. Chu U Dung từ phía sau lưng đưa ra một cánh tay ngọc, lắc lắc. Sau đó nàng mặt hướng Mạnh Chính Quân, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đột nhiên xoay người thi lễ một cái. Cái tâm tình này nặng lại trầm tĩnh lại nho sang nữ tử bỗng nhiên quay người, một đôi tay ngọc vác tại sau lưng, bước liên tục nhẹ nhõm rời đi. Mạnh Chính Quân liền giật mình, có chút không kịp chuẩn bị Chu Hữu Dung loại phản ứng này. Nàng vừa mới kỳ thật đều chuẩn bị kỹ càng tiếp được vị này Chu đại tiểu thư cay độc nói trái ý mình. Cứng nhắc nữ tử theo bản năng nhiều đánh giá vài lần chính đi xa nho sang nữ tử nhẹ nhàng bóng lưng. Đây là đổi tính tình, hay là chịu vua, hay là tâm tình rất tốt. Đại khái có thể đoán rõ ràng nhà mình lão sư tâm tình chân tướng Ngư Hoài Cẩn, mắt đuối xuống không nói, bất quá vẫn là như có như không nhẹ nhàng thở dài. Mạnh Chính Quân lắc đầu, mang theo Cố Ước Võ các loại chính nghĩa đường học sinh, chuẩn bị tiếp tục xuôi theo hành lang rời đi. Ngư Hoài Cẩn, Hàn Văn Phục cũng là nhao nhao quay người, mang theo nhà mình xem náo nhiệt đám học sinh trở về học đường. Đám người dần dần tán đi. Một phương hướng khác, nho sam nam trang ăn mặc Chu U Dung chắp tay sau lưng bóng hình xinh đẹp càng đi càng xa. Không ít học sinh từ phía sau nhìn lại, nàng nắm lấy quyển kia giấy bản thảo cổ tay lắc lắc, hệ một đầu tóc đen màu làm khăn trùm đầu, rủ xuống hai đầu dài ngắn không đồng nhất màu lam băng ấm, theo gió phiêu dần. Nho sam nữ tử bước chân thành hơi. Ngay một khắc này, một trận từ nam thổi tới bắc gió thu loại sáng, dung vang đầy lâm thu một, phật lên nho sam nữ tử phiêu giật mép ấy. Chu Hữu Dung bóng lưng chợt đông nhiên, một đầu mái tóc đen nhánh không tuân thủ lễ như thác nước tán bên dưới, hệ phát màu lam băng gấm chẳng biết lúc nào gây mất. Màu lam băng gấm theo băng lãnh thấu xương gió thu lướt tới. Mạnh Chính Quân, một tiếng hiếm thấy nữ tử gầm thét, vang vọng ao mực học quán, đồng thời lấy học quán làm trung tâm, hướng cả tòa to như vậy thư viện phi tốc truyền bá. Trên trời chim nhạn đều bị kinh tản đội hình, đường vòng mà đi. Sắp đi xa Mạnh Chính Quân cùng Cố Ước Võ các loại học sinh lập tức dừng bước, đang muốn tán đi Ngư Hoài Cẩn cùng Hàn Văn Phục các loại ao mực học sinh chấn kinh quay đầu, bị người giận hô danh tự cứng nhắc nữ tiên sinh chăm chú nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Nơi xa, cái nào đó thân thể cứng đờ nho sam nữ tử cúi đầu kinh ngạc nhìn một chút lòng bàn tay phải, mấy cây ngón tay nhỏ nhắn không bị khống chế run lên. Nàng đột nhiên quay đầu, liễu mục viên trợn, cách ngàn mét, chất vấn cái kia dẫn đội trở về cứng nhắc nữ tử, hắn đâu? Mạnh Chính Quân trong lúc nhất thời nghi hoặc không hiểu, Chu U Dung, cái gì hắn? Cái kia nho sam nữ tử thân thể hướng phía nam phương hướng, dường như lung lay sắp đổ, nàng hơi bệnh mặt lên, a a miệng, giống như là hướng phương nam chỗ xa xa im lặng nói chút nói. Trong nháy mắt tiếp theo, nho sam nữ tử thân thể định trụ, trước mặt người khác tản mát xuống như thác nước, mái tóc cũng bị định trụ. Nữ tử giống như là một bộ trong tranh thủy mặc nhân vật, bị im lặng dừng lại. Lóe sáng băng lãnh gió thu, cũng vô pháp thổi lên nàng một cọng tóc. Ngư Hoài cần muốn nói, Mạnh Chính Quân lông mày cao chặt, Chu U Dung, ngươi nhưng mà đúng vào lúc này, những này xa xa đám người trong tầm mắt, cái kia trợn mắt phương nam nho sam nữ tử chính mở ra rung động năm ngón tay, đống nhiên một nắm, thế là nàng bộ này định tại nguyên chỗ như pho tượng trong thân thể, lại chạy ra một cái nho sam nữ tử. Nơi xa xuất hiện hai cái Chu U Dung, trong mắt mọi người một màn này liền giống như trong truyền thuyết hồn phách xuất khiếu bình thường. Cái này cái thứ hai nho sam nữ tử hư ảnh giống như bước ra nguyên thân vị trí, nàng hình thái bộ dáng cùng nguyên thân cơ hồ giống nhau như lúc, duy nhất để cho người ta hút con ngươi địa phương là nàng cái kia một đôi tuyết trắng con ngươi, hai mắt tuần trắng không có một tia đen kịt, giống như bị tròng trắng mắt toàn bộ chiếm cứ con mắt. Tuyết mắt lạnh lùng Chu U Dung không nói hai lời, một bước phóng ra, thuấn di giống như thân hình xuất hiện ở không trung. Mắt phượng nộ trừng nàng, khó mà ức chế tản mát ra kinh khủng nguyên anh như thế, chấn nhiếp cả tòa ao mực học quán. Mạnh Chính Quân khóa lông mày, tiến lên một bước nhắc nhở, Chu Uy Nguy Lan. Cái này không trung cái thứ hai Chu U Dung tuyết trắng tay áo dài vung mạnh, một đạo đối với nho gia tu sĩ mà nói rõ quý đến cực điểm ngàn dặm khoái thai phong tử trong tay áo lưu ra. Gió nổi lên, cả tòa ao mực học quán bên trong, tất cả lá thu treo trên bầu trời. Dương sách ra sách, bàn trà băng ghế đá, học sinh tay mở. Mỗi một bản nho ra sách thánh hiền im ắng từ lật. Hôm nay rừng lộc, có nữ tiên sinh thuận gió xuôi nam, DS, nhuận xong, ngủ ngon các huynh đệ. Cảm tạ Lai Phổ Đốn Mã Đinh hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Tôn Diệu Quý hai hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Ổ Chèn Sở Tinh hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Cung Trạch Linh anh hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Chương 529, Tuyết Mắt Nguyên Anh cùng Nho Môn Quân Tử Vật, 1, chương 529, Tuyết Mắt Nguyên Anh cùng Nho Môn Quân Tử Vật, 1, chương 529, Tuyết Mắt Nguyên Anh cùng Nho Môn Quân Tử Vật ao mực học quán bên trong, dọc theo hành lang tọa lạc 6 tòa học đường. Lúc này ngoài học đường, lá thu mạn thiên phi vũ, phía dưới trên đất trống, chật ních các đường học sinh. Nhưng mà hết thảy mọi người bây giờ phút này lại là yên tĩnh một mảnh, thậm chí liền hô hấp cũng không khỏi tận lực để thấp. Bọn hắn mở to mắt, ý mắng nhìn phía xa cái kia vẫn như cũ lưu tại nguyên địa nho sam nữ tử nguyên thần. Ngay tại mấy hơi trước, có một cái từ trong cơ thể nàng đi ra không khác chút nào nho sam nữ tử, một đôi tuyết trắng con người, đã lôi lệ phong hành thừa phong xuôi nam. Mạnh Chính Quân chăm chú khóa lông mày, con mắt nhìn chằm chằm cái kia dường như nguyên anh lại không phải nguyên anh tồn tại rời đi phương hướng. Theo đạo lý trong thư viện là cấm bay trên trời, cấm chế quy củ rất là nghiêm ngặt, ngay cả nàng vị này chủ lễ nghi học chính tiên sinh, còn có ân thậm chí là mấy vị kia phó sơn trưởng đều không thể vượt qua. Nhưng là, cái kia tuyết mắt Chu U Dung vừa mới nên ngang vô sự phát sinh giống như rời đi. Bao phủ thư viện cổ lão pháp trận cấm chế không chút nào cản. Bởi vì nàng có một đạo khoái thai phong, thấy nó như gặp đứa con, cho nên mấy hơi trước còn tại Mạnh Chính Quân trước mặt thanh tao lịch sự hành lễ nho sam nữ tử, dường như bị nhen lửa thuốc nổ bình giống như giận dữ nổ lên, Mạnh Chính Quân không có cách nào lập tức đuổi theo. Tức có thư viện cấm chế quy củ nguyên nhân, còn có cùng là nửa bước nguyên anh nàng không có một vị nào đó đại tiểu thư xuất thủ như thế xa xỉ, có thể ngưng tụ nguyên anh lại ly thể ngàn dặm, đơn giản không hợp thói thường. Mạnh Chính Quân mí mắt đập mạnh xuống, thu hồi ánh mắt, đống nhiên quay đầu. Chu Uy Uy, tỉnh táo, đến cùng chuyện gì? Nơi này là thư viện học quán, đơn giản hồ nháo, hôm nay ai đến đều không dùng, ngươi cho ta cái giải thích. Mạnh Chính Quân ngưng âm thanh quát nhẹ ở giữa, thân hình lóe lên, xuất hiện ở nhục thân dừng lại cái kia Chu U Dung trước người. Nho sam nữ tử ba búi tóc đen như thác nước khoác bên dưới, chính cúi đầu, ngưng mắt ngốc nhìn nàng nắm chặt hữu quyền, dường như cái này nho nhỏ nắm đấm bên trong, cất giấu một loại nào đó không để cho nàng dám đối mặt đổ vật. Ngươi muốn giải thích? Nho sam nữ tử lung lay sắp đổ, lẩm bẩm câu, đột nhiên ngẩng đầu, Mạnh Chính Quân, ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích. Thân là ao mực học chính, dẫn đội xuống núi, thân kiêm thủ vệ học sinh chi trách, lại ngạo mạn tự đại, bỏ rơi nhiệm vụ. Chu U Dung nghiến răng nghiến lợi, tay ngọc vung lên, đẩy ra cứ thế trước người sửng sốt Mạnh Chính Quân. Nữ tử tóc đen như thác nước, mắt vành mắt từng đỏ, nắm lên lau nhà vướng bận tuyết trắng lan áo và áo, nàng dọc theo trực tiếp hành lang, hướng phía ao mực học quán bên trong một nơi nào đó đội vàng chạy đi. Trước đó khí chất kia ưu nhã tài trí nhàn mỹ nữ tiên sinh hình tượng, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh. Cái này tại mọi cử động bảo thủ không chịu thay đổi trong thư viện, mười phần hiếm thấy cùng thất lễ. Ngươi nói Mạnh Chính Quân giật mình ngay tại chỗ, rồi ra tay chậm rãi thu hồi, đầu đầy nghi ngờ. Ngạo mạn tự đại, bỏ rơi nhiệm vụ vị này cứng nhắc nghiêm túc nữ tiên sinh đột nhiên quay đầu, liếc mắt qua thiếu duy nhất một người trở về đám người, trong nháy mắt tiếp theo, nàng dường như nghĩ đến chuyện gì, vừa tỉnh, sau đó nàng đầu tiên là nhanh chóng từ trong tay áo móc ra cái nào đó không phản ứng chút nào dự cảnh đổ vật. Chẳng lẽ? Không tốt. Mạnh Chính Quân nhíu mày, giây lát quay người con, lập tức đuổi theo cái nào đó nho sam nữ tử phấn đấu quên mình chạy đi bóng lưng. Màu vàng trời chiều che phủ ao mực hành lang hai bên. Chúng đám học sinh tại hai vị thư viện nữ tiên sinh vội vàng sau khi đi, bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh. Chốc lát, bọn hắn thu hồi hoặc hiếu kỳ hoặc nghi hoặc ánh mắt phức tạp. Vây xem toàn bộ quá trình học sinh đám người, vô số đạo ánh mắt lẫn nhau giao thoa, huyên náo tiếng thảo luận khó mà áp chế băng lên.
đây thật là trong ngày thường cho chúng ta lên sách nghệ khóa vị kia thanh nhã tùy tính Hoa Lan. Chu tiên sinh, có sớm liền ngưỡng mộ chú ý Hoa Lan tiên sinh học sinh, nhịn không được nổi lên nói thầm. Nói nhảm, cái này còn có thể là giả có học sinh chen miệng nói. Bất quá, đến cùng chuyện gì, Chu tiên sinh Mạnh tiên sinh đều cãi vã, còn có, Chu tiên sinh, gấp thành như thế. Đám người nói thầm đứng lên, giữa đám người tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu bầu không khí. Bất quá cũng có một chút xuất sinh không tầm thường kiến thức cũng phi phàm học sinh nhịn không được kinh nghi chút sự tình khác. Vừa mới đó là khoái thai phong sao? Ta không nhìn lầm đi đầy đất lá thu lơ lửng, sách thánh hiển từ lật, không sai, chính là quân tử khoái thai phong có ổn trọng học sinh gật đầu khẳng định. Chu tiên sinh không phải chỉ là nho gia đệ nhất đẳng sĩ sao, không bị trao tặng quân tử danh hiệu, đạo này thanh quý hi hữu khoái thai phong không phải chỉ có chúng ta nho gia quân tử mới có thể bị văn miếu ban cho sao? Cùng đạo gia tử khí một dạng. Đạo này khoái thai phong là nàng. A, quân tử khoái thai phong. Còn có loại thuyết pháp này, trước kia ngược lại là chưa nghe nói qua, mấy vị huynh đài cẩn thận nói một chút. Trong đám người, hiếu kỳ nặng học sinh nghe vậy, hướng vừa mới những này người lên tiếng hiếu kỳ hỏi thăm. Người sau bọn họ cười khoát khoát tay, sau đó liền lại giảng vài câu tin đồn sự tình, các loại rượu dụng vô cùng kỳ diệu, đám người sợ hai thằng phục. Lúc này, đám người phía trước, Ngư Hoài Cẩn, Cố Ước Võ, Hàn Văn Phục các loại ba cái học đường học trưởng nhíu mày quay đầu, mắt nhìn sau lưng thảo luận đám học sinh, cũng không có nói cái gì. Ao mực đám học sinh vốn là tuổi trẻ, là thích náo nhiệt tính tình, thấy mình các học trưởng đều còn tại, thế là trong lúc nhất thời cũng không có tán đi, bắt đầu nói chuyện say xưa vừa mới phát sinh sự tình đứng lên. Thẳng thắn đường tiền đống kia trong đám người, thân hình cao lớn Tiêu Hồng Ngư nghi hoặc lên tiếng. Chu tiên sinh không phải nửa bước nguyên anh sao, cũng có thể ngưng tụ ra cụ thể nguyên anh, còn có thể tùy ý ly thể. Nàng đối với tu hành cảm thấy hứng thú, lại là dưới núi hoàng thất quý nữ, từ nhỏ nghiên cứu những cái kia cổ xưa tu hành điện tịch, học thuộc các loại tu sĩ cảnh giới hệ thống. Ngược lại so những này tập mãi thành thói quen trên núi kỳ dị sự tỉnh tiên gia xuất thân đám học sinh, càng nhanh phát hiện vấn đề. Chúng học sinh sau khi nghe, cũng là nhao nhao tỉnh nhưng. Đúng thế, Chu tiên sinh đây là. A, vậy rốt cuộc là nguyên anh đâu, hay là đặc thù bí thuật luyện thành dương thần thân ngoại thân, hay là huyễn tưởng hư ảnh? Có học sinh vỗ ngực lời thề son sắt, theo tại hạ nhìn, uy thế này chính là nguyên anh không thể nghi ngờ. Trước kia trong thành ngày lễ thịnh điện bên trong, tại hạ gặp qua độc cú thành xếp hạng hàng đầu mấy nhà lao gia chủ, cũng là nguyên anh ly thể phó Quỳnh Hoa Yến, cái kia uy thế cùng vừa mới Chu tiên sinh độc nhất vô nhị. Đám học sinh nghe vậy giống như vinh yên. Đệ lục cảnh nguyên anh cảnh nho gia đại tu sĩ đang nhìn Quyết Châu trên núi cơ hồ là đi ngang đến, nếu là không có nho gia thân phận, đó chính là có thể khai tông lập phái tồn tại. Mà dạng này một vị nguyên anh nữ tiên sinh, ngay cả độc cú thành thành chủ cũng phải gọi bên trên một tiếng tiểu phu con. Có thể lúc này Hàn Văn Phục sau lưng có một cái tu đạo đường xếp hạng trước vài tỉnh táo học sinh khinh thường nhíu môi, phá nói cũng là nói nhảm, Kim Đan, nửa bước nguyên anh có thể là nguyên anh, đối với ngươi cái này nho nhỏ phù diêu mà nói, uy thế không đều như thế. Sâu kiến vọng sơn, chỗ nào có thể phân biệt núi cao vỗ ngực cái kia học sinh. Đám học sinh cãi lộn. Hàn Văn Phục mắt nhìn bên cạnh nhíu mày không nói Ngư Hoài Cẩn, quay đầu duy trì lên đám người trật tự, đè xuống cãi lộn. Chương 529, Tuyết Mắt Nguyên Anh cùng Nho Môn Quân Tử Vật 2, chương 529, Tuyết Mắt Nguyên Anh cùng Nho Môn Quân Tử Vật 2. Đám học sinh lại bắt đầu mỗi người nói một điều, lực chú ý trong lúc nhất thời rời đi ra. Ngư Hoài Cẩn vẫn như cũ thẳng lưng bưng tay, đứng yên nguyên địa, ngưng mi nhìn cái này hai vị kia tiên sinh rời đi phương hướng. Phương hướng này, các nàng tựa như là đi học quán phía sau núi bên kia nghe Triều Hiên. Đối với thả câu cùng đánh cờ kỹ thuật mê chi tự tin giả tế tiểu, ưa thích trước chút đám bạn trí cốt ở nơi đó thả câu đánh cờ. Nghiễm nhiên là ao mực học quán bên trong trung lão niên trung tâm hoạt động. Lão sư cái này một bộ phản ứng. Khoái thai phong đều đã vận dụng, đội vàng đi đường. Chẳng lẽ là hắn xảy ra chuyện? Nào đó cứng nhắc thiếu nữ nhìn về phương xa trên khuôn mặt, hiện hiện một chút vẻ lo âu. Nàng muốn nhấc chân theo đuôi hai vị tiên sinh, đi tìm tòi hư thực, bất quá mấy lần đều là muốn nhấc lại dừng, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đi theo. Ngư Hoài Cẩn quay người, chuẩn bị cùng mặt khác học trưởng cùng một chỗ lui tán thẳng thắn đường các bạn cùng học, lúc này lực chú ý quay lại, lại là nghe thấy được trong đám người đám học sinh đều tranh luận. Nàng bước chân hơi ngừng lại, trong lòng thở dài. Lão sư đúng là nửa bước nguyên anh tu sĩ. Theo đạo lý, nửa bước nguyên anh tu sĩ xen vào kim đan cảnh cùng chân chính nguyên anh cảnh ở giữa, thể nội nguyên anh còn tại viên kia tràn đầy vết dạn trong kim đan, chưa hoàn toàn đản sinh ra. Ngay cả nửa bước nguyên anh tu sĩ bản thân đều không biết nó bên trong ẩn tàng nguyên anh bộ dáng. Nếu là biết, vậy liền không phải chỉ là để nửa bước nguyên anh, vậy liền bổ đủ một bước cuối cùng viên mãn tấn thăng. Nhưng là vừa mới cái kia đạo ly thể hậu thừa gió mà đi tuyết mắt bóng hình xinh đẹp, Ngư Hoài Cẩn biết, giờ này khắc này tức là lao sư nguyên anh, cũng không phải nàng nguyên anh. Hoặc là nói, nó là đã từng nguyên anh, mà dưới mắt nó, một đôi tuyết trắng con người, giống như tròng trắng mắt chiếm hết đôi mắt, không có chút nào linh động sinh khí, giống như vẽ rồng chưa vẽ rồng điểm mắt. Đây là lão sư chính nàng lựa chọn, mà chú lão sư đạo này tuyết mắt nguyên anh lại vẫn có thể đi sang ngàn dặm thừa phong xuôi nam, bởi vì đạo kia thưa thất thần diệu khoái thai phong, đây cũng là nho môn quân tử vật bên trong ở trên núi tương đối nổi danh nhất một kiện. Đến cùng đều có gì huyền diệu ngoại nhân không biết, bởi vì liền xem như tại nho môn bên trong có thể nắm giữ nó đều là quân tử cấp độ nho giả, cùng thiên hạ đại đa số nho tu một dạng. Đám người chỉ biết quân tử vật, nho gia tu sĩ lấy được chi như cá gặp nước. Dưới mắt ao mực học quán bên trong, nghi hoặc tranh luận đám người phía trước nhất, nào đó cứng nhắc thiếu nữ bưng tay mắt túi xuống, không nói. Ngay tại đám người huyên náo càng lớn thời điểm, độc ngãi công lực 10 phần cao minh Cố Ước Võ chính diện hướng phương nam,
nhíu mày vào đầu, trầm tư suy nghĩ. Chu tiên sinh nói Mạnh tiên sinh bỏ rơi nhiệm vụ, còn nói hắn khôi ngô nho sinh đột nhiên nắm tay mãnh liệt truy lòng bàn tay, con mắt trừng trung đồng một dạng lớn, không tốt, là Tử Du xảy ra chuyện. Khó trách Chu tiên sinh nói Mạnh học chính thất trách, là hắn lưu tại Đại Ly. Xảy ra chuyện. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng kinh hô. Thô khoáng giọng nói lớn vang vọng toàn trường. Huyên náo người nghị luận bầy lập tức yên tĩnh trở lại. Cái kia không lập tức trở về thẳng thắn đường Triệu Tử Du, dưới chân núi xảy ra chuyện. Vô số đến khác nhau ánh mắt, dần dần tụ tập tại hàng phía trước cái kia gấp dậm chân xoay quanh khôi ngô nho sinh trên thân. Song song, vừa mới còn cho Mạnh tiên sinh đánh cược nói Tử Du không có chuyện gì, kết quả. Song song, dùng Tử Du lời nói, ta giống như đem hắn sữa không có cố ức vô cùng trùng quanh chính nghĩa đường đám học sinh lập tức gấp lo đan sen, như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm sao. Cái này, phải làm sao mới ở đây, Tử Du rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Buổi chiều đưa chúng ta trở về trước hắn còn rất tốt, nói xong chờ hắn trở về cùng một chỗ hảo hảo đánh một trận mặt khác học đường những cái kia thằng ngốc bọn họ mặt, hắn làm sao lại toàn trường không khí tựa hồ đọc lại chút, tựa hồ càng an tĩnh. Hàn Văn phục các cái khác học đường học sinh. Khá lắm, lớn tiếng lưu đồ bí mật, còn lớn hơn đồ đần thằng ngốc gọi. Các ngươi đặt cái này cách cái này đâu? Một chút học sinh khỏe miệng nhịn không được có quắp. Thật sự không hổ đều là học quán bên trong tốt đồng môn A Ngư Hoài Cẩn các loại thẳng thắn đường đám học sinh cũng là im lặng, bất quá căn cứ kinh nghiệm, bọn hắn nhưng cũng có chút tin tưởng đây tám thành chính là cái nào đó tuổi trẻ nho sinh nói lời. Tử Du, sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì. Không đối, là ngươi nhất định phải có việc. Ta cố ước vào nói, nào đó khôi ngô nho sinh không có đi để ý tới yên tĩnh đám người, trong miệng hắn lẩm bẩm đảo ngược độc mãi dẫn chính nghĩa đường đám học sinh bước chân gấp gáp rời đi. Mà đúng lúc này, ngay tại tiêu hóa người nào đó gặp nạn tin tức chúng đám học sinh, trong lúc bất chợt lại không hẹn mà cùng nhớ tới trước đây không lâu cái nào đó thanh tao lịch sự nho sam nữ tiên sinh kịch liệt phản ứng. Trên trận không khí càng an tĩnh. Ao mực học quán phía sau núi một chỗ ven hồ, có một tòa hai tầng cao lâu đài thủy tạng, có biển tên ngừng chiều hiên. Lâu hai chỗ có hai vị lão giả thường lấy non sông tươi đẹp chậm rãi đánh cờ. Nào đó khác, nơi xa sáu tòa học đường trên không, có một đạo có chút dễ thấy tuyết trắng nho sam bóng hình xinh đẹp phù diêu mà lên, tay áo cùng tóc đen bay tán loạn, thừa phong xuôi nam. Cạnh ban cờ, cầm cờ trắng lão giả ngẩng đầu liếc nhìn đạo này tại trong thư viện không hợp lệ phong cảnh. Lầu hai yên tĩnh, cầm cờ trắng học quán giả tế tiểu thu hồi ánh mắt, lại nhìn coi đối diện túi đầu chuyên chú đánh cờ bóp hắt tử lão giả, không có nhiều lời. Bởi vì đối diện lão giả này để ý lớn nhất, hắn nói tính. Cầm cờ đen lão giả an tĩnh lặng tử, không ngẩng đầu lên. Mạnh lão tế tiểu cười ha hả. Hai người bọn họ lao ra hỏa kỳ nghệ, thật đúng là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Gia tế tiểu cảm khái thở dài. Sau đó hắn từ hộp cờ bên trong tùy ý cầm bút lên một hạt bạch tử, xem xét cái trên bàn cờ hắn có chút thuận mắt chỗ trống, khí thế mười phần rơi xuống. Tiếp tục sẽ bạn đánh cờ. Một lát sau, có mái tóc như thác nước nho sam nữ tử cùng nghiêm túc cứng mặt lại cứng nhắc nữ tử một trước một sau, vội vã xông vào cái này một tòa yên tĩnh lầu các thủy tạng, thẳng lên lầu 2. Lại qua một lát, Mạnh lao tế tiểu mang theo ưu lự cao mày Mạnh chính quân đi xuống thủy tạng, rời đi ngừng chiều hiên, không xen vào người khác ra sự. Lầu 2, chỉ độc lưu lại một cái hốc mắt ửng đỏ nho sam nữ tử, cùng một cái túi đầu thu thập bàn cờ lao giả lạnh lùng. Người trước quay mặt đi, nhìn xem thủy tạng phía ngoài xanh nhạt, không nhìn tới người sau. Nữ tử lấy tay cong xoa cái kia một đôi ửng đỏ liếu mắt, dường như tiến vào hạt cát, nàng yên lặng dùng sức vỏ. Không nói lời nào. Mỗi lần gặp mặt đều để nào đó áo lam nữ đồng trong lòng phát sợ lao giả lạnh lùng thu thập xong bàn cờ, đắp lên cờ họ theo lộ hộ, từ trong tay áo lấy ra một bản vừa mua kỳ phổ, túi đầu chăm chú liếc nhìn, cũng không nói chuyện. Chốc lát, nàng hay là mở miệng trước, cứu hắn. Lầu hai không khí tĩnh lặng. Cứu ai? Hắn. Cùng lúc trước đến thủy tạ Triệu Nhung từng có gặp mặt một lần lao giả lạnh lùng cúi đầu, lại lật một tờ kỳ phổ. Hắn ai? Nữ tử im lặng. Ước chừng mười hơi đằng sau. Tại hạ. Học sinh nàng nói. Sau đó, vị này quan tâm học sinh Chu tiên sinh hít thở sâu một hơi, bình thản nói, thẳng thắn đường học sinh, Triệu Nhung Triệu Tử Du, giúp ta tra một chút. Hán biên kiến sĩ Tử Ngọc Bội. Chuẩn. Lão giả gật đầu, khép lại kỳ phổ. Đợt, khụ khụ rất lâu trước đó phục bút nhỏ, gặp qua một lần. Cảm tạ tỷ vợ hảo huynh đệ 5.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ ngôi sao không mang hảo huynh đệ 5.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ quân ba thế hảo huynh đệ 1.666 tệ khen thưởng. Chương 530, cùng u cho đạo hữu sách. Một. Chương 530, cùng u cho đạo hữu sách. Một. Chương 530, cùng u cho đạo hữu sách. Lâm Lộc thư viện sườn tây bờ sông. Thuyền đánh cá độ. Bị một mảnh rộng liêu lớn rừng phong vây quanh. Có một lão giả áo tơi mũ rộng đành, ngồi tại bờ sông biến đỏ, tính sách cần câu, nhàn nhã thả câu. Bên cạnh có một đám học sinh đệ tử phục dưỡng, trong đó lấy đại sư Minh Lý Cẩm Thư cầm đầu. Thả câu Yến Kỳ đạo mắt nhìn mỗi câu, ngẩng đầu híp mắt nhìn cái này trên đại giang mê vụ cùng thuyền, lặng lẽ nói, Cẩm Thư, ngươi gần nhất có đi xem quá rõ Tiêu Giao phủ cái kia họ Diệp nữ từ sao? Lý Cẩm Thư đang thay thế sư trưởng, túi đầu cho một vị sư đệ giảng giải kinh nghĩa, lúc này nghe vậy sững sờ. Hắn nhìn một chút lão sư như không có chuyện gì xảy ra bên mặt. A, ngài là nói vị kia Diệp cô nương? Không có, thế nào? Yến Kỳ đạo không có trả lời, biết ngữ khí có chút hiếu kỳ nói, a, trước đó nàng không phải thường xuyên viết thư tìm ngươi sao, gần nhất làm sao không có tin tức? Lý Cẩm Thư ngượng ngùng gãi đầu một cái, có chút vui vẻ nói, có thể là ta trước đó vài ngày đưa nàng những lễ vật kia đi. Tiễn Kỳ đạo cầm cần câu thay dừng lại, quay đầu trên dưới đánh giá một lần hết sức quen thuộc đứng đắn đại đệ tử, nhịn xuống dương lên quẹ miệng,
hiếu kỳ nói, lễ vật. Ngươi còn đưa nàng lễ vật?
Lễ vật gì?
Ngươi cái cờ mà, rốt cục học được đưa nữ tử lễ vật.
Không tệ không tệ. Lão tiên sinh vuốt trong râu, càng xem đại đệ tử càng vui mừng. Phía sau bệnh thai nghe lén các sư đệ sư muội cũng là hai mặt nhìn nhau, có chút hấp khí.
Ai, nghiêm chỉnh cùng đầu gỗ một dạng đại sư minh rốt cục khai thiếu.
Lý Cẩm Thư hướng bọn họ gật đầu nói, lão sư, nàng không phải thường xuyên đến tìm ta hỏi kinh nghĩa vấn đề sao? Ta liền suy nghĩ để người ta suốt ngày vãng lai quá do phủ cùng thư viện cũng là phiền phức, mỗi ngày đều để cho ta đi đón nàng, dạng này cũng không phải cái biện pháp, không bằng một lần mất và suốt đời nhàn nhã. Cho nên ta liền dành thời gian, bận rộn hai ngày một đêm, đem ta nhập thư viện đến nay, cầu học trên đường đã dùng qua những kinh nghĩa kia sách nho toàn bộ đều sửa sang lại đến một lần, từ đó chọn lựa ra trọn vẹn có thể do kinh nghĩa nhập môn đến tinh thông nho kinh. Phía trên nhớ đầy ta mấy năm nay tới đọc sách cảm ngộ cùng lao sư ngài tuyệt diệu giảng giải. Ta suy nghĩ bộ này sách hẳn là đủ Diệp cô nương học tập cho giỏi cái mấy năm, để nàng có thể triệt để lãnh hội đến chúng ta nho môn tiên hiền thâm thúy trí tuệ. Sau đó ta liền đi đem Diệp cô nương gọi tới thư viện, bất quá Diệp cô nương có thể là sớm liền nhìn ra ta dụng tâm lương khổ đi, nàng một lần kia thư đến viện lúc còn cố ý đổi một thân đẹp mắt váy, trang phục lộng lẫy, còn bôi tiên diễm đẹp mắt son phấn, xem xét liền rất đắt, nàng hẳn là chuẩn bị trịnh trọng nên đón các tiên hiền trí tuệ kết tinh. Nói đến chỗ này, Lý Cẩm Thư dừng một chút, hắn nhìn một chút bỗng nhiên an tĩnh lại lao sư các sư đệ sư muội, cười cảm khái thở dài, mặc dù ta cảm thấy cũng không cần phiền toái như vậy, sùng kính ngưỡng mộ tâm ý đến thế là được, không cần những này hình thức, các tiên hiền nếu có linh ở trên trời, sẽ chỉ vui mừng, hẳn là cũng sẽ không để ý hình thức. Bất quá Diệp cô nương đã như vậy, ta liền cũng không nhiều lời hỏi nhiều cái gì, đem nàng dẫn tới học xá bên ngoài, để nàng tại cửa ra vào đợi một chút, ta trực tiếp trở về học xá, đem những này sách ôm đi ra, đưa cho nàng. Nghĩ đến ngày đó trí tuệ tiến hành, Lý Cẩm Thư ngượng ngùng cười cười, các ngươi khoan hay nói, những sách này đến cũng nặng lắm. Diệp cô nương nhìn thấy bọn chúng, đưa tay sau khi nhận lấy, còn giống như thật vui vẻ, hướng ta cười cười, cũng hẳn là cảm nhận được trong ngực chi thức chiếu nặng trọng lượng đi. Không thông qua nói trở lại, nàng mặc cái kia đẹp mắt váy, đúng là không thế nào thuận tiện chuyển sách. Tiến kỳ đạo, các sư đệ sư muội, Lý Cẩm Thư không chút chú ý tới trên trận không khí đột nhiên an tĩnh, hắn vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi nói hôm đó cơ trí tiến hành. Ai lão sư, nói thực ra, đệ tử cũng là có chút điểm không bỏ được, những sách này đều là đệ tử nhiều năm qua từng giờ từng phút thu thập, hàng năm dưới núi có sách đưa đến thư sơn thư lâu, ta đều sẽ sớm chạy tới nằm vùng. Không phải vậy liền bị con ác thú giống như mặt khác mấy cái mọt sách các sư mình. Cứ đi. Tốc độ tay của bọn họ ta thế nhưng là lãnh hội qua, bất quá, đệ tử rèn luyện nhiều năm tốc độ tay cũng là không kém, cùng mấy vị các sư minh cân sức ngang tài đi. Bất quá lao sư dạy bảo qua chúng ta, vui một mình không bằng vui chung, đệ tử cảm thấy rất có đạo lý, cho nên vẫn là đem bọn nó đưa cho Diệp cô nương đi à, nhìn nàng cố mà chân quý. Hắn có chút ngẩng đầu thở dài, ngựa khí có chút tiếc hận cũng không nỡ, nói đi cũng phải nói lại, ai, những này sách cũ mặc dù có tàn trang phá trang, trang bìa đóng gói cổ xưa, nhưng lại là ta một bản một bản từ dưới núi ngựa kéo vận tới trong đống sách lựa nhặt đi ra, có không ít đều là bản độc nhất ta, rất khó lại san, mặc dù thoạt nhìn là phá điểm, dưới núi không hiểu đạo đạo người đem bọn nó coi như giấy lộn một mạch hướng thư viện vận, nhưng là đệ tử lại là biết chân quý của bọn nó. Ân, hiện tại lại thêm một cái Diệp cô nương biết. Nói đến đây, Lý Cẩm Thư có chút vui vẻ. Đáng người, Yến Kỳ đạo trong tay cần câu sau khi để xuống lại cầm lấy, cuối cùng nhìn xem vị đại đệ tử này, nhịn không được nói, nàng là thế nào biết đến? Lý Cẩm Thư cao hứng nói, ta cùng nàng nói a, nàng vừa mới bắt đầu tiếp nhận những sách này, nhìn thoáng qua sau cười cười, chăm chú hỏi ta có phải hay không rất quý giá. Ta gật gật đầu, nói giá trị ngàn viên thần tiên tiền đều không đổi đi. Diệp cô nương sau khi nghe được còn giống như thật không có ý tốt, một mực khước từ, còn nói phải trả tiền cho ta. Hắn lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc nói, nhưng là ta thân là tiên sinh đệ tử, các sư đệ sư muội đại sư mình đưa ra ngoài đồ vật, nơi nào có lấy thêm trở về cùng lấy tiền đạo lý. Bất quá ta vẫn có chút không bỏ được cho nàng giải thích bên dưới những sách này lai lịch, cùng cụ thể chỗ chân quý. Đem trước đó những điều kia nói chi tiết giảng, để nàng không nên này náy tự trách, hảo hảo đảm bảo bọn chúng liền có thể, không cần lo lắng cho ta, dù sao những sách này ta đã vượt qua vô số lần, cơ bản đã không cần. Mặt khác, quay đầu dưới núi sẽ còn lại vận sách cũ thư đến núi thư lâu, ta đến lúc đó lại đi nằm vùng nhặt nhạnh chỗ tốt là được, chính là những mọt sách kia các sư minh cùng một chút mới gia nhập các sư đệ, có hơi phiền thoái, no, ta lần sau phải gọi Tử Du cùng đi. Trên trận không khí lại yên tĩnh chút. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, hướng mọi người trầm mặc xúc động nói bất quá những này đều không nói chơi. Diệp cô nương có thể ưa thích những sách này là được, dù sao bồi bạn ta không thiếu niên, mặt khác về sau xem thật kỹ những sách này, không cần lại phiền phức chạy tới hỏi ta. Diệp cô nương lúc đó sau khi nghe xong, giống như nhìn rất cảm động, ôm sách hướng ta trịnh trọng nói một tiếng tạ, hơn nữa lúc ấy nàng nghiêm túc nghiêm chỉnh cũng không có la chữ của ta, trực tiếp gọi ta Lý công tử. Sau đó Diệp cô nương ôm sách quay đầu rời đi, bước chân nhanh ta đều có chút theo không kịp lấy giúp người làm niềm vui. Lý Cẩm Thư cuối cùng nhịn không được gãi gãi đầu, hơi khốn hoặc nói, mà lại nói đến kỳ quái, trước kia mỗi lần thư đến viện, Diệp cô nương không phải cũng không nhận ra được sao? Nói là thư viện kiến trúc nhìn đều phong cách một dạng, muốn ta đưa nàng rời đi. Một lần kia nàng ôm sách đi, đều không có để cho ta đưa, chán khả năng. Là biết đường đi. Giờ phút này, người nào đó nói xong sau, thuyền đánh cá đi ra kỳ yên tĩnh. Tiến kỳ đạo một bàn tay đứng tại trên sợi dâu, một bàn tay dừng ở trên cần câu, ngay cả lúc này trong nước sông có con cá cắn câu năm cán, hai tay của hắn cũng không có động. Chương 530, cùng u cho đạo hữu sách, 2, chương 530, cùng u cho đạo hữu sách, 2, thả câu lão giả A lấy miệng, nhìn xem nhà mình đại đệ tử, kinh ngạc không nói. Trung quanh các sư đệ sư muội sau khi nghe xong cũng ngây dại, nhìn về phía đại sư huynh ánh mắt càng phát ra kính ngưỡng.
Chán, lão sư, ngươi thế nào?
Tiễn Kỳ Đạo khép lại miệng, quay đầu lại, yên lặng nhìn một lát nhảy lên lưỡi câu.
Cẩm Thư a,
a, đệ tử tại. Tiễn Kỳ Đạo không có đi xem Lý Cẩm Thư, nhìn về phía trước, gật đầu nghiêm túc nói, ngươi có rảnh đi thêm tìm xem ngươi tiểu sư đệ, ngươi thường xuyên mời dạy một chút. Lý Cẩm Thư sững sờ, đây là vì gì?
Tiễn Kỳ Đạo không nói gì, đập chán thở dài một cái.
Hắn lung lay đầu, sau đó giống như là nhớ tới chút sự tình, cười cười nói, ngươi tiểu sư đệ tựa như là hôm nay hồi thư biệt đi.
Lý Cẩm Thư gật đầu, ân.
Hắn nhịn không được lại thán, ai tiên sinh đều hỏi nhiều lần lắm rồi, cũng phải đệ tử đi tìm hiểu 7 lần.
Học quán bên kia nói, hẳn là hôm nay chạm vạng tối quay trở về.
A, rất nhiều lần.
7 lần có nhiều như vậy sao?
Ha ha, Ái Hồng Phong lão giả cười to lắc đầu, cổ tay vừa dùng lực, nâng lên cần câu, đem cái kia cần câu đã lâu con cá treo ở không trung.
Thật lớn một đầu cá sạo, ha ha, Cẩm Thư, vậy ngươi liền lần thứ 8 đi một chuyến nữa học quán, đợi một đợi ngươi tiểu sư đệ, gọi hắn ban đêm quay lại đây ăn cá sạo, nếu là hắn vội vã đi tìm vợ, vậy liền đem Linh Phi cũng cùng một chỗ gọi tới.
Lý Cẩm Thư cùng sau lưng các sư đệ sư muội nhìn nhau một cái.
Hắn nhìn xem không công bằng tiên sinh, lại cười vừa bất đắc dĩ nói là, tiên sinh.
Lúc này, Tiễn Kỳ Đạo đột nhiên nói, đúng rồi, trước đó để cho ngươi tìm hiểu sự tình như thế nào.
Ngươi tiểu sư đệ,
cùng hắn học đường vị kia Chu tiên sinh thật đi rất gần.
Lý Cẩm Thư liền giật mình, chi tiết đáp, nghe nói giống như chỉ là đều yêu thích thư pháp, tiểu sư đệ chữ, lão sư ngươi cũng biết, vị kia Chu tiên sinh cũng là si chữ người, trong thư viện không ai không biết, cho nên tính là yêu thích hợp nhau đi, ta đi nghe được. Trừ ao mực học quán bên trong có chút học sinh đối với Chu tiên sinh bổ nhiệm tiểu sư đệ khi trợ giáo một chuyện không phục bên ngoài, giống như không có cái gì mặt khác tin đồn. Hắn dương mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh.
Khó mà suy nghĩ lão sư, nói khẽ, mà lại tiểu sư đệ xuống núi khảo hạch trước, liền đã rất ít lại đi vị kia Chu tiên sinh. Y Lý Lan Hiên Yến Kỳ Đạo nhẹ nhàng gật đầu, nỉ non một tiếng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên cần câu.
A, là đầu tốt cá, tiếp hảo.
Tiễn Kỳ Đạo cần câu hất lên, một tay giữ lại đầu kia màu mỡ đại giang cá sạo, phất râu cười một tiếng, đem cá chuyển tới bên người.
Lý Cẩm Thư rỗi ra hai tay, chuẩn bị tiếp nhận, đồng thời trong lòng của hắn bắt đầu lặng lẽ nói thầm lên, đợi lát nữa đi tìm tiểu sư đệ sự tình, lão sư nói ta muốn bao nhiêu hướng tiểu sư đệ thỉnh giáo học tập.
Kỳ quái, chẳng lẽ lại tiểu sư đệ có cái gì ta không biết ẩn tàng chi thức kỹ năng?
Đến cùng là thỉnh giáo thứ gì đâu?
Thư pháp sao?
Ngay tại Lý Cẩm Thư đưa tay tiếp cá, có chút thất thần thời điểm, hắn đột nhiên tay bắt hụt.
Lý Cẩm Thư sửng sốt, túi đầu xem xét.
Nguyên lai là trước người lão sư bỗng nhiên đem cái kia bắt cá tay rút về.
Tương tại nào đó phiến Diệp Phong khắc chữ thả câu lão giả một tay bắt cá, nghiêng đầu hướng nam. Nhẹ giọng,
Cẩm Thư, ngươi tiểu sư đệ ở đâu?
À, cũng nhanh đến thư viện, ta buổi chiều mới đi hỏi, hẳn là không sai được. Lão giả lắc đầu, vẫn như cũ mặt hướng nam, lặp lại, hắn ở đâu?
Phong Thiện,
Đại Ly Vương Triều.
À, tựa như là Tế Nguyệt bên kia núi.
Tế Nguyệt,
núi.
Lão giả hít thở sâu một hơi, gật đầu, đem cá sạo ném vào trong sông, thân hình một trôi qua, dọc theo trực tiếp cách linh, ngược dòng nam đi.
Lý Cẩm Thư các đệ tử bọn họ cứ thế ngay tại chỗ, nhìn xem lão sư sát na biến mất không thấy gì nữa sau trống rông chỗ ngồi.
Một đạo lão giả nghiêm túc âm vang tiếng nói, vang vọng lan chu độ.
Nhanh đi thông chi ao mực học quán,
xuống núi ao mực học sinh.
Các ngươi tiểu sư đệ xảy ra chuyện.
Lý Cẩm Thư giật mình, lập tức cấp tốc chạy đi ao mực học quán.
Nhìn quyết bắc bộ, quý này gió thu vốn là nam phong,
thứ nam thổi tới bắc.
Mà tại hôm nay, Độc U Thành cùng Đại Ly Vương Triều ở giữa trắng loáng tráng quan vạn trượng trên biển mây, lại có gió bấc gào thét. Có một bộ nho sang màu trắng xuyên thủng biển mây, phá toái vô số mây trắng, kinh giận không ít biển mây chú lưu tản bộ thiên trí cảnh thậm chí kim đan cảnh tu sĩ. Sau đó khi lệ thuộc từng tòa đại tiên nhà bọn hắn nhíu mày nhìn về phía cái kia mạnh mẽ đâm tới bóng hình xinh đẹp thời điểm, bên miệng lời nói lập tức lại nuốt trở vào.
Đúng là đệ lục cảnh đại năng Nguyên Anh đi xa,
mà lại còn là 10 phần hiếm thấy Nguyên Anh nữ tu.
Lại nói vọng khuyết châu lúc nào nhiều một vị còn trẻ như vậy xa lạ Nguyên Anh cảnh nữ tu.
Cửu thiên trên biển mây,
để vô số tu sĩ câm như hến kinh nghi im miệng bóng người xinh xắn kia, ngược gió xuôi nam.
Nữ tử không đồng tử, con ngươi tuyết trắng, nhìn thẳng phía trước.
Người kia tại rừng trúc tiểu viện cùng nàng giắt tay, khi đó một thân màu mực nàng ngó nhìn, cùng hắn bình tĩnh ánh mắt đối mặt.
Hắn nói,
thiên nhi 1000 dặm.
Hắn cười nói,
không cho phép dạy ta làm sự tình.
Hắn còn có nói,
Chu Vũ Dung, ngươi ưa thích viết chữ, ưa thích nuôi lan, ưa thích quý hóa.
Cái này rất tốt, có thể minh bạch mình thích làm sự tình, vượt qua hiểm trở, dấn thân vào trong đó, cái này rất tốt rất tốt.
Nhưng là, bản công tử muốn nói nhưng là
trong sinh hoạt còn có rất nhiều sự tình khác ngươi cũng muốn đi chăm chú đối mặt, cũng muốn đi cười nếm thử, tựa như ngươi nói thời gian đúng dùng, tu sĩ đại năng cũng phải qua bình thường thời gian.
Dù cho đạo hữu, ngươi không thể vì một cái yêu thích mà hoang phế chung quanh mặt khác thú vị phong cảnh.
Tựa như ta thích viết chữ, nhưng ta cũng ưa thích thi thư kinh nghĩa, ưa thích mỹ nhân sắc đẹp, cũng ưa thích cảnh đẹp ngày tốt, ưa thích hết ăn lại nằm hái đằng ưng vinh dưa chuột, cũng ưa thích sáng sớm tới nước đông ly sử điển.
Tốt ta, đánh đàn có chút ngoại lệ, nhưng ta cũng đang cố gắng nếm thử.
Dù cho đạo hữu, ngươi về sau đi ra ngoài không được đội vàng lại quên bộ ngực.
Về sau viết chữ nhàn hạ, có thể thưởng thưởng vườn hoa phong cảnh, quan tâm nhiều hơn bên dưới cái nào đó nho nhỏ thư đồng, chớ để nha đầu kia tịch mịch tưới hoa, không người hỏi thăm, tính tình càng rất biệt dã.
Có thể đi thêm thăm hỏi bên dưới cái nào đó cứng nhắc khó xử cứng mặt lại học sinh, cố cùng nàng nhiều tâm sự tâm sự, để nàng đừng suốt ngày kéo căng lấy khuôn mặt, thiếu nữ niên kỷ muốn bao nhiêu cười một cái. Ngươi cũng không được lại lười biếng mò cá, quên canh giờ, muốn điều chỉnh tốt sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Hảo hảo tiếp về thẳng thắn đường cùng chính nghĩa đường sách nghệ khóa, đám học sinh trong lòng kỳ thật càng muốn cho hơn ngươi vị này ôn nhu tiên sinh dạy bảo, mà không phải theo một ý nghĩa nào đó vứt bỏ. A a a a. Giờ này khắc này, vạn trượng trên biển mây, luôn luôn ôn tồn lễ độ tuyết mắt nguyên anh nữ tử đột nhiên ngửa đầu hét dài một tiếng. Chấn diệt ngàn dặm biển mây. Người kia cuối cùng cười nói, "Ừ cho đạo hữu, ngươi không được lại si ở trước mắt nào đó một bận, hoặc nào đó một người liền chấp không rút. Ta nay dùng cái này nói cùng ngươi vĩnh biệt vậy." Đợt S1 cảm tạ vô thượng nữ đế hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng tựa như là trong nhóm nào đó chơi miễn phí trách hảo huynh đệ, ô ô tiểu nhung rốt cục cảm hóa hắn. Đợt S2 khụ khụ, cùng chất mật lao cam đi một chút, đề cử, học tỷ nhanh im ngay. Văn học mạng bị vùi dập giữa chợ tác giả tốt đẹp hình tranh minh họa sư ở giữa, lẫn nhau xã từ đại học thường ngày thức ăn cho chó văn trước mấy ngày lên giá mầm tiền trước đó đề cử qua một lần, kết quả bởi vì đặc thù chữ, đoạn kia tác giả nói đề cử bị thủ tiêu. Khá lắm, cái này đều sẽ bị bắt ô ô ô chương 531, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người 1, chương 531, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người 1, chương 531, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người 1 triệu nhung cảm thấy cái này rất có thể là hắn đời này một lần cuối cùng trả lại trước mặt này khí. Kỳ thật ngay tại một nén nhang trước, tại tòa kia lá trúc rơi tận rừng trúc trong tiểu viện, hắn chết rồi. Nhưng là rất thần kỳ là, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn bên dưới, hắn vậy mà sống đến nơi này. Đây chính là nhân vật chính quang hoàn. Bản công tử rốt cục trải nghiệm một thanh loại đãi ngộ này. Bất quá, có thể hay không cho cái bách khoa toàn thư bộ, trên trời rơi xuống cứu binh loại hình, trực tiếp đem cái kia sau lưng lấy mạng lao ra hỏa một bộ mang đi. Giờ phút này, hơn phân nửa thân huyết y triệu nhung độc tí đỡ kiếm, cười to thở, hắn một mình chạy tại u ám trầm muộn mộ đạo bên trong. Trước đây không lâu, hắn cùng bề nói, hắn phải sống. Nhưng mà dưới mắt, Triệu Nhung thân ở chi địa, là đại ly tiên đế vừa mới nhập lăng xâm nghiêm hoàng lăng. À, cũng không biết hoàng lăng này chất lượng thế nào, có thể cản cái kia lao xúc sinh bao lâu, hô hô hô. Ta là dựa vào những cái kia hoàng lăng đám thợ thủ công cơ quan thuật cùng địa đồ tiên đến, lao xúc sinh kia không có đặc biệt cơ quan thuật, lại qua đặc biệt giờ thân thời đoạn, muốn nhập lăng độ khó tăng nhiều, chỉ có thể xung vào. Khu khu, hô hô hô. Hắn nết miệng cười cười, chạy vội ở giữa hô hấp lại là càng gấp rút. Thở thời điểm, cuống họng chỗ sâu phát ra như gió dương một dạng thanh âm, nửa đường sẽ còn ngẫu nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng. Vệ nhịn không được nói, cho ăn, ngươi không sao chứ? Nói nhảm, ta cái này giống như là không có việc gì. Khu khu cụ Triệu Nhung gật đầu cười mắng, tuy nhiên lại cười cười lại cúi đầu kịch liệt ho khan. Hắn muốn nâng tay phải lên che miệng lại, nhưng mà chợt liền ý thức đến cánh tay phải đã vĩnh viễn lưu tại tòa kia rừng trúc trong tiểu viện, lại là tay cụt sau hốt hoảng huyễn chi cảm giác lừa dối hắn tiềm thức. Nhưng mà các loại Triệu Nhung kịp phản ứng những ngày lúc cũng đã trễ, cánh tay phải chỗ gây chân trước dò xét động tác, để đang phi nước đại hắn thân thể một cái lảo đảo bất ổn. Phanh, tuổi trẻ nho sinh mất đi thân thể cân bằng. Trung điệp té ngã tại băng lãnh cứng rắn mộ đạo trên sàn nhà. Sàn nhà này gạch cũng không biết là đục lấy từ nơi nào nham thạch, đen kịt rét lạnh, ý lạnh thấm xương. Triệu Nhung má phải kề sát đất, mí mắt đau run dậy phát xanh. Ách! A hắn cái chán chống đỡ chạm đất, đồng thời một bàn tay chống lên thân thể, miễn cưỡng bảo trì cân bằng đứng lên. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy nào đó tiếng nổ, Triệu Nhung chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng mộ đạo, giống như là trên bầu trời một cây tinh tế dây kéo, bị gió mạnh gợi lên rung động không thôi. Hắn vội vàng nô ra tay trái, bóp nắm lấy bên cạnh vách tường. Ở trên tường ấn ra cái huyết thủ lần đến, thân thể miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng. Nhưng mà trên đỉnh đầu, cho bụi cùng đá vụn tất sột soạt rất xuống, thỉnh thoảng nện ở trên đầu của hắn, trên lông mi, trên mũi. Cả tòa hoàng lăng từ Triệu Nhung sau khi tiến vào không lâu lên, đã là như thế, thường cách một đoạn thời gian, nó tựa như là bị cái nào đó không cũng biết cự thú dùng man lực va chạm dùng chuyển, như vậy đất dùng núi chuyển một lần. Ổn định thân hình, tiếp tục đỡ kiếm chạy về trước tuổi trẻ nho sinh, quay đầu cười mắng liệt, đuổi cha ngươi á đuổi, như vậy vội vã tiến đến nhận tổ quy tông. Đây là cái nào đó hủy dung lão nho sinh ở nếm thử lấy lực bài trừ hoàng lăng bên ngoài cấm chế, mà lại nghe thanh âm, Triệu Nhung phát hiện động tĩnh này là một lần so một lần lớn, cũng không biết tòa hoàng lăng này có thể chống đỡ cũng ngăn cản lão xuất sinh kia bao lâu. Mẹ nó, về, nghe những thợ mộc kia nói, hoàng lăng này pháp trận cấm chế tựa như là dựa theo phòng ngự thiên trí cảnh tu sĩ tiêu chuẩn tu kiến. Lão thiên gia thật không nể tình đó à, bản công tử thiên mệnh chi tử vận khí còn giống như kém một chút. Kim đan này cảnh tu sĩ quyết tâm muốn xông lời nói, hoàng lăng giống như cản không được bao lâu. Kiếm linh lạ thường bình tĩnh, ngươi biết liền tốt, mà lại người là sống. Cơ quan lại là chết, lao xuất sinh này nếu là muốn làm con rồi, đoán chừng có thể rất nhanh liền tìm tới khe hở chui vào. Triệu Nhung bước chân không ngừng, thậm chí chạy càng nhanh, qua lại từng đầu làm cho ngoại nhân hoa mắt đen kịt trên hành lang. Dường như có mục đích giống như, hướng phía hoàng lăng chỗ sâu một nơi nào đó chạy tới. Phi nước đại ở giữa, hắn cụt một tay vịn chuôi kiếm, lồng ngực kịch liệt chập trùng thở hào hẹn, mà mất máu quá nhiều tái nhợt mồm mép nhưng như cũ tiếp tục liệt lên, mảy may nghe không ra hề bại. Lúc đầu hôm nay là đến hoàng lăng cứu những cái tia chôn cùng phi tử, cái kia từng muốn bây giờ lại là ở chỗ này đó bệnh. Ha ha ha, vận mệnh này thay đổi rất nhanh, đúng là mẹ nó kích thích. Tuổi trẻ nho sinh phun ra một búng máu, lau miệng tiếp tục thở dốc nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là không có tòa hoàng lăng này tạm thời cho ta đỡ một chút, cho dù có ưu cho 100 dặm bản công tử hiện tại đoán chừng cũng đã ngòn cụ đòi. Về nhẹ giọng, dường như tự nói, nhưng là có khác nhau sao? Triệu Nhung, ngươi bây giờ đồng thời cũng bị vây ở tòa hoàng lăng này bên trong,
chỉ có thể hướng bên trong không quay đầu lại trốn, nhưng phía trước chúng ta cuối cùng sẽ không có đường, mà lại cái này đoán chừng còn chính giữa cái kia lao xuất sinh bên dưới vòng, hắn chính là muốn cho ngươi nhận hết tra tấn mà chết, ngươi dạng này liều mạng chạy, hắn mèo bẩn chuột giống như đuổi chúng ta, cuối cùng thưởng thức chúng ta đi ném không đường tuyệt vọng ta biết ta. Triệu Dung bình thản đúng dung, hắn lắc đầu, bất quá, về, ngươi là đúng là mẹ nó mất hướng. Bản tọa là ăn ngay nói thật, đều trước mắt này, chúng ta đừng lại giả bộ ngớ ngẩn lừa mình dối người, chết cũng phải cái chết rõ ràng, nói không chừng dạng này còn có thể nhiều một phần sinh cơ. Sinh cơ sao? Triệu Dung tràn đầy vết máu tiểu thụy trên mặt, nâng lên khóe môi chậm rãi thu liễm. Đúng lúc này, ầm ầm, có một trận đất rung núi chuyển khủng bố rung động nương theo ngập trời tiếng gầm đánh tới. Triệu Dung manh phanh lại, con chống đỡ tại mộ đạo băng lánh trên vách tường, hai cước trung bình tấn giống như cắm rễ sàn nhà, ổn định thân hình. Không bao lâu, địa chấn dư ba thối lui. Tựa hồ mạo hiểm lại gắng gượng qua một lần không biết trùng kích. Triệu Dung trường phun một ngụm khí, thở dốc quay đầu, nhìn hai bên một chút bốn phía kiên cố mộ bích, gật đầu lẩm bẩm, nhiều chống đỡ một hồi, cho lão tử nhiều chống đỡ một hồi. Tốt xấu là một tòa đại vương triều Tân Hoàng Lăng, hẳn không phải là tu cái gì bã đậu công trình, không phải vậy bản công tử hôm đó thật sự là chẳng cứu các ngươi a. Nói xong, hắn vội vàng đỡ vách tường đứng lên, tiếp tục đi tới. Mộ đạo bên trong không có lửa đèn chiếu sáng, không có Triệu Dung nghe nói qua trộm mộ trong chuyện xưa, loại kia đèn chứng minh. Dưới mắt chỉ có Triệu Dung tay bờ trên chuôi kiếm khảm nạm mấy quả dạ minh châu, tàn mát ra một chút yếu bực quang. Hắn ngay tại dựa theo Hoàng Lăng địa đồ ký ức, tại những này đen kịt mộ đạo bên trong chạy, dần dần xâm nhập, hướng phía Hoàng Lăng chỗ sâu cái chỗ kia chạy tới. Tòa Hoàng Lăng này mười phần khổng lồ, mộ thất cùng mộ đạo nhiều vô số kể, nếu không phải hắn sớm từ Hoàng Lăng công tượng chỗ ấy thu được bản đồ chi tiết, lại có đọc sách nhiều năm đã gặp qua là không quên được năng lực, như vậy hiện tại chín thành chín muốn bắt mù lạc đường. Cốc 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 đát. An tĩnh trong thông đạo, chỉ có Triệu Dung một người gấp rút tiếng bước chân. Về lúc này tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nó tĩnh lặng, đột nhiên ngữ khí chân thành nói, "Triệu Dung, ngươi cho bản tọa nói thực ra, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì sống sót biện pháp? Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn cất giấu? Mau nói đi ra chúng ta cùng một chỗ thương lượng." Chạy ở giữa yên lặng điều chỉnh thể nội kinh mạch ở giữa xích long chân khí tuổi trẻ nho sinh ngay vậy, hồi phục thần trí, thở phào, gật đầu, chương 531, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người 1, 2, chương 531, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người 1, 2, ân, kéo dài thời gian chờ đợi ngoài ý muốn có tính không? Quy nhấc nghẹn, im lặng một lát, ngưng tiếng nói, đó chính là không có kế hoạch, chỉ lo chạy lung tung đảo mệnh phó thác cho trời lạc. Ngươi là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi thoát hiểm Triệu Thiên Nhi chuyển đến cứu binh. Kiếm Linh thở dài, tỉnh táo phân tích nói, nàng bên kia dưới mắt hẳn là nhanh nhất có thể chạy tới. Những người khác, tỉ như cho ngươi Diệp Phong hộ thân yến mấy đạo, còn có Chu Vũ Dung, bọn hắn tại phía xa đủ, dù cho nhanh nhất chạy đến, cũng phải khoảng một canh giờ. Các nàng trước hết đừng hy vọng. Liên nói Triệu Thiên Nhi, nàng tìm tới cứu binh nhưng là ta đã không tại rừng trúc tiểu viện. Triệu Dung nhẹ giọng ngắt lời nói, chạy về trước bước chân không ngừng. Hắn mắt cúi xuống than nhỏ, cho nên bọn hắn đoán chừng cũng rất khó tìm đến tòa Hoàng Lăng này đến, tìm được cũng phải tốn càng nhiều thời gian. Ta lúc đó không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ trốn vào trong tòa Hoàng Lăng này, cho nên cũng không có cùng Thiên Nhi nhắc qua nơi này, chỉ là nói đùa lập lờ nước đôi nói là cái thú vị địa phương về cũng là thở dài. Cứu binh xa xa khó đợi. Dưới mắt tiến vào tòa Hoàng Lăng này, đã là bảo hộ, lại là phân mộ. Người trước ngắn ngủi, người sau dài hằng. Bọn hắn chỉ có trước mắt mộ đạo bên trong đầu này nhìn không thấy ánh sáng nhưng lại cuối cùng rồi sẽ có cuối tử lộ. Lúc này, phía trước lại là một cái gấp rẽ ngoặt, Triệu Dung thân thể uốn éo, tránh đi một chỗ trên địa đồ tiêu ký hung hiểm cơ quan, quẹo vào một đầu thông hướng chỗ càng sâu mộ đạo. Lúc này, hắn lắc đầu, lại gật gật đầu. "Ân, xem ra các loại cứu binh con đường này đi không thông. Cái kia, bản công tử cũng chỉ còn lại có con đường cuối cùng." Kiếm Linh lập tức vừa tỉnh, giấy lên chút ngọn lửa hy vọng, "Đường gì?" Chật hẹp hắc ám mộ đạo bên trong, tuổi trẻ nho sinh ngẩng đầu, nhìn thẳng không biết đen kịt phía trước, lộ ra sâm bạch mang máu răng. "Cầu ngươi, không bằng cầu mình." Kiếm Linh khẽ giật mình. Cái gọi là Hoàng Lăng, lăng ý tức cao lớn như núi non. Đây là Hoàng Lăng độc quyền, mà núi non bên trong đế vương trong phần mộ, từng tòa cỡ lớn mộ thất tạo thành khí phái hùng vĩ cung điện dưới đất, hoa lệ dị thường, cực kỳ trang quan. Tòa này đại ly Hoàng Lăng cũng là như vậy. Nhưng mà chỗ sâu trong đó Triệu Dung, mặc dù trên đường đi hoàn mỹ dừng bước thưởng thức nhàn nhã toàn bộ, nhưng lại tràn đầy cảm xúc. Đúng là mẹ nó lớn. Khi hắn tiên tân bạn khổ xuyên qua bên ngoài khắp nơi cơ quan san sát mộ đạo sau, rốt cục đi tới một tòa to lớn địa cung bên ngoài. Trước người là một đầu rót đầy thủy ngân sông hộ thành. Sông hộ thành ủi cuốn vây quanh, chính là địa cung. Tòa địa cung này cũng là cả tòa Hoàng Lăng chủ thể. Theo Triệu Dung tại trên địa đồ thấy, là một cái khổng lồ hình vuông không gian, mái vòm là tròn, trên đó còn tô điểm lấy nhật nguyệt tinh thần. Cả tòa địa cung do thành cung, cửa cung, chòi gác, tiền điện, đế vương quan tài chỗ vương điện, tiên đế phi tử chôn cùng sau ngủ các loại chủ yếu kiến trúc theo tự cấu thành. Trong đó còn giải lấy chút tăng thất, mộ đạo cùng đường hành lang. Chỉnh thể bố cục giống hệt một tòa chân chính trên mặt đất hoàn thành, là mô phỏng đại ly Hàn Kinh tòa kia to lớn lạnh cung sở kiến. Triệu Dung tại thủy ngân sông hộ thành trước cẩn thận nhìn coi bốn phía. Hắn chống đỡ kiếm ngừng chân, điều chỉnh hô hấp, trải bớt khí cơ, an tĩnh chờ đợi một lát. Khi lại một lần Hoàng Lăng đất rung núi chuyển qua đi, Triệu Dung thân hình đột nhiên động, đi khởi động một chỗ địa đồ đánh dấu hẻo lánh cơ quan. Hắn xuyên qua sông hộ thành tiến nhập phảng phất lạnh cung to lớn địa cung. Lạnh cung bố cục sao? Cái này bản công tử quen, đi qua thật nhiều lội. Xuyên qua đường hành lang, xuống đất cung sau, Triệu Dung thị giá sáng tỏ thông suốt, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc hắn miễn cưỡng lộ ra chút dáng tươi cười, nói thầm một tiếng. Triệu Dung ngẩng đầu, nhìn một chút tượng trưng trời tròn hình tròn trên mái vòm tô điểm lấy từng viên sáng chói minh châu. Bọn chúng tượng trưng cho tinh thần, chính thờ vệ lấy chính trung tâm một vòng trọc sinh huy thủy tinh lưu ly minh nguyệt. Kiếm linh ứng hòa âm thanh, vậy cũng đúng cái ưu thế nhỏ. Triệu Dung từ mái vòm thu hồi ánh mắt, cười thở dài, "Ân, cũng là may mắn mà có vị kia độc cô thị, bản công tử đối với cái này lạnh trong cung đường, đặc biệt là nàng chỗ hậu cung cung quảng, đi như thế nào quả thực là không thể quen thuộc hơn được." Trong môn nữ, tuổi trẻ nho sinh một đường thẳng xuyên qua địa cung cửa cung, soi gác, tiền điện, trực tiếp xâm nhập. Ở giữa, đi ngang qua từng tòa chân bảo toàn cảnh lá tầng thất, hắn cũng là nhìn không chớp mắt. Dưới mắt, tuổi trẻ nho sinh tiến nhập cả tòa địa cung trọng yếu nhất, đồng thời cũng là sâm nghiêm nhất vương điện. Vương điện to lớn trang nghiêm, chính trung tâm ngừng lại khổng lồ long quan, một chút kỳ dị bách quái mộ thất bố cục trưng bày trước mắt. Nhưng mà hắn vẫn như cũ bước chân không ngừng, tiếp tục đi tới. Vệ nhịn không được nói, "Triệu Dung, chúng ta hiện tại rốt cuộc muốn đi đâu? Ngươi có cái kế hoạch không có?" "Đương nhiên là có." Triệu Dung gật gật đầu, "Không phải đều nói rồi sao, cái này ta quen, chúng ta trực tiếp đi vào trong, đi địa cung hậu điện đi tìm đại ly tiên đế những phi tử kia bọn họ." "Vệ, ngươi mẹ nó, làm sao đối với tìm người ta đại ly tiên đế bị vong nhân một chuyện nóng như vậy trung thành thạo? Lúc trước tìm độc cô thị cũng là, hiện tại cũng lúc nào ngươi còn? Thật không hổ là ngươi a Triệu Dung." Kiếm Linh giọng thành khẩn lại chăm chú, "À, vậy bây giờ nằm trong điện vị kia đại ly tiên đế nếu là biết Triệu đại công tử cái này xe nhẹ đường quen dáng vẻ, khẳng định hết sức vui mừng." Nói cầu người không bằng cầu mình tuổi trẻ nho sinh không cười. Hắn ở trong lòng mặc niệm vài tiếng, đột nhiên sớm dừng bước. Quả nhiên, chờ đợi một hơi sau, lại một trận đinh thai nhức óc tiếng va đập truyền đến, còn kèm theo một lần quy mô chưa từng có đất rung núi chuyển. Cho bụi cùng hòn đá tuôn rơi xuống. Tuổi trẻ nho sinh một mình đỡ kiếm, đứng im nguyên điện, không tiếp tục chật vật nâng vết tượng, hai chân vững vàng cắm rễ trên sàn nhà. Hắn nhắm mắt, trên thân rơi đầy bụi, thế là cúi thấp đầu, hít thở sâu một hơi. Triệu Dung đã đại khái nắm giữ đất rung núi chuyển tần suất khoảng cách, vậy mà lúc này trong lòng của hắn cũng không có một chút mừng rỡ, bởi vì cái này tổng kết ra quy luật rất nhanh liền không cần dùng. Tòa hoàng lăng này cầm chế giống như đã nhịn không được lần sau. Cái kia lão xuất sinh, phải vào tới. Giờ này khắc này, khi vị trí mộ đạo rung động lay động cảm giác chậm rãi bình ổn lại đằng sau, Triệu Dung cũng không có lập tức tiếp tục đi tới. Hắn cúi đầu, yên lặng đưa tay, tìm vòi tiến vào trong ngực, sau đó từ tu di vật bên trong lấy ra vài thứ đến. Mượn trên đầu mái vòm mình châu tản ra mông lung ánh sáng nhạt, có thể đại khái trông thấy. Cái này tựa như là một viên đảm bảo cực tốt ngọc bài màu trắng, cùng một cái theo công vụng về lại một chân một đường mười phần dụng tâm đáng yêu tiểu hương túi. Cho bản công tử một bộ mặt, lại nhiều chống đỡ trong một giây lát. Địa cung vương điện thông hướng hậu điện thon dài mộ đạo bên trong, tuổi trẻ nho sinh đầu không nhấc nói nhỏ câu, sau đó tiếp tục đi tới. Độc còn lại một cái kia tay trái, đang gắt gao nắm chặt ngọc bài cùng túi thơm. Đang nhiệt liệt hoan nên cái nào đó hủy dung lão nho khi còn sống, hắn phải đi hoàn thành. Một chuyện cuối cùng. Cảm tạ ý mọa cắt hảo huynh đệ 6.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ vờ gờ hờ mới vào hồng trần hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ phong lưu tử đệ từng thiếu niên hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ long chi đêm trắng hảo huynh đệ 1.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ sẽ tiếp dụ hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 2021001017263131 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ các huynh đệ khen thưởng. Tiểu Dung thần hoàng, các ngươi có phải hay không muốn giang ta ô ô ô kiệt ca không cần á? Chương 532, hôm nay thu khi hào hảo, nghi giết người hai, một, chương 532, hôm nay thu khi hào hảo, nghi giết người hai, một, chương 532, hôm nay thu khi hào hảo, nghi giết người hai. Hoàng lăng trong địa cung, gặp Triệu Dung không nói một lời rời đi chính điện, hướng về hậu điện đi đến, về không khỏi rơi vào trầm tư. Triệu Dung, nó nhịn không được tiếng gọi. Tay cụt nho sinh không nói lời nào, nắm chặt ngọc bài cùng túi thơm, tiếp tục đi tới. Lúc này, áo tím kiếm linh nghĩ, vẻ mặt thành thật nói, Triệu Dung, ngươi sẽ không phải là muốn trước khi chết thật tốt thoải mái một cái đi. Trầm mặc hướng về phía trước tuổi trẻ nho sinh khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, bước chân hơi ngừng lại, im lặng lắc đầu, chợt tiếp tục đi tới. Giờ phút này, ngọc bài màu trắng chính liên tục không ngừng tản ra nhiệt lượng, tựa hồ là ở ngoài ngàn dặm nào đó khối mặc ngọc đang bị nào đó thu mắt nữ tử dùng sức ma sát, bạch ngọc bài đều có chút phòng tay. Độc tí nho sinh vẫn như cũ không để ý tới, chỉ là siết chặt. Hắn xuyên qua hẹp dài đường hành lang, đi tới phong bế cửa hậu điện trước. Nơi này có một tòa cửa đá khổng lồ, ngăn trở Triệu Dung đường đi. Phía sau cửa ẩn ẩn có một chút người sống động tĩnh. Căn cứ hoàng lăng địa đồ chỗ bày ra, đại ly tiên đế lưu lại những cái kia tay trói gà không chặt hậu cùng tần phi bọn họ, chính là chôn cùng tại chỗ này phong bế trong mộ thất. Triệu Dung hơi suy tư một hơi, hướng cửa đá phía bên phải đi đến, ở phía bên phải khối thứ 7 sàn nhà chỗ dừng bước, ngồi xuống, gõ nhẹ phiến đá, chợt xốc lên, dựa theo ký ức, mở ra cửa đá chốt mở. Nương theo một đạo rất nhỏ ầm ầm âm thanh, nặng nghề cửa đá chậm rãi mở ra. Triệu Dung lập tức đi vào cửa bên trong, đợi đại khái thấy rõ trong điện tình huống sau, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Người đều tại. Trong hậu điện tia sáng lờ mờ, nhưng đỉnh đầu mái vòm bình châu ánh sáng nhạt sắc thực so bên ngoài còn muốn sáng một chút, có thể không sai biệt lắm thấy rõ bóng người. Triệu Dung cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, trong tầm mắt, hôm đó ở bên ngoài thác nước bên đầm nước nhìn thấy qua cái kia 18 vị trang phục nữ tử che mặt đều tại, không thiếu một cái. Các nàng chính có chút chỉnh tề ngồi quỳ chân ở trong điện, trước đó che mắt bạch bố đã lấy xuống, nhưng là che mặt lụa trắng vất tại, nhìn không thấy mỹ mạo khuôn mặt. Để Triệu Dung có chút ngoài ý muốn chính là, những này chỉ xem thân hình liền mười phần thanh xuân tịnh lệ nhưng lại vận mệnh thê thảm hậu phi quả phụ bọn họ, dưới mắt nhìn lại, giống như trước đó cũng không khóc giống qua, hắn tiến đến trước đó, các nàng tựa hồ là ngay tại hướng trên đầu mái vòm bẩm kia thủy tinh lưu ly tháng thành kính hành lễ. Đây chính là trung linh thần tú cách nữ, đúng là không giống bình thường dưới núi nữ tử. Triệu Dung lại nhìn vài lần, gật gật đầu. Mà giờ khắc này, bởi vì hắn cái này đột nhiên xâm nhập không biết ngoại nhân, 18 vị trang phục che mặt nữ tử trẻ tuổi hành lễ cầu nguyện bị gián đoạn, nhao nhao kinh dị quay đầu, ném mắt mà đi. Các nàng không khỏi đứng dậy, lại nhao nhao lui lại mấy bước, cách xa chút cửa ra vào cái này độc tí nho sinh, lui đến hậu điện chỗ sâu. Ánh mắt khác nhau đánh giá hắn. Lúc này, Triệu Dung ánh mắt từ trong điện trong đám người cái nào đó tựa hồ không phát dục tiểu nha đầu thân ảnh bên trên thu hồi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói thầm câu quả thật có chút cầm thú. Sau đó hắn liền trong mắt, không tiếp tục để ý trong điện các nữ tử từng đạo khác nhau ánh mắt, bắt đầu hắn sau cùng một sự kiện. Xoẹt. Một trận vải vóc xé vải tiếng vang lên. Chặt cửa độc tí nho sinh túi lầu xuống, bắt đầu xé rách quần áo. Trong hậu điện, vây tụ cùng một chỗ 18 vị che mặt nữ tử trẻ tuổi không khỏi trừng mắt, lui lại mấy bước. Sau đó một giây sau, các nàng lại là sững sờ, đình chỉ lui lại bộ pháp. Bởi vì trước mắt cái này tựa hồ sắc gấp xé áo vô cùng bẩn độc tí nho sinh đột nhiên một gối quỳ xuống, đưa trong tay kéo xuống và áo vải vóc trải phẳng tại đá cẩm thạch trên sàn nhà, sau đó dùng quỳ xuống đất đầu gối chống đỡ. Độc tí nho sinh tay phải tay áo trống rỗng, đã bị đỏ sẫm chất lỏng nhuộm dần nước đẫm, lúc này bị thô sơ giản lược băng bó chỗ cụt tay tựa hồ còn tại trôi nhỏ xuống cái kia đỏ sẫm chất lỏng. Nhưng là hắn tựa hồ là không có để ý những này, trực tiếp nâng lên tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, từ vết hồng ẩm ướt tay áo bên trên dính hạ đầy ngón tay chất lỏng đỏ sẫm. Độc tí nho sinh lấy chỉ đại bút, tại mặt đất vải quần áo hăng hái xách đứng lên. Trong điện 18 vị che mặt nữ tử trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Cái này thê thảm chật vật tay cụt nho sinh. Tại viết thư, quỳ một chân trên đất viết độc tí nho sinh cúi đầu, mí môi không nói, chuyên chú biết, thỉnh thoảng một lần nữa nâng lên hai ngón tay, đi huyết hồng tay áo chỗ bổ sung bút mực. Trong đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có độc tí nho sinh thô lại gấp rút tiếng hơi thở cùng hai ngón tay ma sát mặt đất thanh âm đặc biệt lớn. Một lát sau, đầu ngón tay của hắn bên dưới chậm rãi ra đời một bộ máu tươi sách liền phức tạp hình cùng tương ứng sách văn. Độc tí nho sinh thư pháp cùng thảo, một mạch mà thành, viết hoàn tất sau, thu hồi có chút rung động hai cây huyết chỉ. Hắn một tay chống đất, chậm rãi đứng người lên, một đôi sáng tỏ ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên đất huyết thư, mày níu lại lấy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, tại 18 vị trang phục nữ tử che mặt trong tầm mắt, cái này độc tí nho sinh đem nhuộm đầy máu tươi ngón tay, tại bên hông tương đối sạch sẽ trên quần áo dùng sức bóp trà sát mấy lần, đưa tay vào ngực, lấy ra một viên bạch ngọc bài cùng một cái tiểu lưng túi. Độc tí nho sinh xoay người, tựa hồ là chuẩn bị đem cái này hai vật nhẹ nhàng nhét vào huyết thư bên cạnh, nhưng mà nửa đường, động tác lại chợt dừng lại. Độc tí nho sinh khóa lông mày, túi đầu thở dài, chợt lập tức lại từ tàn phá nho sang bên trên kéo xuống một khối nhỏ vải vóc, sau đó quỳ một chân trên đất, cùng vừa mới một dạng, một lần nữa nhúng chạm, viết một mảnh nhỏ huyết thư. Lần này số lượng từ không nhiều, tốc độ so vừa mới nhanh nhiều. Nghĩ, hắn liền đem cái này một mảnh nhỏ huyết thư cuốn lên, răng cùng độc tay cùng sử dụng, đem nó bỏ vào cái kia tiểu hương trong túi. Đúng lúc này, tụ lại cùng một chỗ 18 vị trang phục nữ tử che mặt bên trong, đứng ra một vị thân cao chọn nữ tử trẻ tuổi, tựa hồ là những này hậu phi quả phụ bên trong địa vị tương đối cao người. Cao gầy che mặt nữ tử trẻ tuổi cất bước, hướng cửa ra vào cái kia cử chỉ quái dị lại tiểu tụy độc tí nho sinh đi đến. Độc tí nho sinh thấy thế, hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tay hắn méo méo ngọc bài cùng túi thơm, sau đó đưa chúng nó từng cái thả tới. Nữ tử cao gầy bước chân dừng lại, hai tay nhận lấy ngọc bài cùng túi thơm, túi đầu mắt nhìn. Triệu Dung không có lại đi nhìn nàng, quay đầu mắt nhìn sau lưng ngoài cửa đèn kịt không biết thâm thúy mộ đạo, hít thở sâu một hơi. Hắn quay đầu, hướng phía chúng nữ, dùng sức chỉ dưới chân tấm kia đã viết rõ hết thể vết thư. Sau đó, hắn quay người hướng cửa lớn nhanh chân đi đi. An tĩnh trong đại điện, cao gầy nữ tử che mặt ở bên trong 18 vị trang phục nữ tử ánh mắt khác nhau rơi vào cái này độc tí nho sinh lẻ loi trơ trọi trên bóng lưng. Trong điện, đây hết thể đều là im ắng tiến hành. Độc tí nho sinh đi ra cửa đá, ở trước cửa, bước chân lại có chút dừng lại. Tại nguyên chỗ đứng, hắn chậm chạp quay người lại. Độc tí nho sinh cuối cùng nhìn thoáng qua trong điện cao gầy nữ tử che mặt trong tay hai dạng đồ vật kia. Đợi lát nữa cuối cùng mở miệng, hắn tiếng nói có chút khàn khàn, lại ngựa khí 10 phần chăm chú. Mặc kệ bên ngoài có gì động tĩnh, đều không cần chủ động mở cửa. Trang phục các nữ tử khe giật mình, nhao nhao nhìn về phía trước cái kia cao gầy che mặt nữ tử trẻ tuổi. Người sau đang ánh mắt từ trên xuống dưới cẩn thận chu đáo lấy cái này chật vật độc tí nho sinh, nhất thời không có trả lời. Nhưng mà Triệu Dung lại là không còn đi quản các nàng. Nói xong đằng sau, hắn khẽ rũ con mắt xuống, tiếp cận dưới chân mặt đất. Chương 532, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người 2, chương 532, hôm nay thu khi hào hào, nghi giết người 2, đột nhiên, độc tí nho sinh đưa tay, dùng sức hung hăng lau mặt một cái bên trên vết máu, chợt đột nhiên rút ra bên hông văn kiếm, tiện tay ném vào trong đại điện. Tại lách cách vài tiếng giòn vang bên trong, độc lưu một thanh không kiếm vỏ tại bên hông độc tí nho sinh trực tiếp quay người, khởi động cơ quan, cửa đá đóng lại, bước nhanh mà rời đi. Ngay tại ngoài cửa độc tí nho sinh thân ảnh biến mất tại đen kịt mộ đạo lúc, trong môn, nặng lại khôi phục an tĩnh trong đại điện, cao gầy che mặt nữ tử đi ra phía trước. Nàng đi tới trước đại môn, chân bờ băng lánh trên sàn nhà, lặng lặng nằm một tấm huyết thư. Màu đỏ sẫm chữ bằng máu đã ngưng kết. Cao gầy nữ tử che mặt đầu tiên là mắt nhìn trong tay càng nóng hổi bạch ngọc, sau đó một lần nữa cúi đầu, nhìn về hướng chân bờ tấm kia huyết thư. Sau một lát, nàng đưa tay nhặt lên trôi kia có thể trợ giúp các nàng thể diện sắc bén văn kiếm. Cao gầy nữ tử che mặt ngẩng đầu, nhìn về phía nặng nề đóng chặt cửa đá, ánh mắt phức tạp. Triệu Dung, nếu không ngươi hay là trở về thoải mái một thanh đi, bản tọa cảm thấy ngươi có thể đi cùng các nàng nói một chút, dàn xếp, yêu cầu này cũng không quá phận. Mộ đạo bên trong, về đề nghị. Triệu Nhung không nói lời nào, bàn tay trái có tiết tấu vỗ nhẹ bên hông vỏ kiếm. Trên vỏ kiếm, có khắc họa khắp thiên hạ Triệu thị tử đệ trong lòng không gì sánh được vinh quang thiên mệnh huyền điệu văn. Tâm hồ bạn trên lầu cao, nghiêng đầu thản nhiên ngắm cảnh áo tím kiếm linh lại nghĩ đến muốn, miệng nói: "Lâm Nguy trước mắt, chính ngươi cũng khó khăn chú ý, còn vì các nàng làm nhiều chuyện như vậy, ân, Triệu đại công tử trước đó lý do tựa như là người ta đều là phàm nhân." Nó gật gật đầu, cười nói: "Vậy các nàng không được cũng suy bụng ta ra bụng người thông cảm một chút Triệu đại công tử, cái này rất công bằng." Nhìn chằm chằm phía trước Triệu Nhung trong miệng chính yên lặng nhớ tới đến ngược, lúc này sau khi nghe, hắn vẫn không có đáp lời, mà lại đột nhiên sờ tay vào ngực, lại lấy ra một cái nhanh lãng quên cẩm nang nhỏ, cũng là một tiểu nha đầu cho. Độc tí nho sinh dùng miệng cắn cẩm nang miệng túi, nghiêng đầu, thuận thế đổ ra trong đó vật gì đó đến trên tay, sau đó hắn tay trái nắm tay, dùng sức vò đều đặn, chợt mở ra bàn tay, lấy tay hung hăng lau mấy cái bẩn thỉu khuôn mặt gầy gò. Mặt càng ố hế. Dưới mắt bọn hắn trầm mặc đi tại chật hẹp mộ đạo bên trong, tựa hồ muốn đi nên đón chuyện nào đó, nhất an yên tĩnh, bầu không khí liền không tự chủ ngưng trọng. Dường như tại thản nhiên ngắm cảnh áo tím kiếm linh kỳ thật ngay tại yên lặng nhìn độc tí nho sinh động tác, chợt tiếp tục hòa hoãn lên bầu không khí. Trong miệng nó khẽ cười nói, lại nói: "Chúng ta Triệu đại công tử nhìn phong lưu, nhưng là cẩn thận nói đến, còn giống như là đồng tử chi thân đi." Nghe được kẻ cầm đầu nó lại có mặt sách cái này, chính tập trung lực chú ý mạnh mở mắt độc tí nho sinh lần này là thật nhịn không được. Hắn hướng nó ngữ khí 10 phần thành khẩn nói: "Về đại kiếm linh, không có lời gì để nói ngươi có thể không nói." Về, giữa hai người một lần nữa an tĩnh lại. Tiên tính mộ đạo bên trong, chỉ có Triệu Nhung tật đi tiếng bước chân, bầu không khí lần nữa ngưng trọng lên, ép người thở không nổi. Bởi vì, Triệu Nhung cùng về kỳ thật đều đang đợi nào đó nói tiếng vang. "Còn bao lâu?" Nó chợt hỏi. Hỏi thăm một lần cái nào đó hủy dung lão nho sinh phá cửa mà vào tiếng va chạm vang lên. 90. Hơi thở. Độc tí nho sinh bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước đen kịt mộ đạo, khẽ đọc câm thanh. Dừng một chút lại tiếp lấy đếm số, 89 hơi thở. 88 hơi thở. 87 hơi thở về trầm mặc một lát, "Vậy chúng ta hiện tại chạy chỗ nào?" "Chạy." Độc tí nho sinh cười cười, lúc này, hắn rốt cục đi ngang qua mộ đạo. Lần nữa trở về địa cung chính điện. 70 hơi thở. 69 hơi thở, độc tí nho sinh bình tĩnh đi đến yên tĩnh trong chính điện, đống nhiên lắc đầu, ngựa khí yêu kỳ, "Chạy cái gì?" Về lập tức minh bạch. Không nói nữa. Mi tâm vòng bên trong, một bộ áo tím bỗng nhiên đứng dậy, đi vào cao lầu trước lan can, xa bẽ tòa này gió êm sóng lặng lại giấu dếm ác giao tâm hồ. Nhưng mà lúc này, Triệu Nhung đưa tay vuốt mặt, vò ra một cái sán lạng khuôn mặt tươi cười, đống nói hẳn là cái kia lao xuất sinh hẳn là chạy. Hắn chỉ dưới chân. Áo tím kiếm linh sững sờ, lần này, đúng là nhữ mày không hiểu. 49 hơi thở. Rộng rãi trong chính điện, long quan trước. Độc tí nho sinh cúi đầu, khẽ nói một câu, sau đó dỡ xuống bên hông vỏ kiếm, hoành đưa long quan trên nắp quan tài, lại lớn tay vồ một cái, kéo xuống tàn phá lại máu tươi ẩm ướt đỏ phía bên phải tay áo. Hắn tay trái cấm bắt huyết hồng tay áo, đặt chống rông vỏ kiếm trên không. Đỏ sầm máu tươi một chút thành chuỗi bị gạt ra, như suối chảy giống như rơi vào trên vỏ kiếm. Nhuộm đỏ vắng vẻ vỏ kiếm, làm ướt phía dưới khổng lồ long quan một góc. 36 hơi thở, độc tí nho sinh bắt lấy cái này đỏ tươi dỉ máu vỏ kiếm một mặt, một chỗ khác lau nhà. Hắn rủ xuống cánh tay kéo lấy vỏ kiếm, đi đến long quan ba trượng bên ngoài, sau đó bước chân lại ra, vòng quanh chính giữa lộng lấy long quan xoay tròn đi. 21 hơi thở, độc tí nho sinh lấy ba trượng làm bàn kính, cuốn long quan xoay tròn ba vòng đằng sau, rộng lớn chính giữa đại địa đương băng lánh đen kịt trên sàn nhà, xuất hiện một cái đỏ tươi dễ thấy máu tròn. Một màn này xuất hiện tại LM7 quan tài trong đại điện, 10 phần quỷ dị. Về thấy thế, càng nhíu mày nghi ngờ. Độc tí nho sinh đứng yên một lát, lại im lặng đi hướng đại điện góc đông nam, ngồi xuống, lấy ra một cái sáp trắng đến. Ngọn nến nhóm lửa, buông xuống. Một hạt ánh sáng cam đốt sáng lên rộng lớn chính điện đông nam một góc. Phong cách vẽ này, giống như càng không được bình thường. Nhìn thấy chỗ này, kiếm linh thật sự là nhịn không được. Đây là thứ gì? Người đang làm gì? Nó chăm chú hỏi. Cái này, a, quỷ thổi. Đèn. 18 hơi thở. Nhìn cái này chỉnh việc ngọn nến, ngồi xổm độc tí nho sinh nết miệng cười một tiếng, sau đó, trong miệng còn như không có chuyện gì xảy ra báo câu lúc. Về, quỷ, thổi, đèn. Ngươi mẹ nó chẳng lẽ lại là người trong ma giáo? Độc tí nho sinh đứng dậy, kéo lấy vỏ kiếm, không đội chút nào đi trở về trong đại điện cái kia máu tròn. Kiếm linh im lặng trầm mặt một lát, lại lần nữa ném mắt, nhìn kỹ một vòng trong đại điện quỷ dị vô cùng. Nó cùng Triệu Nhung vui buồn có nhau, đi ngủ đều cùng một chỗ loại kia. Hắn có thể có át chủ bài gì bí mật, nó nhất thanh nhị sở, tâm hồ đều ở bên cạnh. Nhưng là dưới mắt hắn dùng đến những này chiêu. Chờ chút không đối. Về mí mắt vừa nhấc. Gia hỏa này kỳ thật cho tới nay đều có một dạng để nó cái kiến thức này rất nhiều kiếm linh suy nghĩ không thấu đồ vật. Đó chính là hắn thiên hình vạn trạng ý nghĩ, cùng kỳ dị mạch não, hoặc là nói phương thức tư duy. Dù là nó có thể căn cứ tâm hồ nhan sắc, trông thấy hắn mỗi thời mỗi khắc cảm xúc biến hóa, nhưng là nam tử này đến cùng đều đang nghĩ thứ gì. Kiếm linh đã không phải là lần thứ nhất đoán sai. Nghĩ được như vậy, kiếm linh đột nhiên lại nhớ lại Triệu Nhung vừa mới lúc đi vào nói lời, ẩn ẩn đã hiểu thứ gì. Về bỗng nhiên nói, kỳ thật, liên quan tới ngươi tòa này ác giao rồng lý cùng tồn tại tâm hồ, chứ có thể tu luyện lúc trước giới kia ngoại võ phu công pháp bên ngoài, kỳ thật còn có một bộ khác công pháp. Túi đầu kéo vỏ kiếm độc tí nho sinh lập tức ngẩng đầu, nhíu mày xuống, chợt lại là bừng lòng. Gật đầu, chín hơi. Nói, trên lầu cao, áo tím kiếm linh buông xuống tầm mắt, nhìn hạ phương tâm hồ dưới đáy không dám thăm dò ác dao, cùng mặt nước cái kia đạo không dám lặn xuống xanh đen màu lưu ly dòng lý, hay là mở miệng. Cảm tạ kỳ dị tổ ạ sú nạ hảo huynh đệ 2900 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ hai bên bờ chiều sinh hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ lật không động thân cá ước muối hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20200623231919125 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 533, hôm nay thu khí hảo hảo, nghi giết người ba chương 533, hôm nay thu khí hảo hảo, nghi giết người ba chương 533, hôm nay thu khí hảo hảo, nghi giết người ba đại ly hoàng lăng, địa cùng chính điện. Cuối cùng chín hơi. Lúc trước trừ giới kia ngoại võ phu bên ngoài, bản tọa kỳ thật còn quan tưởng một tên khác đại đạo cảnh quan. Trên lầu cao, áo tím kiếm linh mắt túi xuống tường tận xem xét phía dưới tâm hồ. Nếu nói, giới kia ngoại võ phu đại đạo là ác giao cùng long lý phân biệt rõ ràng, âm dương cùng sinh, như vậy, bị võ phu giết chết ăn cũng bị bù đắp đại đạo ma lòng, cũng có một bộ đại đạo công pháp, cũng là liên quan tới. Ác giao cùng long lý. Triệu Đung Ngưng Mi, gật đầu nhẹ giọng, sáu hơi thở. Về gác tay quay người, nói thẳng, như thế nào ma lòng? Nhập ma cũng. Long lý lặn xuống, vượt qua dây cảnh giới nhập uyên, để uyên bên trong nào đó một cái ác giao nuốt vào. Liền có thể. Long lý hóa ma giao, thể phách tu vi cất cao nhất cảnh. Nó lời ít mà ý nhiều. Phù Diêu cảnh trung kỳ độc tí nho sinh ngay vậy, hít thở sâu một hơi, phun ra hai chữ, ba hơi. Kiếm linh thanh âm chợt trầm xuống. Chín hơi. Ngươi bây giờ, đại đạo long lý chỉ có thể ở tiềm viên đợi chín hơi, ngay cả như vậy, cũng muốn bỏ ra không ít đại giới, chín hơi vừa đến, bản tọa liền muốn giúp ngươi long lý thoát khốn, nếu không, liền rốt cuộc không về được. Nó ngữ tốc nhanh chóng. Triệu Dung, võ đạo nhập phẩm, chín hơi, đủ sao? Phù Diêu cảnh đằng sau, võ phu cùng đạo tu mỗi người đi một ngả. Đạo tu chuyên chú linh khí tu vi, hạo nhiên thiên chí kim đan. Võ phu tiếp tục rèn luyện thể phách, leo lên võ đạo cửu phẩm. Mà cùng cảnh tu sĩ, võ phu cận thân vô địch. Chín hơi nhập ma, thể phách cất cao nhất cảnh, tức là cửu phẩm võ phu. Độc tí nho sinh một tay kéo lấy một thanh nhuốm máu vỏ kiếm, chậm rãi đi vào trong đại điện máu tươi phát hỏa ra máu tròn bên trong. Hắn quay người, vỏ kiếm chống đất, đầu điểm nhẹ một chút. Đủ. Nhưng mà hiểu rõ nhất tòa này ngôi giao ngao huyền kiếm linh khi biết nó ra chiêu khả năng có trợ giúp độc tí nho sinh kế hoạch sau, cũng không buông lỏng một hơi, mà là chẳng biết tại sao, ngược lại than nhẹ một tiếng. Nó quay đầu, không còn đi xem phía dưới cái này một bộ, thật vất vả khổ tâm kinh doanh long lý ác giao hài hòa cùng tồn tại tâm hồ. Trong nháy mắt tiếp theo, đồng loạt giữ yên lặng Triệu Nhung cùng về, đồng thời chuyển mắt, nhìn về phía địa cung lối vào. Nơi đó, là một đầu đèn kịt bộ đạo. Canh giờ đã đến. Rộng lớn đại điện đủ ám. Độc tí nho sinh chô cụt tay máu tươi tí tách rơi xuống. Góc đông nam một hạt ánh sáng cam tả hữu lay động, ở trên tường phản chiếu ra ngọn nến dựng thẳng ảnh. Hết thảy, yên tĩnh. Bên ngoài không có một lên tiếng vang truyền đến, không có bị cự thú dung chuyển hoàng lăng cấm chế thanh âm. Vệ nhỏ giọng nói, lão xúc sinh kia, đây là. Rời đi. Triệu Dung nhìn chằm chằm đầu kia an tĩnh mộ đạo, không nói. Kiếm linh ngữ điệu không chỉ có tự giác cao chút, Triệu Dung, có phải hay không là nguyên nương tử hoặc là Chu U Dung các nàng kịp thời tìm tới, đem cái này lão xúc sinh dọa cho đi, hoặc là trực tiếp giết. Triệu Dung hay là không nói lời nào. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía chính điện góc đông nam cây kia lẻ loi chơi chọi ngọn nến. Vệ chính mới lỏng một đại khẩu khí, nhìn thấy Triệu Dung một chút dị thường, hiếu kỳ nói, nói một câu à, cho ăn, ngươi đang nhìn cái gì? Trong góc cái kia ngươi thả quỷ cái gì đèn? A, nó lửa làm sao một mực tại nhảy lên, diễm thân đều sai lệch. Triệu Dung nắm lấy vỏ kiếm vươn tay ra ba ngón, bên cạnh cảm thụ được trong đại điện vật gì đó, bên cạnh chậm rãi quay đầu. Hắn nhẹ giọng, có gió đang thổi tây đến. Quy nhắc giật mình, gió. Cái này bị kín địa cung chỗ nào để loạn tiến đến gió? Độc tí nho sinh rỗi ra ngón tay cảm nhận được một loại nào đó từ phía sau đánh tới khí lưu, hắn xoay người, con mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào thanh kia cao lớn long quan bên trên. Vệ ánh mắt đuổi lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức kinh ngạc lên tiếng, long quan bên trong có gió. Triệu Dung ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút tòa này bí ẩn địa cung, lại cúi đầu nhìn một chút có gió rọ rỉ ra long quan, mấp máy môi, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Kiếm Linh lúc này nhịn không được lại thuật lại một tiếng, rồng này trong quan có gió rọ rỉ ra đến. Tốt ngươi cái Triệu Dung, quả nhiên là trời không tuyệt đường người, đây thật là mệnh số của ngươi, mệnh không có đến tuyệt lộ. Nó kinh hỉ nói, Triệu Dung, bên trong tuyệt đối có kỳ quặc, bên trong rất có thể có giấu một cái cửa ra, không phải vậy tập tục từ đâu mà đến. Ngươi nhanh cậy mở nó, tìm vòi hư thực, nhìn chúng ta có thể hay không chạy trốn ra ngoài. Thừa dịp bên ngoài cái kia lão xuất sinh chẳng biết tại sao không có động tĩnh, phải nắm chắc thời gian. Nghe được Kiếm Linh vội vã đề nghị, Độc Tí Nho Sinh không hề động. Hắn tại nguyên chỗ đứng một lát, bình tĩnh ánh mắt tỏng lòng trên quan tài thu hồi, giống như là vô sự phát sinh giống như. Trống rỗng trong đại điện máu tròn bên trong, Độc Tí Nho Sinh bỗng nhiên lại bắt đầu làm ra một cái kỳ quái cử động. Hắn mang theo vỏ kiếm, tiếp tục tại máu tròn bên trong đi. Bước chân đi một chút dừng lại, thỉnh thoảng quay người rẽ ngoặt. Vỏ kiếm một mặt kéo trên mặt đất, giọt máu một đường nhuộm đỏ sàn nhà. Triệu Dung động tác bước chân chậm rãi, giống như là không đội chút nào. Lần này, hắn không còn là dùng cái này chảy máu vỏ kiếm vẽ một cái đơn giản tròn, mà là theo nó bước chân lộ tuyến, đỏ sậm máu tươi tại lạnh buốt đen nhánh trên sàn nhà dần dần phát họa ra một bộ đồ án kỳ dị. Về nhìn trên mặt đất cái này mới nhìn cảm thấy hài hòa xinh đẹp, nhưng càng xem càng cảm thấy thần bí lại quỷ dị đồ án, ngưng âm thanh. Đây là lục mang tinh. Độc Tí Nho Sinh vẽ xong Lục Mang Tinh cuối cùng một bút sau, dừng bước, ở trong lòng bình tĩnh trả lời. "Về, ngươi nói từng chữ bản tọa đều hiểu, nhưng là liền cùng một chỗ lại là cái gì đồ chơi?" Triệu Dung nhìn ra Kiếm Linh Lâm vào bản thân hoài nghi cùng hoang mang, nhưng mà cũng không có mở miệng giải thích. Nó đương nhiên không biết thứ này, dù là về trước khi vẫn lạc là có thể du lịch giới ngoại không biết đại năng. Nhưng là cái này Lục Mang Tinh đồ án, là thuộc về Triệu Dung kiếp trước thế giới, hẳn là chưa bao giờ tại phương thế giới này xuất hiện qua, nó không biết rất bình thường, quen biết mới có quỷ. Độc Tí Nho Sinh trong lòng cười khẽ. Giờ này khắc này, to lớn địa cung trong chính điện, như từ mái vòm nhìn xuống đi, sẽ nhìn thấy dạng này một hình ảnh, trong vòng lòng quan làm trung tâm, một cái thần bí huyết sắc Lục Mang Tinh hướng bốn phương tám hướng nở rộ. Một đạo máu tròn liên tiếp Lục Mang Tinh sáu cái sừng, đưa nó cùng lòng quan toàn bộ vây quanh. Mà đại điện góc đông nam, một cây sáp trắng đến yên tinh tiêu đốt, ngọn lửa nhấp nháy. Lại một lần bị kiếm chủ xuất ra kỳ quái đồ vật cho hù dọa, luôn luôn tự vũ tiền bối áo tím Kiếm Linh lập tức khó chịu, ôm ngực ngạo kiều nói ngươi cười cái gì Lục Mang Tinh? Chữ như gạo đới một dạng, cho ăn, chúng ta đi không đi, đi mở quan tài à, chậm trễ thời gian vẽ cái đồ chơi này làm gì? Độc Tí Nho Sinh kéo lấy vỏ kiếm, bình tĩnh đi tới huyết sắc Lục Mang Tinh bên trong, đi tới long quan bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi ở long quan bên trên. Vẽ quỷ dị máu tròn, hoa thần bí Lục Mang Tinh, bày âm trầm quỷ thổi đèn. Những này dĩ nhiên không phải cho Kiếm Linh nhìn. Giờ phút này, địa cung chính điện, hắn áo trắng thấm máu, ngồi một mình long quan, hoành đưa vỏ kiếm tại trên gối, nhẹ giọng, hắn đã tới. Cái gì hắn Kiếm Linh nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Ngươi đang vẽ cái gì? Độc Tí Nho Sinh bình tĩnh mặt hướng đầu kia dài rằng giặc tối tăm mộ đạo bên trong, có một đạo giản mùa thanh âm khàn khàn thốt nhiên toát ra. Có Hủy Dung lão nho sinh từ ngừng chân đã lâu trong hắc ám ung dung đi ra, cười khẽ hỏi thăm, cảm tạ rượu thừa thần rơi hảo huynh đệ 9000 tệ khen thưởng, cảm tạ trăng sao lăng hảo huynh đệ 6800 tệ khen thưởng, cảm tạ mưa chuyển lúc tinh ngàn sông múa hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Chương 534, hôm nay thu khi hảo hảo, nghi giết người bốn trở về, sông bị. Một, chương 534, hôm nay thu khi hảo hảo, nghi giết người bốn trở về, sông bị. Một, chương 534, hôm nay thu khi hảo hảo, nghi giết người bốn trở về, sông bị. Người đang vẽ cái gì? Có người cùng áo tím Kiếm Linh một dạng hoang mang hiếu kỳ. Tuổi trẻ nho sinh ngồi ngay ngắn long quan, cụt một tay cầm trong tay vỏ kiếm, hoành đưa trên gối. Thiện tay một vẽ, ngài đừng để ý. Triệu Dung Triều đi ra hắc ám mộ đạo Hủy Dung lão nho sinh mười phần nghiêm túc nói câu. Ánh mắt đồng dạng mười phần chăm chú nhìn người sau. Hắn nhìn không chớp mắt. Ngươi không trốn. Triệu Dung không nói. Lúc này khoảng cách rừng trúc tiểu viện tách ra, mới nửa canh giờ không đến. Cụt một tay tuổi trẻ nho sinh cùng Hủy Dung lão nho sinh, lại một lần nữa mặt đối mặt. Chỉ bất quá lần này, đổi cái tựa hồ càng thêm phù hợp tử vong địa phương, người trước cũng gãy một cánh tay thiếu một kiếm, nhưng là người sau vẫn như cũ tay nâng cầu hút thuốc, nhàn nhã tản bộ, tựa hồ hết thảy không thay đổi. Dưới mắt tĩnh mịch trong đại điện chỉ có hai người bọn họ nho sinh, cũng đã không còn bất kỳ người nào khác nhúng tay vào. Một già một trẻ lúc này im ắng nhìn nhau, một người đứng tại mộ đạo cửa ra vào ngăn trở rời đi lối đi duy nhất, một người cầm vắng vẻ vỏ kiếm tĩnh tọa trong đại điện long quan bên trên. Lúc này là bên trong không có đường. Hủy Dung lão nho cuộc đời tĩnh hỏi thăm ân, hay là nghĩ tới điều gì biện pháp đối phó lão phu? Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tuổi trẻ nho sinh như cũng không đáp, thần sắc lặng im nhìn xem Hủy Dung lão nho sinh. Cùng lúc đó, hắn thả trên gối một cái kia lẻ loi chơi trọi tay, có chút treo nâng lên trong tay vỏ kiếm đến bụng dưới trước. Tại Hủy Dung lão nho bổ xuống trước, nhẹ nhàng run lên vỏ phân đôi. Lập tức, run hạ một mảng lớn đem rơi chưa rơi đỏ thấm giọt máu. Tí tách, tí tách, liên tiếp giọt máu đụng vách quan tài âm thanh, ở địa cung trong đại điện phút chốc vang lên. Một lần lại một lần quen quẩn, giọt máu âm thanh tựa hồ càng vang dội. Trong đại điện không khí đột nhiên biến lạ thường an tĩnh. Triệu Dung nhìn thẳng Tần Giản Phu, kiếm trong tay vỏ hành đưa giữa hai người, cổ tay nhẹ rung. Tần Giản Phu nhìn coi cái này tiểu thụy nho sinh không gợn sóng trong mắt đen nhánh, gặp hắn hay là không lên tiếng, lão nhân đầu tiên là dưới ánh mắt rủ xuống, liếc mắt Triệu Dung trên tay cái này không kiếm vỏ, cùng hắn động tác cổ quái. Trước kia chui kia để Triệu Dung đột nhiên truyền tống đi văn kiếm bản thể, đã không thấy tăm hơi. Lão nhân lại là liếc mắt, thật nhanh liếc mắt mắt to điện góc đông nam rơi một cái kia lẻ loi chơi chọi sắp chẳng đến. Nó lửa đèn phiêu diêu, giống như trên biển trong mưa to theo sóng thuyền con. Sau đó, lão giả còn theo thứ tự đánh giá một lần phía trước thượng cổ trách máu vẽ án, bị đỏ sẩm máu tươi nhiễm ở mức một góc hở lòng quan, có vài chục đạo khí cơ chuyển đến hậu điện mộ đạo. Chờ chút. Bàn tay bưng màu xám tẩu hút thuốc Hủy Dung lão nho sinh thần thức cùng mắt thường cùng sử dụng, phi tốc đem trọn tòa địa cung đại điện liếc nhìn một vòng. Triệu Dung an tĩnh nhìn chăm chú lên cái này, tỉnh táo lại cảnh giác không gì sánh được lão giả, nắm cầm tay trái không nhúc nhích tí nào. Có chạy thiên mệnh huyền điệu huyết mạch huyết dịch tràn qua trên vỏ kiếm thiên mệnh huyền điệu âm văn, tụ tập đến vỏ kiếm phần đuôi, tự nhiên nhỏ xuống. Trên hướng đại đa số triệu thị tử đệ con đường, chấp bút từ nhỏ hắn, lúc này đã mất đi chấp bút tay phải, còn sót lại tay trái nắm thật chặt còn sót lại vỏ kiếm, một mình đối mặt với linh khí tu vi cao hơn tam cảnh địch nhân, không núp đích. A, bên trong vẫn rất náo nhiệt. Lúc này, Hủy Dung lão nho sinh bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt cũng từ Triệu Nhung sau vai thu hồi, giơ tay lên, hắn một cây khô chỉ điểm một chút Triệu Nhung thân thể ngăn trở hậu điện mộ đạo, ngữ khí bình tĩnh, ngươi thật giống như rất quen cái này hoàng trong mộ bố cục, cho nên các nàng cùng ngươi có quan hệ, là của ngươi cứu binh chuẩn bị ở sau. Hay là tuổi trẻ nho sinh hơi híp mắt lại, nghĩ nghĩ, ngắt lời nói, có thể hay không động tác nhanh một chút, không cần nói nhảm. Ngữ khí mười phần chăm chú. Hủy Dung lão nho cuộc sống ngữ một trận, một đôi đục ngầu mắt giả lập tức meo lại thành khe hẹp. Hắn nhìn chòng chọc vào cái này sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí còn mang chút trêu tức tuổi trẻ nho sinh, dùng sức chút gật đầu, "Đi, liền để cho ngươi nhặt xác, hy vọng các nàng có thể biết phân biệt liệu đứng lên. Biết phân biệt ra thi hải, có thể liệu ra một bộ không sai biệt lắm toàn thây." Một mực bình tĩnh tuổi trẻ nho sinh rốt cuộc cười, cười hết sức vui mừng thoải mái. Hắn dùng vỏ kiếm vô vô dưới thân long quan, thần sắc thành khẩn, làm ơn tất tăng lớn cường độ. Vừa mới ở bên ngoài cũng quá không có tí sức lực nào, cùng chưa ăn cơm một dạng. Tốt. Tuổi trẻ nho sinh vừa nói xong, Hủy Dung lão nho vốn liền nhẹ nhàng gật đầu, cũng liền tại trong miệng hắn một chữ này phun ra sau, đột nhiên bốn phương tám hướng chuyển đến vài tiếng ầm ầm tiếng vang. Cả tòa chính điện đều run rẩy mấy cái. Nguyên lai là tòa chính điện này thông hướng địa cung địa phương khác tám đầu mộ đạo toàn bộ sụp đổ, bị lún cự thạch chống cắt ngăn cản. Ở trong đó liền bao quát Hủy Dung lão nho sinh ra lúc mộ đạo, cùng Triệu Nhung sau lưng thông hướng chỗ sâu hậu điện mộ đạo. Cả tòa đại điện tạm thời thành một chỗ tử điện, cơ hồ không đường có thể đi. Tiện tay làm xong những này, Tần Giản Phu khô nhíu mí mắt nhất cũng không ngẩng. Hắn một tay bưng màu xám tẩu hút thuốc, một tay phụ sau, trực tiếp đi ra phía trước, bước chân chậm chậm, đồng thời một đôi híp thành khe hở con mắt nhìn kỹ phía trước cái kia tuổi trẻ nho sinh sắc mặt. Những này chôn cùng hậu phi bọn họ rời đi con đường bị chắn, Triệu Dung không quay đầu lại, cũng không có thần sắc biến hóa. Hắn đã thu liễm nụ cười trên mặt, cùng chậm rãi tới gần Tần Giản Phu nhìn nhau. Sắc mặt như thường. Hai cái nho sinh cách xa nhau rải rác 10 trượng mà thôi. Lúc đầu có thể trong nháy mắt xuất hiện ở tuổi trẻ nho sinh bên người lấy xuống hắn đầu lâu lão nho sinh lại treo lấy đi bộ tiến lên, bước chân từ chậm. Giống nhau lúc trước còn chưa bị người nào đó làm mất con trọng thương hắn hay là đại ngụy thừa tướng thời điểm, sáng sớm tạo chiều trèo lên Kim Loan Điện bộ pháp.